Chương 1167. Coi người sống như người chết. Chương 1167. Coi người sống như người chết. Linh Toái Toái biết mình có tình cảm với Tần Lạc. Cô biết trong lúc vô tình trong tim mình đã in dấu hình bóng người con trai này. Linh Toái Toái không giống như Lăng Tiếu. Lần đầu tiên gặp nhau, Lăng Tiếu đã xảy ra xung đột với Tần Lạc, đương nhiên cũng có nguyên nhân đằng sau xung đột này. Thế nhưng đối với Linh Toái Toái, ngay lần đầu tiên cô đã cảm thấy nụ cười của người con trai này rất đẹp. Linh Toái Toái thích những người con trai có nụ cười đẹp, cũng giống như bản thân cô đặc biệt thích những nụ cười. Đương nhiên tình cảm đó còn chưa thể gọi là tình yêu. Sau đó những lần tiếp xúc xảy ra càng nhiều, Linh Toái Toái càng ngày càng hiểu rõ người con trai này. Hình bóng này dần dần in dấu trong tim cô. Anh ấy tài hoa hơn người, anh ấy có y thuật vô song, anh ấy can đảm, còn cả không biết xấu hổ. Dù tốt hay xấu, chỉ cần có tin tức của người con trai này, cô phải xem đi xem lại nhiều lần. Sau đó xảy ra vụ nổ ở Building Hoa Khê, người con trai này dùng thân thể mình che chở cho cô. Vào thời điểm đó, tất cả những lý do, tất cả những cơ cô đặt ra, sụ rụt rè và kiêu ngạo, tất cả mọi điều đều sụp đổ. Linh Toái Toái có thể xác định được một điều rất rõ ràng, mình yêu anh ấy. Những người giỏi khoa học tự nhiên đều có đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Linh Toái Toái biết bản thân mình không có hy vọng, đây chỉ là tình cảm đơn phương. Anh ấy đã có Lâm Hoa Khê, có Building Hoa Khê. Anh ấy cần mình chỉ vì anh ấy cần người thiết kế biểu đình cho người yêu dấu của mình mà thôi. Vì vậy tình cảm bị chôn chặt tận đáy lòng, hơn nữa còn không thể thoát ra. Cũng như rất nhiều cô bé lọ lem thần tượng ngôi sao, nỗi buồn của bọn họ không phải ở vấn đề giành được kết quả tốt nhất mà bọn họ buồn vì mình yêu mà đối phương không biết. Hôm nay, lúc này, khi Ninh Toái Toái nhìn thấy gương mặt bi thương của Tần Lạc, cô cảm thấy cực kỳ đau khổ. Ninh Toái Toái không biết bản thân mình có thể làm gì cho Tần Lạc, cô chỉ muốn Tần Lạc biết sự ủng hộ và động viên của mình. Ninh Toái Toái cầm tay Tần Lạc, cô thật sự không muốn cái gì gọi là nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cũng không có cảm giác tim đập thình thịch, hoa mắt chóng mặt. Cô chỉ muốn cầm tay Tần Lạc, chạm vào người hắn. Linh Toái Toái có rằng đây chính là cách thức trợ giúp và ủng hộ Tần Lạc. Nói thì như vậy nhưng Lăng Tiếu là bệnh nhân của tôi. Tôi không có biện pháp cứu chữa cho cô ấy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy ngừng thở. Cảm giác này thật sự khó chịu. Thật sự không còn cách nào nữa sao? Linh Toái Toái hỏi mà không cam lòng. Tần Lạc lắc đầu nói, em cũng biết bản thân Lăng Tiếu không mắc bệnh mà là trúng độc. Thân thể của cô ấy rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta chỉ cần giải được độc dược là được, nhưng vấn đề là loại độc này rất tiên tiến, ngay cả viện nghiên cứu y học Trung Quốc và những viện nghiên cứu y học một số quốc gia Âu Mỹ cũng không biết được thành phần của loại độc dược này, không biết nó là cái gì, đương nhiên càng không thể tìm được thuốc giải của nó. Không ngờ y học Trung Quốc cũng có lúc thất bại trước khoa học kỹ thuật tiên tiến. Bệnh của Lăng Tiếu không thuộc vào phạm chủ y học mà là cuộc đấu về khoa học kỹ thuật. Điều này giống như một đất nước có thể chế tạo ra bom nguyên tử, đất nước chúng ta có nhiều người thông minh, có thể làm được điều này nhưng lại không có nguyên liệu, không có kỹ thuật nên chúng ta không thể chế ra bom nguyên tử. Một khi đã như vậy thì sao anh phải tự trách mình? Linh Toái Toái hỏi. Tôi không tự trách mình, tôi chỉ Tần Lạc thở dài nói, hắn rút bàn tay đang nằm trong tay Linh Toái Toái ra. Tôi không thích cảm giác này, hơn nữa người nhà của Lăng Tiếu quá đau khổ. Có người nói trên thế giới này có hai nghề nghiệp lãnh đạm với sự sống chết. Một nghề nghiệp chính là nhân viên hỏa táng. Trong con mắt bọn họ, mọi người cuối cùng đều trở thành tro bụi. Còn loại nghề nghiệp kia chính là thầy thuốc, bởi vì bọn họ thấy chết nhiều hơn sinh. Không ai dám lãnh đạm, coi thường sự sống chết. Tần Lạc lắc đầu nói, bọn họ chỉ coi thường sự sống chết của người khác. Nếu như người bệnh nằm trên giường là người thân của thầy thuốc hay người thân của nhân viên lò hỏa thiêu, nhất định bọn họ cũng đau khổ không kém. Đúng vậy. Linh Toái Toái gật đầu nói, không ai dám coi thường sự sống chết. Chúng ta chỉ coi thường chuyện sống chết của người khác. Câu nói này rất hay. Từ khi phát hiện ra thân thể Tiếu Tiếu bắt đầu chóc ra, tóc trở nên mặt trắng, em bắt đầu có cảm giác không ổn. Cho dù công việc bận bịu tới đâu, hàng ngày em đều tới thăm cô ấy. Em không biết em có thể làm được điều gì hay không. Em chỉ muốn tới ngồi cùng với cô ấy, ngồi cùng với bác gái. Em chỉ sợ mình bác ấy không đỡ được Tiếu Tiếu. Em không nên thương tâm. Tần Lạc ca đuổi Linh Toái Toái. Linh Toái Toái quả thực là cô gái tốt bụng, hiền lành. Trong thời đại coi trọng vật chất như hiện nay, có thể giữ gìn được đức tính này quả thật rất khó khăn. Em thật sự không biết khi bác gái biết được tin này thì sẽ như thế nào. Hai mắt Linh Toái Toái đỏ hoe, nói, thật sự không còn cách nào nữa sao? Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, có, trước tiên tôi muốn thay toàn bộ máu trong người Tiếu Tiếu, nhưng như tôi mới nói chúng ta không có cách nào biết được loại độc tố đó là gì, cũng không thể xác định chất độc trong máu cô ấy đã xâm nhập vào tạng phủ hay chưa. Đây chỉ là một thử nghiệm, xác suất thành công không cao. Vậy Linh Toái Toái còn muốn hỏi Tần Lạc tiếp, nhưng ngay lúc này cô nhìn thấy có bác sĩ đang đội vàng chạy tới khu nhà bệnh mà bọn họ mới rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Linh Toái Toái ngơ ngác hỏi. Hãy đi xem nào. Tần Lạc nói. Tần Lạc và Linh Toái Toái vội vàng đi theo những bác sĩ đi mà như chạy kia lên trên lầu. Khi nhận ra bọn họ đang đi tới phòng bệnh của Lăng Tiếu, sắc mặt Linh Toái Toái lập tức xám như tro, cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ Lăng Tiếu đã đi? Hai người càng bước nhanh hơn, hấp tấp đuổi theo nhóm bác sĩ rồi vượt lên trước bọn họ. Lúc này Lăng Mẫu trong tình trạng gần như phát điên, nước mắt giàn giụa. Khi nhìn thấy Tần Lạc chạy tới, bà vội vàng túm tay Tần Lạc như người chết đuối túm được cổ, nói to: "Bác sĩ Tần, hãy mau cứu Tiếu Tiếu, hãy mau cứu Tiếu Tiếu." Nó thổ ra máu, nó thổ ra máu. Tần Lạc đi tới quan sát. Lăng Tiếu vẫn đang trong tư thế nằm thẳng như cũ, hai mắt vẫn nhắm chặt, dáng ngủ cực kỳ yên tĩnh. Thế nhưng từ khóe miệng Lăng Tiếu đang chảy ra chất lỏng sền sệt. Chất lỏng sền sệt này có màu nâu đen, rất hôi thối, giống như là đã xảy ra chuyện gì. Một bác sĩ đeo kính vội vàng tới hỏi: "Có cho người bệnh ăn, uống cái gì không?" "Không." Lăng Mẫu khóc lắc đầu nói: hoàn toàn không ăn thức ăn gì khác, hàng ngày chỉ có dịch dinh dưỡng và thức ăn lỏng. Một bác sĩ trẻ tuổi đi tới dùng cái nhíp gấp một ít chất lỏng sền sệt này vào một cái túi nhựa và nói, tôi đi làm xét nghiệm. Nói xong anh ta liền bước nhanh ra ngoài. Có bác sĩ cần đủ loại thiết bị tới tiến hành đo trên thân thể Lăng Tiếu, sau đó mấy người tụ tập thì thảo luận. Cuối cùng người bác sĩ đeo kính kia đi tới trước mặt Lăng Mẫu nói, xem ra lần này không qua khỏi rồi. Xin hãy nén bi thương. Bác sĩ, anh hãy cứu con gái của tôi. Tôi người bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ nói, nếu như có thể cứu được, chúng tôi có thể không cứu sao? Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác mà. Nói xong ông ta quay người đi ra ngoài. Bác sĩ Tần lúc này tất cả hy vọng của Lăng Mẫu được ký thắt trên người Tần Lạc. Tần Lạc đang bắt mạch cho Lăng Tiếu. Sắc mặt Tần Lạc xanh lét giống như có người nào đó nợ hắn 200 tệ mà không trả vậy. Lúc này đây Tần Lạc thật sự không cười được nữa, ngay cả một gương mặt làm bộ làm tịch hắn cũng không làm nổi. Sau khi Lăng Tiếu nôn ra những chất lỏng sền sệt này, sức khỏe của cô không những không có chuyển biến tốt đẹp mà ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn trước. Lúc trước khi Tần Lạc bắt mạch, mạch của Lăng Tiếu chỉ là rối loạn, mạch tượng suy yếu, nhưng bây giờ mạch tượng của Lăng Tiếu gần như không có, đôi khi vài ba giây mới nhảy một lần, đôi khi mấy giây cũng không nhảy, giống như một người chết vậy. Lúc này Tần Lạc còn có thể dương bộ mặt làm bộ, bình tĩnh nói câu nhảm nhí, không cần lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức gì đó sao? Tần đại ca Ninh Phái Toái cũng gọi tên Tần Lạc, cô muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không nói nên lời. Chuyện đã tới nước này, cô còn có thể hỏi gì nữa không? Hỏi hắn có thể chữa trị được cho Lăng Tiếu hay sao? Ninh Phái Toái hiểu rất rõ ràng mỗi một câu hỏi của bọn họ lúc này càng tăng thêm áp lực cho Tần Lạc. Tần Lạc không trả lời. Tần Lạc móc điện thoại di động, sau khi bấm một số gọi, hắn nói, loại độc dược lần trước các cô lấy ở trên người chết đã nghiên cứu thế nào rồi? Không biết. Giọng nói lãnh đạm của một người phụ nữ vang lên. Hãy hỏi giúp tôi một chút, rất gấp. Tần Lạc nói. Ngay lập tức điện thoại bị ngắt. Một lát sau chuông điện thoại của Tần Lạc vang lên. Phòng nghiên cứu trả lời là còn đang nghiên cứu, đang tìm thuốc giải phù hợp với chất độc. Tìm được không? Giọng nói của Tần Lạc kích động. Không, cũng không phải không có thu hoạch. Người phụ nữ nói, bọn họ nói loại chất độc này có thể dung hợp với một loại virus khác, nhưng về kết quả dung hợp thì cần phải được tiến hành kiểm tra thêm. Không cần kiểm tra nữa. Tần Lạc nói, hãy lập tức chuyển chất độc đó tới đây. Anh xác định chứ? Không còn lựa chọn nào khác. Tần Lạc quả quyết. Bệnh Lăng Tiếu đã chuyển tới mức này, nếu như không được điều trị có hiệu quả, có thể ngay tối hôm nay Lăng Tiếu sẽ không qua khỏi. Chỉ cần có virus có thể dung hợp với độc dược này, cho dù kết quả là gì đi nữa, cũng sẽ không tồi tệ hơn so với tình trạng bây giờ. Bây giờ chỉ thể coi là ngựa chết thành ngựa sống. Không, nói một cách chính xác là người sống thành người chết. Chương 1168. Sống hay chết. Chương 1168. Sống hay chết. Khi nghe Tần Lạc nói chuyện trên điện thoại về chuyện chất độc, Linh Phái Toái vội vàng lên tiếng hỏi, Tần đại ca, có phải đã tìm được thuốc giải chất độc trong người Tiếu Tiếu rồi không? Lăng Mẫu cũng nhìn Tần Lạc với ánh mắt chờ mong, và nói, bác sĩ Tần, cô biết Tiếu Tiếu lành ít dữ nhiều. Cô cũng không buộc cháu nhất định phải cứu sống Tiếu Tiếu. Cô chỉ cầu xin cháu. Cầu xin cháu hãy cố gắng hết sức là được, cố gắng hết sức là được rồi. Khi nói chuyện Lăng Mẫu đã khóc lặng đi. Tuy Lăng Mẫu nói không nhất định có thể cứu sống được, nhưng nếu như con gái bà cứ như thế này rời bỏ bà, liệu bà có thể chịu đựng được nỗi đau đớn của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh không? Huống chi bà mới dùng nước cấm lau chất lỏng sền sệt dính trên khóe miệng của Lăng Tiếu. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, khóe miệng Lăng Tiếu lan trào ra những cục đờm có dính máu. Lúc này miệng Lăng Tiếu giống như một chiếc vòi nước như không được bặn chặt, liên tục chảy ra ngoài mang theo những chất lỏng rất tanh tưởi. Khi người mẹ nhìn thấy tình trạng này của con cái, đương nhiên sẽ nghĩ rằng bệnh đang nặng thêm. Đương nhiên lúc này quả thật bệnh của Lăng Tiếu đang nặng thêm. Bởi vì hoàn toàn không biết gì về chất độc trong người Lăng Tiếu, lần đầu tiên nghe nói khiến Tần Lạc không có cách thi triển sở học của mình. Chính vì vậy hắn cũng không có cách giải thích nguyên nhân một tiếng trước còn đang yên bình, đột nhiên lúc này bệnh tình Tiếu Tiếu đột nhiên tăng lên. Trước đó mấy ngày đã lấy máu trong người Lăng Tiếu. Đương nhiên Tần Lạc sẽ không nói chuyện Hồng Phu theo dõi tùy tùng của Lam Thiên Hộ, giết chết rồi từ đó tìm được độc tố tương tự. Hắn chỉ có thể nói chất độc này lấy từ trên người Lăng Tiếu mà thôi. Tôi có chuyển máu đó tới tất cả những phòng nghiên cứu quen biết ở Yên Kinh, xin bọn họ hỗ trợ nghiên cứu. Lúc nãy tôi gọi điện thoại, một người bạn nói đã tìm được một loại virus có thể tiến hành dung hợp chất độc trong máu của Lăng Tiếu. Tiến hành dung hợp? Ninh Phái Toái không hiểu y học nên câu nghi ngờ hỏi, vậy có phải là giải độc không? Tần Lạc lắc đầu. Vậy thì là gì? Ninh Phái Toái hỏi nhỏ. Thế nhưng Ninh Phái Toái cẩn thận quá thừa, mặc dù Lăng Mẫu đang lau khỏe miệng cho Lăng Tiếu, nhưng hai mắt bà vẫn chăm chú nhìn Tần Lạc, chăm chú lắng nghe từng câu nói của hai người bọn họ. Còn không mau tiến hành giải độc đi. Lăng Mẫu đội vàng gào lên. Không thể. Tần Lạc ấy này nói. Mặc dù chuyện này hoàn toàn không liên quan tới Tần Lạc, thậm chí hắn còn có thể mượn lý do mối quan hệ trước đây của hắn và Lăng Tiếu, đặt mình ra ngoài chuyện này cho dù chuyện chuyển biến xấu, tử vong. Thế nhưng hắn là Tần Lạc, hắn thật sự không thể làm chuyện đó. Gia giáo Tần gia không cho phép hắn làm chuyện thiếu đạo đức này. Tôi cần phải thương lượng chuyện này với cô. Linh Phái Toái đi tới, đón lấy chiếc khăn ướt trong tay Lăng Mẫu, nói, cô, để cháu làm. Cô hãy nói chuyện với Tần đại ca đi. Lăng Mẫu không khách sáo. Lúc này không phải là lúc đưa đẩy, bà xoa xoa tay, nhìn Tần Lạc nói, bác sĩ Tần, cháu là bạn của Toái Toái, cháu lại tận tâm cứu chữa cho Tiếu Tiếu của cô. Cho dù kết quả cuối cùng là gì đi nữa thì Lăng gia cô cũng vô cùng biết ơn cháu, tuyệt đối không oán giận. Cháu là người hiểu lễ nghĩa, tới, về điều cô gọi cô là cô. Nếu như cháu không chê, quả thật cô cũng coi cháu như người nhà của mình. Có chuyện gì cháu cứ việc nói thẳng. Lăng Tiếu đã trong tình trạng này, cô có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Tần Lạc gật đầu nói, cô, cháu không nói dối cô mà cũng không thể nói dối cô, nhưng lựa chọn cuối cùng là tùy thuộc vào cô. Vậy cháu hay nói xem rốt cuộc tình hình như thế nào? Lăng Mẫu hỏi. Nói thật, cháu không có cách cứu Tiếu Tiếu. Tần Lạc thản nhiên thừa nhận sự vô năng của mình. Bệnh của Lăng Tiếu là trúng độc, cho dù là châm cứu hay uống thuốc cũng đều không được. Cháu cũng không có cách nào biết được chất độc trong người Lăng Tiếu là chất độc nào. Cháu đã tìm tới những viện nghiên cứu cao cấp trong nước, bọn họ cũng hoàn toàn không biết loại độc này, thậm chí cháu cũng hỏi mấy viện nghiên cứu nước ngoài quen biết, bọn họ cũng thật sự không biết chất độc này. Tình hình thật sự đúng như lời Tần Lạc nói. Chất độc trong người Lăng Tiếu như thể một virus máy tính kiểu mới. Các phương pháp diệt trừ virus hiện hành đều không có tác dụng mà các công ty nghiên cứu virus cũng không biết đây là loại virus gì. Đây chính là một chất độc hàng đầu, vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Vậy cháu mới nói thuốc giải gì? Đó không phải là thuốc giải. Tần Lạc nói, bọn họ chỉ tìm ra một loại virus có khả năng dung hợp chất độc này. Không phải thuốc giải sao? Vậy là cái gì? Lăng Mẫu ngơ ngác trước câu trả lời quanh co của Tần Lạc. Bà nghĩ tới nghĩ lui nhưng cuối cùng vẫn không hiểu là Tần Lạc muốn nói điều gì. Là chất độc. Tần Lạc trả lời. Chất độc. Lăng Mẫu kinh hãi hỏi lại. Ngay cả động tác tay của Ninh Toái Toái cũng ngừng lại. Cô nói, Tần đại ca, sao lại có thể là chất độc? Sao lại có thể cho Tiếu Tiếu uống chất độc? Đúng vậy, bác sĩ Tần, Lăng Tiếu đã như thế này rồi, nếu như tiếp tục cho nó uống chất độc, liệu nó có thể chịu được hay không? Cháu không biết. Tần Lạc trả lời. Tần Lạc cười gượng nói, đây là hai chất độc hoàn toàn có thể dung hợp với nhau, có khả năng sẽ biến thành một chất độc mới, cháu cũng thật sự không biết sẽ biến thành cái gì nữa, có ảnh hưởng tới sức khỏe của Tiếu Tiếu hay không. Nhưng cháu thấy rằng cho dù là nó sinh ra phản ứng gì đi nữa cũng còn tốt hơn tình trạng bây giờ nên cháu mới nói chuyện này cần cô ra quyết định. Lăng Mẫu cắn chặt răng, sắc mặt vô cùng đau đớn. Bà vốn chấp nhận nỗi đau đớn sắp mất đi người con gái này. Nhưng điều này vẫn không là gì, chỉ trong nháy mắt bà phải chấp nhận nỗi đau đớn tự tay hạ độc làm chết con gái mình. Bà không quyết định được. Sao bà có thể hạ quyết tâm được đây? Có chuyện gì vậy? Một giọng nói đàn ông ồm ồm vang lên. Lăng Mẫu nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh, tâm trạng bà như tìm được cứu tinh, bà đi tới với gương mặt đẫm lệ. Tiểu Vân, con hãy cứu em gái của con đi, hãy cứu em gái của con đi. Bây giờ cần phải làm gì đây? Bây giờ cần phải làm gì hả? Bác sĩ Tần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng vẫn nhìn Lăng Tiếu trên giường, gật đầu với Ninh Toái Toái rồi hỏi Tần Lạc. Anh tới đúng lúc lắm. Tần Lạc nói. Hắn gặp Lăng vẫn không nhiều nhưng hắn cảm giác nhân phẩm người này không tệ. Hơn nữa lúc ban đầu chính Lăng vẫn cung cấp tin tức hắn mới tập trung mục tiêu vào quả tự. Cần anh hỗ trợ một quyết định. Ngay sau đó Tần Lạc thuật lại một lần nữa quyết định của mình. Lăng vẫn cũng trầm âm. Đây quả thật là một quyết định rất khó khăn. Quyết định này còn khó khăn hơn cả quyết định đại chiến cụt. Lăng vẫn móc bao thuốc, rút một điếu cầm tay nhưng không châm lửa hút. Trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc. Không còn cách nào sao? Lăng vẫn hỏi lại. Tần Lạc gật đầu, những người còn lại không nói. Hãy thử đi. Lăng vẫn nói, tóm lại vẫn còn hy vọng. Vậy hãy thử. Tần Lạc nói. Người nhà Lăng Tiếu đã đồng ý, lúc này hắn mới yên tâm thực hiện công việc. Nếu như bọn họ không đồng ý, Tần Lạc cũng không có quyền dùng thân thể Lăng Tiếu thực hiện thí nghiệm đó. Đây chỉ là một thí nghiệm. Bởi vì ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Mọi người không cần phải chờ đợi lâu. Ly nhanh chóng dẫn hai bác sĩ tới bệnh viện. Tần Lạc đã từng gặp bọn họ ở viện nghiên cứu Long Tức, biết bọn họ nhưng vấn đề là hắn đã quên tên bọn họ. Một bác sĩ già đầu bạc đeo kính lão nhận ra Tần Lạc, ông kéo hắn sang một bên hỏi nhỏ, anh thật sự muốn làm như vậy hả? Không còn cách nào khác. Tần Lạc chỉ Lăng Tiếu nằm trên giường bệnh không ngừng thổ huyết, nói. Nhưng điều này rất nguy hiểm. Chúng ta không biết kết quả là gì, thậm chí chúng ta cũng không biết cái này có tác dụng không nữa. Có lẽ khi truyền thêm loại virus này vào cơ thể cô ấy sẽ khiến cô ấy chết nhanh hơn. Anh đã suy nghĩ tới hậu quả của nó chưa? Đã nghĩ rồi. Tần Lạc nói, tôi đã nói rồi. Đối với tôi mà nói đây là biện pháp duy nhất. Đây là vấn đề không còn sự lựa chọn nào khác. Vị giáo sư già thở dài nói, người nhà của cô ấy có đồng ý không? Anh đã giải thích hậu quả với bọn họ chưa? Đã nói rồi. Bọn họ cũng đồng ý. Tần Lạc nói. Người bác sĩ trẻ đi tới trước mặt Tần Lạc, đưa chiếc dương nhỏ màu bạc trong tay nói, đây là virus hợp thành. Chỉ cần truyền nó vào trong người bệnh nhân là được nhưng tôi đề nghị anh trước tiên cho người nhà bệnh nhân làm giấy cam đoan. Trước khi mỗi một bệnh nhân bước vào phẫu thuật, người nhà đều phải làm giấy cam kết. Vì sao? Bởi vì mỗi cuộc giải phẫu đều có nguy hiểm. Nếu như người nhà bệnh nhân không ký tên, cuối cùng bệnh viện và bác sĩ sẽ gánh chịu hậu quả cực kỳ xấu. Thậm chí người nhà bệnh nhân còn kiện bọn họ lên tòa án, bọn họ cũng không cách nào bào chữa. Lần này không thể nói là cuộc giải phẫu vô cùng nguy hiểm mà là thập tử nhất sinh, chính vì vậy người bác sĩ trẻ mới có đề nghị này. Không cần. Tần Lạc cười nói, tôi tin tưởng bọn họ. Tôi làm. Lăng vẫn nói. Ở đầu giường có giấy và bút, Lăng vẫn viết mấy chữ, nói rõ không quy trách nhiệm cho người nào. Tần Lạc mỉm cười, hắn mở chiếc dương màu bạc, bên trong có một ống tiêm. Trong ống tiêm có hai cờ cờ chất lỏng màu đỏ, màu sắc giống như thủy tinh bị đập vỡ, giống như anh đào màu đỏ. Đây chính là virus hợp thành mà bọn họ đã tìm được. Tần Lạc gắn kim tiêm vào ống tiêm, khi chuẩn bị đâm kim vào người Lăng Tiếu, hắn ngừng lại nói với Lăng Mẫu và Lăng Vẫn, hai người còn gì muốn nói với Lăng Tiếu không? Hai mắt Lăng Mẫu giàn giụa nước mắt, bà nhào tới ôm Lăng Tiếu, khóc à. Hai mắt Lăng Vẫn ướt nước, sau khi quay người lau nước mắt, anh ta vội vàng đi tới chỗ giường. Ninh Toái Toái vừa khóc vừa ở bên cạnh an ủi Lăng Mẫu bất đau khổ. Đợi khi ba người rời khỏi giường bệnh, Tần Lạc đi tới. Sau khi dùng đông tiệt trùng lau lau trên cánh tay gầy gò của Lăng Tiếu, hắn nhanh chóng đâm kim tiêm, đẩy tất cả chất lỏng trong ống tiêm vào trong người Lăng Tiếu. Sống hay chết, đây là cả một vấn đề. Chương 1169. Toàn tức tử ngọ hỏa châm chương 1169, toàn tức tử ngọ hỏa châm mặc dù Tần Lạc chưa nhiều tuổi, thời gian hành ý của hắn không ngắn. Hơn nữa vì chịu ảnh hưởng phong cách của ông Tần Tranh nên cho dù khi bắt mạch hay dùng thuốc, hắn đều có một phong thái bình tĩnh, tự nhiên. Thuốc tới bệnh tan, phóng khoáng, thoải mái. Cho dù bệnh nhân của hắn là quan chức cấp cao, người giàu có hay người miền núi người ăn mày, hắn đều đối xử như nhau tâm trạng bình thản. Không nóng đội rất dễ dàng mang tới cho người khác một cảm giác an toàn. Đây chính là một nguyên nhân rất quan trọng khiến rất nhiều người bệnh đã quên đi tuổi tác của hắn mà giao phó tính mạng mình cho hắn. Cho tới tận lúc này, Tần Lạc thật sự không nghĩ chính mình sẽ căng thẳng trong quá trình chữa bệnh. Ngay cả lần đầu tiên khi hắn tới khám chữa bệnh tại nhà của hắn cũng không rơi vào tình trạng căng thẳng bởi vì trước đó hắn đã rất nhiều lần luyện tập cùng với ông mình. Bình tĩnh là vì hắn tự tin, vì trước khi chữa bệnh, hắn hoàn toàn xác định rằng mình có thể chữa khỏi cho người bệnh. Bây giờ, Tần Lạc thật sự không có sự tự tin khi đối mặt với tình trạng trúng độc của Lăng Tiếu. Sau khi tiêm hết ống tiêm thuốc màu đỏ vào trong người Lăng Tiếu, Tần Lạc ngồi chờ phản ứng của Lăng Tiếu với gương mặt lo lắng. Không chỉ có Tần Lạc, Lăng Mẫu, Lăng Vẫn, Ninh Bái Toái còn cả hai bác sĩ ở bên cạnh cùng chăm chú nhìn Lăng Tiếu. Ai nấy đều như ngừng thở, ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, dường như bọn họ sợ rằng chỉ cần mình khẽ ho khan một tiếng Lăng Tiếu cũng sẽ ngất xỉu vậy. Trầm mặc, vẫn trầm mặc. Tần Lạc đã nghĩ tới khả năng co giật dữ dội có khả năng tim đập mạnh mẽ một hồi rồi ngừng, rất có khả năng nôn mửa dữ dội, cũng có khả năng đột nhiên Lăng Tiếu tỉnh lại. Thế nhưng không ngờ tới lúc này Lăng Tiếu vẫn không nhúc nhích. Tần Lạc quay người nhìn vị giáo sư già, hỏi, liệu virus này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, vị giáo sư già nói, đây chính là virus hợp thành quan trọng nhất do chính tôi tự mình nuôi thấy. Chúng tôi trực tiếp lấy mẫu vật mang tới đây, tuyệt đối không có chuyện gì. Thật kỳ quái, Tần Lạc giơ tay bắt mạch Lăng Tiếu thăm dò. Vẫn giống như lần trước, mạch tự yếu, mạch bác hỗn loạn, không có cảm giác tiết tấu. Trong lúc mọi người đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Linh Toái Toái hô to, hay nhìn kìa. Giọng nói Linh Toái Toái dồn dập, sắc mặt hoảng hốt giống như là cô đã phát hiện ra điều gì đó thật sự khủng khiếp. Quả thật cũng rất khủng khiếp, bởi vì cuối cùng Lăng Tiếu cũng có phản ứng. Thân thể Lăng Tiếu có quắp dữ dội trông giống như một người bị bệnh động kinh, xương cốt còn kêu răng rắc như tiếng băng đập vậy, giống như tiếng hạt ngô nổ lách cách khi răng vậy. Lúc nãy Lăng Tiếu nôn ra từng chút máu một giống như một cái đập nước chưa đóng kín, chảy nhỏ giọt nhưng lúc này như thể cái đập được mở toang. Lăng Tiếu nôn ra từng ngụm máu lớn. Trời ơi, sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lăng Mẫu gấp gáp tới mức chân tay luôn cuống. Bác sĩ Tần. Ngược lại Tần Lạc bình tĩnh hơn rất nhiều khi hắn nhìn thấy phản ứng của Lăng Tiếu. Tần Lạc đã sớm nói cho dù kết quả là gì đi nữa, cũng tốt hơn so với cảnh nằm chờ chết. Trong suy nghĩ của Tần Lạc, có phản ứng còn tốt hơn so với không có phản ứng. Mặc dù lúc này phản ứng thân thể co quắp, xương khớp kêu răng rắc, mồm thổ huyết. Sắc mặt hắn nghiêm túc, một lần nữa giơ tay bắt mạch cho Lăng Tiếu. Khi chạm vào tay Lăng Tiếu, khẽ bóp, Tần Lạc cảm thấy mạch đập rất mạnh, giống như một con kiến bò trên chảo nóng, trước khi chết điên cuồng rẽ rủa tìm con đường thoát. Thế nhưng trong lòng Tần Lạc rất vui mừng. Mặc dù mạch tượng của Lăng Tiếu càng lúc càng hỗn loạn, không có chỉnh tự nhưng mạch bác lại càng lúc càng có lực, hùng hậu, không có dấu hiệu tử vong, lúc đập lúc không khiến người ta phải lo lắng. Thành công. Đưa hộp châm cho tôi, Tần Lạc nói to. Linh Phái Toái có phản ứng trước nhất, cô vội vàng chạy lấy hộp châm đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc lấy từ trong hộp ra một cây châm cực kỳ thô, to, tiến hành cử động, hắn nói với Linh Phái Toái, hãy đốt cồn lên. Linh Phái Toái không biết cồn ở đâu nhưng các y tá trực bên cạnh thì biết, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội thể hiện. Mấy y tá lấy chén cồn đã chuẩn bị sẵn ở trong ngăn tủ, dùng diêm đốt cháy rồi chuyển tới cho Tần Lạc. Tần Lạc đặt cây châm dưới ngọn lửa rượu cồn, đốt nóng và nói, tốt nhất đàn ông nên tránh ra ngoài. Lăng vẫn không nói không rằng, đi ra ngoài trước. Mặc dù hai giáo sư của viện nghiên cứu Long Tức rất muốn ở lại xem cách Tần Lạc trị bệnh cứu người, nhưng người bệnh cần cứu chữa là một cô gái trẻ, bọn họ không thể không biết xấu hổ mà ở lại nên cũng đi ra khỏi phòng bệnh. Tần Lạc nói với Ninh Phái Toái, hãy cởi quần áo của cô ấy ra. Cởi hết sao? Ninh Phái Toái hỏi. Ninh Phái Toái cũng chỉ là một cô gái trẻ, hơn nữa còn chưa trải nghiệm chuyện nam nữ. Mặc dù người bị cởi quần áo không phải là bản thân cô, nhưng khi nghĩ tới chuyện Lăng Tiếu bị lột sạch chân trước mặt Tần Lạc, cô vẫn có một cảm giác rất khó thích nghi. Khi Ninh Phái Toái lên tiếng hỏi Lăng Mẫu đã vội làm. Chuyện có liên quan tới việc sống chết của con gái, còn ai suy nghĩ nhiều tới chuyện đó không? Lúc này Ninh Phái Toái cảm thấy câu hỏi của mình hơi thừa nên cô vội vàng giúp Lăng Mẫu cởi quần áo Lăng Tiếu. Dưới sự cố gắng của Lăng Mẫu và Ninh Phái Toái, quần áo của Lăng Tiếu nhanh chóng được cởi ra như một con cừu nhỏ. Khi nhìn đôi gò đồng đào đầy đặn của con gái lộ lộ trước mặt, Lăng Mẫu muốn cầm chiếc chăn che đi nhưng bà nghĩ sau đó lại thôi. Có thể cứu con gái sống lại thì cho dù để con gái cho hắn nhìn thì đã sao nào. Tần Lạc dường như không nhìn thấy gì trên giường bệnh vậy, hai mắt hắn nhắm hẳn lại, bàn tay cầm ngân châm đảo đi đảo lại trên ngọn đèn cồn, giống phong cách ngồi trong lòng phụ nữ mà lòng không loạn của Liễu Hạ Huệ. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Đột nhiên Tần Lạc cầm cây ngân châm được đốt đỏ hồng đâm nhanh vào ngực Lăng Tiếu. Ngân châm dài to, Tần Lạc lại đốt đỏ hồng, động tác của hắn lại cực nhanh, giống như cầm một vật sắc nhọn muốn đâm chết Lăng Tiếu. A, Lăng Mẫu kinh hãi kêu lên. Linh Phái Toái cũng há hốc mồm thành hình chữ O, thật sự quá kích thích mà. Ngân châm đâm vào da thịt, thậm chí người bên ngoài có thể nghe thấy tiếng da thịt bị đốt xèo xèo. Điều càng khiến mấy người Lăng Mẫu cực kỳ sợ hãi là sau khi Tần Lạc đâm ngân châm vào trong thân thể Lăng Tiếu, hắn bỏ mặc, buông tay rồi lại lấy tiếp một cây ngân châm khác từ trong hộp châm, khử độc, đốt nóng rồi đâm châm. Một châm, hai châm, ba châm. Một hộp châm, hai hộp châm, ba hộp châm. Lúc này Tần Lạc đã dùng tất cả 48 cây ngân châm. Ngực, dưới sườn, đầu, bắp đùi, lòng bàn chân, thậm chí gần chỗ kín của Lăng Tiếu cũng cắm ngân châm. Toàn thân Lăng Tiếu đầy ngân châm giống như một con nhím trắng ở chuồng. Lúc này Lăng Tiếu càng nôn dữ dội. Lúc này cô không còn nôn ra chất lỏng dính máu mà bắt đầu nôn ra từng ngụm máu tươi. Mũi, lỗ tai của Lăng Tiếu cũng chảy máu, các bộ phận trên người cô không nơi nào không chảy máu. Ngay cả lỗ chân lông cũng chảy ra những giọt mồ hôi to màu đỏ của máu tươi. Thân thể Lăng Tiếu đầm đìa mồ hôi như những giọt nước mưa giăng kín thân thể cô. Mái tóc cô ướt sũng, giống như cả người cô mới được vớt lên từ dưới nước. Sau khi đâm châm xong, rửa tay, Tần Lạc nói với Ninh Phái Toái, hãy mở điều hòa trong phòng, mức cao nhất. Ninh Phái Toái đối với Tần Lạc là bảo sao nghe vậy, cô vội vàng chạy đi bật điều hòa. Lúc này không chỉ một mình Lăng Tiếu ướt sũng người mà ngay cả Lăng Mậu đứng bên cạnh quan sát cũng ướt sũng người, mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng không một người nào rời khỏi. Ai ai cũng đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn thì tình trạng của Lăng Tiếu trông càng nghiêm trọng hơn, nhưng khi bọn họ nhìn Tần Lạc bình tĩnh đâm châm, bình tĩnh đưa ra từng yêu cầu một ngược lại khiến tâm trạng bọn họ không còn rơi vào tình trạng khủng hoảng. Bọn họ vô cùng tin tưởng Tần Lạc. Bọn họ càng tin tưởng vào sự tỉnh lại của Lăng Tiếu. Cánh cửa phòng được mở ra. Lăng Vân và hai giáo sư vẫn đang chờ ở ngoài cửa, đội vàng chạy tới. Lăng Vân ôm cánh tay Tần Lạc, lắc lắc nói, "Thế nào, Tiếu Tiếu thế nào rồi?" Sắc mặt của hai viên giáo sư cũng đầy mong chờ, bọn họ chỉ muốn biết kết quả từ miệng Tần Lạc. Mái tóc Tần Lạc ướt đẫm, mặt hắn đầm đìa mồ hôi trông giống như mới đi dưới mưa vậy. Tần Lạc ngồi phịch xuống trước cửa phòng, nói với Lăng Vân, "Cho tôi một điếu thuốc." Lăng Vân ngẩn người rồi anh ta vội vàng rút bao thuốc ở trong túi lấy một điếu đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc giơ tay cầm điếu thuốc nhưng ngón tay hằn run run, không sao có thể cầm được điếu thuốc. Lăng Vân nhét điếu thuốc vào miệng Tần Lạc rồi móc bật lửa châm thuốc. Tần Lạc rít một hơi thật mạnh sau khi khói thuốc đặc sục vào khiến hắn ho khan mấy tiếng, lúc này Tần Lạc mới cảm giác sức lực cơ thể mình được khôi phục một phần. "Tiếu Tiếu thế nào rồi?" Lăng Vân vẫn cầm tay Tần Lạc, giọng nói đã bình tĩnh nhưng mang dáng dấp cực kỳ mong đợi. "Tôi đã dùng toàn tử ngọ hỏa châm." Tần Lạc cười nói, gương mặt tuấn tú đầm đìa mồ hôi trông cực kỳ lôi cuốn. "Trước kia tôi chỉ có thể sử dụng 32 châm, hôm nay tôi đã dùng 48 châm." "Tiếu Tiếu thế nào rồi?" Lăng Vân cẩn thận suy nghĩ nhưng cuối cùng không nhận thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa toàn tức tử ngọ châm với việc tỉnh lại của Lăng Tiếu. "Không biết." Tần Lạc lắc đầu nói. "Không biết." Lăng vẫn ngạc nhiên. "Câu trả lời gì vậy?" "Thế nhưng tạm thời vẫn không chết." Tần Lạc cười nói, chương 1170. "Thần tiên, thần quân và thần y đi." Chương 1170. "Thần tiên, thần quân và thần y đi." "Tạm thời không chết là ý gì hả? Vậy tình tạm thời ổn định hay vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm?" Lăng vẫn cũng chẳng muốn đoán tiếp, anh ta định đi vào trong xem tình trạng của em gái mình. Hai vị giáo sư một già, một trẻ cũng trong tâm trạng lo lắng, hình như còn muốn biết kết quả hơn cả Lăng vẫn. Loại vi rút hợp thành này là của bọn họ muốn biết tác dụng của nó đối với cơ thể con người. Lăng Tiếu chính là một con chuột bạch nhỏ. "Không nên đi vào trong." Tần Lạc nói, "Sao vậy?" Vị giáo sư già hỏi, Lăng vẫn không nói chỉ lặng yên nhìn Tần Lạc. "Cô ấy đang ra mồ hôi." Tần Lạc trả lời. "Mồ hôi? Bây giờ mọi người vào trong không tiện. Hãy chờ một lát." Tần Lạc nói. Tần Lạc nhìn giờ trên màn hình di động, nói, "Ít nhất là 20 phút nữa." Lăng vẫn ngồi xổm ở hành lang, rút một điếu thuốc ngậm trong mồm, hỏi Tần Lạc, "Toàn tức tử ngọ hỏa châm là châm pháp gì vậy? Trước kia tôi chưa từng nghe nói." Vốn Lăng vẫn hoàn toàn không hiểu biết gì về y học. Sau khi em gái anh ta trúng độc, anh ta mới tìm hiểu thông tin, tài liệu về lĩnh vực này. Anh ta chú trọng nhất tới những danh y trong, ngoài nước, có khát vọng một người nào đó có thể tìm được danh y cứu em gái mình. Từ bốn kiến thức y học ít ỏi của mình, Lăng vẫn biết châm pháp thành danh của Tần Lạc là Thái Ất Thần Châm. "Anh cũng thấy hứng thú với y học sao?" Tần Lạc cười hỏi. Hiểu một chút, Lăng vẫn rầu rĩ hút thuốc. Bệnh tình của Lăng Tiếu giống như một tảng đá đè nặng tâm can người Lăng ra, khiến ai nấy trong lòng đều cực kỳ mệt mỏi, không còn chịu nổi nữa. Toàn tức tử ngọ hỏa châm chính là toàn tức tử ngọ châm dùng để châm cứu toàn thân. Thế nhưng trước khi châm phải đốt nóng ngân châm, dùng nhiệt của nó kích thích huyệt vị toàn thân nên ai cũng gọi nó là hỏa châm. Tần Lạc giải thích, toàn tức tử ngọ hỏa châm là tuyệt kỹ của Y Lý Vương Lý Tử hàng đời Bắc Tống. Vào triều Minh, thần Y Lý Phú Dương trong lúc vô tình phát hiện ra thủ pháp này khi đốt nóng ngân châm càng có hiệu quả trị bệnh hơn nữa. Hỏa châm chính là một nhánh của toàn tức tử ngọ châm, châm này do một người bạn của ông tôi truyền thụ, bình thường tôi rất ít khi dùng. "Vậy tử ngọ hỏa châm này có chữa được bệnh của Tiếu Tiếu không?" Tần Lạc lắc đầu nói, "Không." "Vậy cái gì mới có thể chữa khỏi cho Tiếu Tiếu?" "Vận may." Tần Lạc cười nói, "Nói chính xác là vận may." "Vận may?" Lăng vẫn nhếch miệng cười, "Vận may cũng có thể chữa khỏi bệnh sao? Nếu điều này có thể, người bệnh không cần đi tìm bác sĩ nữa rồi, chỉ cần ngồi ở nhà đợi vận may tới là được." "Bác sĩ Tần, độc dược đó có tác dụng không?" Vị giáo sư già không thể kiềm chế được nữa. Ông đích thân đi cùng Ly tới nơi này chính là muốn chứng kiến phản ứng và hiệu quả sau khi loại virus hợp thành này được bơm vào thân thể người bệnh. Nếu như không có hiệu quả, người bệnh chết, dù gì đi nữa chuyện này cũng không liên quan gì tới bọn họ, Tần Lạc chính là người bơm thuốc, không phải bọn họ. Nếu có tác dụng, cứu được bệnh nhân, đây được coi như thành quả nghiên cứu của bọn họ. Nên nhớ rằng loại thuốc độc này có kỹ thuật khoa học hàng đầu trên thế giới hiện nay. Ít nhất, nếu như loại virus này không giải độc được thì điều này thật đáng tiếc. Thế nhưng loại virus mà bọn họ nghiên cứu ra có thể giải độc được, bọn họ đã lập công lớn. "Không có tác dụng." Tần Lạc lắc đầu. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh hãy nói rõ cho chúng tôi biết." Vị giáo sư già nói, "Rốt cuộc thì thuốc giải có tác dụng hay toàn tức tử ngọ châm của anh có tác dụng hả? Tất cả chúng tôi đều bị anh làm hồ đồ hết cả rồi." "Độc dược vô dụng mà toàn tức tử ngọ châm cũng vô dụng." Tần Lạc cười nói, "Nhưng tình trạng của người bệnh đã ổn định trở lại, chính vì vậy tôi mới nói là nhờ vận may trợ giúp. Khi nhìn thấy sắc mặt như muốn ăn thịt người của vị giáo sư già, Tần Lạc mỉm cười, ném điếu thuốc trong tay vào trong thùng giá. Nói, loại độc dược trong người Lăng Tiếu rất khó giải, nhưng nó có thể dung hợp với chất độc khác, như vậy nó sẽ biến thành một chất độc hoàn toàn mới. Hiệu quả của loại độc dược này rất mạnh, suýt chút nữa đã lấy mất mạng của Lăng Tiếu. Thế nhưng cũng vì dược tính của loại độc dược này rất mạnh nên nó đã kích hoạt kinh mạch và khí quan thân thể của Lăng Tiếu đang ngủ say. Trước đó chúng ta hoàn toàn bó tay trước tình trạng bệnh tình của Lăng Tiếu, nguyên nhân là gì? Bởi vì cho dù chúng ta dùng kim châm hay dùng thuốc thì cũng không có cách nào kích hoạt kinh mạch cơ thể và cơ quan trong cơ thể thức tỉnh. Không có sự cộng hưởng này, châm cứu và thuốc giải độc đều không thành công. Tất cả chỉ vô dụng. Thế nhưng không phải anh đã nói suýt chút nữa nó cướp đi tính mạng Lăng Tiếu sao? Vậy sao có thể cứu được? Lúc này vị giáo sư giả như một học sinh ngoan, ông nhìn Tần Lạc với ánh mắt tha thiết. Viên giáo sư trẻ tuổi kia cũng ngồi xổm bên cạnh, chăm chú lắng nghe từng từ của Tần Lạc. Khi thân thể Lăng Tiếu có phản ứng, tôi mới có cơ hội chữa trị. Tần Lạc cười nói, chính vì vậy tôi mới có cơ hội dùng toàn tức tử ngọ hỏa châm, virus hợp thành kích hoạt thân thể người bệnh. Hỏa châm cứu châm khí nóng, cuối cùng có thể trục xuất chất độc ra khỏi thân thể bệnh nhân. Vậy thân thể Lăng Tiếu thế nào rồi? Lăng vẫn sốt ruột hỏi, sau khi bức chất độc ra ngoài Tiếu Tiếu có tỉnh được không? Không biết Tần Lạc lắc đầu. Anh cũng không biết sao. Tần Lạc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động rồi nói, ít nhất phải chờ tới khi toát hết mồ hôi mới biết được. Sau 20 phút, một lần nữa Tần Lạc đứng dậy, đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng rất ấm, cả người Lăng Mẫu, Ninh Toái Toái và cả Ly đều biến thành người mồ hôi. Lăng Mẫu và Ninh Toái Toái ở trong thì có thể hiểu được nhưng Ly cũng không đi ra ngoài, Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân. Chẳng lẽ cô ấy cũng muốn toát mồ hôi bài trừ độc tố sao? Bác sĩ Tần, như này đã được chưa? Lăng Mẫu nhìn làn da của Lăng Tiếu vì xuất huyết tới mức nứt nẻ, lo lắng hỏi Tần Lạc. Tần đại ca, da của Tiếu Tiếu bắt đầu nứt nẻ rồi, Ninh Toái Toái thì thào nhắc nhở Tần Lạc. Tần Lạc giơ tay méo méo vào cánh tay trần của Lăng Tiếu, nói: 10 phút nữa nhả châm, nhưng Tần Lạc không đợi tới hết 10 phút mới nhả châm bởi vì Lăng Tiếu dưới tác động của hỏa châm và nhiệt độ cao ở trong phòng, nhanh chóng biến thành một xác khô. Tần Lạc xuất châm đã nhanh nhưng nổ châm còn nhanh hơn. 40 mấy cây châm nhanh chóng được cất vào trong hộp châm như chớp giật, cuối cùng Tần Lạc nắm tay Lăng Tiếu bắt mạch. Mạch đập có lực, mạch tượng vững vàng. Tất cả đều thuộc về trạng thái khỏe mạnh. Sau khi bắt mạch lại, Tần Lạc vạch một mí mắt Lăng Tiếu ra quan sát. Tia máu đỏ ở trong mắt trắng đã tan biến, lúc này đồng tử chỉ còn thuần túy một màu đen. Tần Lạc thở một hơi thật dài cười nói, "Cô, xin chúc mừng A Lăng Mẫu kích động." Hai mắt đỏ hoe, bác sĩ Tần, cháu nói Tiếu Tiếu sẽ khỏe lại sao? Tần Lạc lắc đầu nói, tạm thời thì không tốt tại sao? Linh Toái Toái hỏi, đã giải được chất độc chưa? Giải độc rồi, Tần Lạc trả lời. Vậy tại sao cô ấy còn chưa bình phục? Chất độc đã giải nhưng chất độc trong tim chưa giải được, Tần Lạc nói. Lăng Mâu đang định lên tiếng hỏi nhưng câu nói mới ra tới miệng đã vội vàng nuốt vào trong. Chất độc trong tim chưa giải chính là khúc mắc trong lòng chưa giải được. Cho dù thật sự bệnh của Lăng Tiếu đã chữa khỏi hoàn toàn nhưng cô ấy có tình nguyện tỉnh lại không? Quán trà Minh Nguyệt là quán trà nằm bên trong viện điều dưỡng, mở ra phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đương nhiên người ngoài không thể vào trong viện điều dưỡng của quân đội được, canh phòng cẩn mật này. Trong góc quán trà, Tần Lạc, Ly, Ninh Toái Toái và Lăng Vẫn bốn người phân chia hai bên ngồi đối diện nhau. Lăng Vẫn và Ninh Toái Toái vẫn mang sắc mặt vui mừng. Mặc dù Lăng Tiếu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại thế nhưng lúc này bọn lại ngập tràn hy vọng. Hơn nữa cho dù Lăng Tiếu không thể tỉnh dậy trong chốc lát, ngày hôm nay vẫn đáng để chúc mừng vì Tần Lạc lại một lần nữa cho Lăng Tiếu tính mạng. Ít nhất lúc này Lăng Tiếu không rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng nữa. Ninh Toái Toái cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, "Tần đại ca, em lại nói bậy rồi. Lúc trước vì an ủi anh, em nói anh là thầy thuốc, không phải thần tiên. Bây giờ ngược lại em cảm thấy anh không phải thầy thuốc mà là thần tiên." "Tôi không phải là thần tiên," Tần Lạc phủ nhận, "các căn bệnh trên thế giới này muôn hình vạn trạng. Có rất nhiều căn bệnh tôi chưa từng nhìn thấy. Không một thầy thuốc nào dám nói bản thân mình có thể chữa trị hết tất cả mọi căn bệnh. Kẻ nào dám nói câu này, kẻ đó không phải là thần tiên mà là thần côn." "Anh không phải thần tiên, cũng không phải thần côn, anh là thần y." Linh Toái Toái trêu chọc Tần Lạc. Cái mũi nhỏ nhắn của cô nhăn lại, trông cực kỳ đáng yêu. "Cảm ơn." Lăng vẫn cảm kích nhìn Tần Lạc nói. "Tính mạng của em gái được cứu, mẹ anh ta lại có hy vọng chờ đợi mới." Cũng giống như lần trước, vào lúc Lăng gia bọn họ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng nhất, người thanh niên ngồi trước mặt này lại kéo bọn họ dậy. Người xưa có nói, đại ân không lời cảm tạ hết, nhưng không có nghĩa là không nói, cũng không có nghĩa là không làm. "Cố hết sức thôi," Tần Lạc mỉm cười nói. Tâm trạng hắn lúc này cũng rất thoải mái. Có thể có được kết quả này đã vượt qua kỳ vọng của hắn. Có thành công hôm nay, chuyện bình phục của Lăng Tiếu chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Đáng hận là quản tự kia đã chết sớm. Lăng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu không tôi nhất định sẽ liều mạng với hắn." Có bài hát rằng, người yêu mình nhất chính là người hận mình nhất. Trước kia quản tự và Lăng vẫn là bạn bè thân thiết, anh ta còn tưởng như huynh đệ sống chết cùng nhau. Thế nhưng người anh em mà anh ta vô cùng coi trọng này chỉ trong nháy mắt đã bán đứng bọn họ, đẩy toàn gia đình bọn họ rơi vào địa ngục. Một năm nay, Lăng gia bọn họ có mấy ngày thư thái? Nếu như không có quản tự, bọn họ có khổ sở như này không? Khi nghe Lăng vẫn nhắc tới quản tự, Linh Toái Toái nhìn Tần Lạc hỏi, "Tần đại ca, vì sao quản tự lại hại Lăng Tiếu? Gần một năm rồi anh có tìm được đầu mối nào không?" Chương 1171, phóng ngựa lại đây. Chương 1171, phóng ngựa lại đây. Không, Tần Lạc lắc đầu nói, Tần Lạc vẫn nhớ rõ câu nói của quản tự trước khi chết. Tần Lạc cũng điều tra ra một vài manh mối nhưng hiện nay vẫn chưa phải lúc thu lưới. Đối thủ của hắn cực kỳ bí mật cũng như cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần làm việc, chúng chỉ sử dụng nhân viên vòng ngoài rất khó tiếp cận nhân viên nòng cốt của chúng. Ôi, Linh Toái Toái khẽ thở dài nói, khi đó có Lăng Vẫn, có Lăng Tiếu, có Lệnh Tây, còn có cả quản tự, mọi người tụ tập với nhau thật sự vui vẻ. Chúng tôi ai cũng đối xử với anh ta như đại ca của mình, thật sự không ngờ anh ta lại là người như vậy. Anh hãy nói xem rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến anh ta làm như vậy. Anh ta không phải lo chuyện cơm áo, lại không thiếu tiền. Anh ta muốn kiếm tiền, chúng tôi có thể giúp anh ta. Anh ta và lệnh Tây kết mối làm ăn thành lập danh y dìa đường, làm các sản phẩm giống như Khuynh Thành quốc tế cũng kiếm được rất nhiều tiền mà không chỉ Ninh Toái Toái không hiểu động cơ của quản tự mà Lăng vẫn cũng như vậy. Anh ta đã có một năm suy nghĩ về vấn đề này nhưng vẫn không nghĩ ra. Khi một người làm việc, đơn giản là cầu danh lợi. Quản tự không chiếm được danh, không chiếm được lợi. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến anh ta ra tay hạ độc thủ đối với huynh đệ và người yêu của mình? Thật đáng tiếc cho lệnh Tây Lăng vẫn nói. Thông qua một vài chuyện cộng với phán đoán của mình, đại khái Tần Lạc đã hiểu được lý do của quản tự khi làm như vậy nhưng hắn không đứng ra giải thích giúp quản tự. Mọi người không ai nợ ân tình của ai. Một khi anh đã có lựa chọn này, anh nên chấp nhận việc bị mọi người phi nổ. Tần đại ca, sao Tiếu Tiếu vẫn chưa tỉnh lại? Cuối cùng Ninh Toái Toái không kìm hãm được, chuyên đề tài sang Lăng Tiếu. Ninh Toái Toái thực sự hy vọng Lăng Tiếu tỉnh lại. Cô thật sự hy vọng có thể lập tức nói chuyện cùng với Lăng Tiếu Tiếu, cô muốn ôm lấy Tiếu Tiếu. Khóc, cười, gào to. Mọi người hãy cố gắng khuyên nhủ cô ấy, Tần Lạc nói bây giờ cô ấy đã có ý thức. Cô ấy có thể nghe thấy mọi người nói chuyện. Vấn đề lúc này không phải là vì Tần Lạc không cứu được Lăng Tiếu mà chính là vì Lăng Tiếu đang từ chối sự tỉnh dậy của chính mình. Lần trước Tần Lạc dùng ngân châm tiến vào não bộ của Lăng Tiếu, hắn cảm nhận được tâm trạng tuyệt vọng tới cùng cực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không còn bất kỳ lưu luyến nào với thế giới này, chính vì vậy thế giới của cô là một khoảng tối đen kịt. Chính Lăng Tiếu đã từ chối điều trị, không còn sức sống mãnh liệt nên lúc này chỉ dựa vào một mình phương pháp điều trị của Tần Lạc thì không ổn. Ví dụ như có một nạn nhân của vụ tai nạn xe cộ trước khi hôn mê bất tỉnh cực kỳ thích chơi mặt trược. Khi nạn nhân nằm viện, người thân của nạn nhân không chịu từ bỏ hy vọng, hàng ngày đều có mấy người ở trong phòng bệnh của bệnh nhân gọi tên, đánh mặt trược náo động. Tiếng hô, tỉnh dậy đi, chúng mình đánh mặt trược. Ba thiếu một chúng tôi đang chờ cậu. Kỳ tích sẽ xuất hiện. Hai tháng sau, người bệnh đã tỉnh lại. Kỳ tích. Lăng Thiếu này cũng cần một kỳ tích. Tần Lạc lại không làm được kỳ tích này. Vậy làm phiền em, Lăng vẫn nói. Anh ta là một người đàn ông, lại là một công nhân, không biết tâm sự với em gái mình. Bây giờ có người làm thay trách nhiệm này nên đương nhiên anh ta phải cảm ơn. Lăng đại ca, anh không nên khách sáo. Em và Tiếu Tiếu là bạn thân, Linh Toái Toái nói. Linh Toái Toái lại nói với Tần Lạc việc xây dựng lại building Hoán Khê. Hiện nay đã xây dựng tới tầng 4. Building Hoán Khê tổng cộng có 29 tầng, có lẽ tới cuối năm sẽ hoàn thành. Tần Lạc bày tỏ sự cảm ơn. Hắn biết nếu không có sự hỗ trợ của Ninh gia tuyệt đối không thể có tốc độ xây dựng nhanh như vậy. Tần đại ca, khi nào anh có thời gian, chúng mình cùng đi xem qua có được không? Linh Toái Toái nhìn Tần Lạc với ánh mắt sáng quắc, cô chủ động đưa ra đề nghị. Được, Tần Lạc gật đầu nói, thế nhưng mấy ngày này tôi khá bận. Không sao, em thường xuyên có mặt ở công trường. Ngay khi anh có thời gian, anh có thể gọi điện cho em. Tần Lạc đồng ý, không từ chối nữa. Ngồi lại một lát rồi Tần Lạc đứng dậy cáo từ. Hắn đã đi khá lâu, cần phải quay về hơn nữa, quần áo của hắn ướt đẫm mồ hôi dù lúc này gió thổi khô nhưng mặc trên người rất khó chịu. Để em tiễn anh, Linh Toái Toái nói, không cần đâu. Hai người cử đi xem tình hình Tiếu Tiếu, Tần Lạc từ chối. Linh Toái Toái cũng không miễn cưỡng nữa. Bên cạnh Tần Lạc có một vệ sĩ, cho dù cô có đi cùng Tần Lạc ra ngoài thì cũng tuyệt không có cách trò chuyện thân mật với hắn. Khi xe đang chạy trên đường, đột nhiên chuông điện thoại di động của Ly đột nhiên vang lên. Ly nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình rồi bấm nút nhận cuộc gọi. Ly nhanh chóng ngắt điện thoại và nói với Tần Lạc, quay về Long Tức. Long Tức, phòng làm việc của Hoàng Thiên Trọng. Thiên Trọng, nước chảy chỗ trũng, người đi lên chỗ cao. Đi tới Tây Nam coi như được thăng lên một cấp. So với chức đội trưởng Long Tức này như một bước tiến rất lớn. Tôi chỉ muốn nói câu chúc mừng anh, người đang nói chính là một người to béo, mặc một bộ vest rộng thùng thình, mái tóc búi cao, nước da rất trắng, gương mặt luôn tươi cười, nhìn trông rất có cảm tình. Để người này tới làm thuyết khách, chứng tỏ những người đó có bố trí rất tốt. Hoàng Thiên Trọng, gương mặt không cảm xúc, đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt bàn, không rõ đang suy nghĩ gì đó. Nói gì thì nói, trong số con cái xuất thân từ đại viện, chỉ có mình Thiên Trọng anh có tiền đồ. Anh xem họ Lý, họ Kim không nổi bật trong quan trường, không tiến lên trong quân đội, tất cả đều bỏ ra ngoài làm ăn. Ha ha, dựa vào quan hệ nhà quan để kiếm tiền. Bản lĩnh đó không đáng tiền. Dù có nhiều tiền cũng bị người ta coi thường, vẫn chỉ là Thiên Trọng lợi hại, ngay khi mới khỏi bệnh đã tới Long Tức làm đội trưởng, chưa đầy 3 tháng còn lên một chức cao hơn nữa. Ha ha, rồng thì vẫn là rồng, vĩnh viễn là đại ca của chúng tôi. Hoàng Thiên Trọng vẫn bất động, không nói giống như không nghe thấy những lời của gã béo vậy. Gã béo cũng không vui, nét tàn nhẫn chợt lóe lên trên gương mặt rồi bụt biến mất, sau đó nụ cười lại liên tục xuất hiện trên gương mặt gã, từng lớp một. Thiên Trọng, tốt xấu gì thì anh cũng phải nói một câu, gã béo nói, lão gia nhà chúng tôi cho tôi tới hỏi ý kiến anh. Tóm lại anh cũng phải nói một câu để tôi không phải quay về không công chứ. Tôi không đi Tây Nam, Hoàng Thiên Trọng ngẩng đầu nói, gương mặt đẹp trai của y tràn ngập sự tàn bạo, trừ khi tôi chết. Nụ cười trên gương mặt gã béo giảm đi khá nhiều, Thiên Trọng, làm gì mà anh phải tức giận với tôi? Tôi biết anh không cam lòng, tôi biết anh cần thể diện, nhưng thể diện có đáng giá như vậy không? Hãy tranh thủ làm cho cấp bậc của anh lên cao, sau này người thường trong nội viện thường đối phó với anh, nhìn thấy anh cũng phải đứng nghiêm chào. Đó chính là ưu, chính là báo thủ. Anh có thân phận gì? Sao lại không ngại mà đi tranh đấu với đám tầm thường này? Ngay cả một đám phế vật cũng không tranh đấu được, không phải như vậy rất mất mặt sao? Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói. Sau khi liên tục bị Hoàng Thiên Trọng châm chọc, gã béo có vẻ tức giận, gã nói, mẹ kiếp, người anh em, anh không thể tức giận với tôi. Không phải tôi là người muốn đẩy anh rời khỏi vị trí này. Tôi chỉ là người truyền lời. Nếu như trong lòng anh không vui tự anh hãy tới nói chuyện với lão gia chúng tôi. Không liên quan gì tới tôi. Hoàng Thiên chọc cười, đi tới trước mặt ga béo, vỗ vai ga nói, tôi không tức giận với anh. Chuyện này không có liên quan tới anh. Tôi có đáng vậy không? Trên lý thuyết thì vậy, ga béo nói, tôi đã nói xong, anh nghĩ thế nào? Vậy anh hãy quay về nói với chú Điền. Hoàng Thiên Trọng nói, tôi đã ngồi trên vị trí này, tôi không đi, cũng không thể đi. Gã béo thấy Hoàng Thiên Trọng vẫn cố chấp không chịu đồng ý, gã trầm ngâm một lát rồi nói, Thiên Trọng, nể tình là anh em nhiều năm, tôi có câu này anh không thích thì đừng nghe. Anh cảm thấy anh ở lại thì tốt hơn sao? Anh ở lại thì có thể thay đổi được gì không? Tôi đã nghe qua chuyện của anh. Ai ai cũng nói tất cả người ở trong Long Tức này từ trên xuống dưới chỉ thuộc về một người, người đó họ Long chứ không phải họ Hoàng. Nó từng của họ Hoàng. Hoàng Thiên Trọng nói cha Hoàng Thiên Trọng là một trong ba người sáng lập Long Tức, còn nhiều năm đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Long Tức, chính vì vậy Hoàng Thiên Trọng nói vậy không có gì sai. Đó là trước kia. Gã béo nghiến răng nói, sau này cũng vẫn vậy. Gã béo có vẻ không thích sự kiêu ngạo của Hoàng Thiên Trọng, gã nói thật cho anh biết, lần này anh không thể không đi, có rất nhiều người muốn đuổi anh ra khỏi cái vị trí này. Vậy cứ để bọn họ phóng ngựa tới đây đi. Hoàng Thiên Trọng cười nói, vậy hãy tự thu xếp đi. Gã béo thở hổn hển đứng dậy nói rồi bỏ đi. Hoàng Thiên Trọng đứng giữa phòng làm việc, hai con mắt đảo liên tục, thay đổi bất thường, rồi như nhớ ra chuyện gì đó rất buồn cười. Hoàng Thiên Trọng ngẩng đầu, cười phá lên. Cười, hai mắt y đỏ hoe. Bịch. Hoàng Thiên Trọng vung tay đấm một quyền vào tường, vách tường bị nắm đấm của y đập vỡ, bắn tung tóe những mảnh vật liệu, gạch, xi măng nhỏ. Tao có thể để bọn mày đuổi một lần, tuyệt đối không để bọn mày đuổi tao lần thứ hai. Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói. Chương 1172. Bớt đi một con chó tốt. Chương 1172. Bớt đi một con chó tốt. Sau khi Ly nhận điện thoại, nàng nói với Tần Lạc muốn quay về Long Tức. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Hắn biết nếu như không có chuyện gì xảy ra, Ly sẽ không tự ý sắp đặt hành trình cho hắn. Tiễn biệt Ly nói, Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi, Hoàng Thiên Trọng hả? Ly kinh ngạc nhìn Tần Lạc hỏi, tại sao anh biết? Các thành viên Long Tức đều dùng điện thoại di động Long Đẳng do bên quân đội cung cấp. Loại điện thoại này có đầy đủ tính năng giữ bí mật và tính độc đáo, phân biệt được vân tay. Chỉ có vân tay đầu tiên được lưu trữ mới có thể mở điện thoại. Nói cách khác, ngoại trừ bản thân Ly còn không một ai có thể mở được điện thoại của nàng. Những người khác không thể dùng ngón tay Ly để mở điện thoại. Sau khi 3 lần liên tục bị mở cưỡng ép, điện thoại sẽ tự phát nổ. Hơn nữa loại điện thoại di động này còn có một công hiệu nữa là để phòng bị nghe trộm. Người ngoài tuyệt đối không thể lắp đặt thiết bị nghe trộm trên điện thoại của Lin, nên khi nàng nói chuyện điện thoại, không ai có thể nghe được nội dung cuộc điện thoại. Chính vì vậy Tần Lạc tuyệt đối không thể nghe được lời nói chuyện của Ly và quân sư. Tần Lạc vừa nói đã nói chính xác. Không phải hắn đã sớm dự đoán được tình hình sẽ xảy ra như vậy sao? Đoán Tần Lạc cười nói, không sai, Tần Lạc đã sớm dự đoán sẽ có một ngày như thế này. Ngay trước khi bổ nhiệm đội trưởng mới của Long Tức, quân sư ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Long Vương bị ép buộc phải rời khỏi khu an dưỡng Long Tức. Dưới sự tác động của những thế lực có ý đồ, Hoàng Thiên Trọng đã thành công ngồi vào vị trí đội trưởng. Thế nhưng chuyện đó không phải như vậy đã kết thúc. Nên nhớ rằng tất cả thành viên Long Tức đều không phục Hoàng Thiên Trọng. Mặc dù không phục nhưng bọn họ không thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng Thiên Trọng. Nay quân sư đã quay về, bọn họ đã có vốn. Hơn nữa Tần Lạc đã giao cho quân sư chiếc thẻ bài Long Tức mà Phó Phong Tuyết đã tặng cho hắn, hơn nữa còn cả tấm thẻ bài của Long Vương. Với năng lực và uy tín của quân sư, cộng với sự ủng hộ của hai tấm thẻ bài Long Tức còn không đủ để đối phó với Hoàng Thiên Trọng sao? Điều quan trọng nhất là Long Tức chính là vũ khí sắc bén của quốc gia, cấp trên cần có một Long Tức đoàn kết có lực công kích mà không phải là một Long Tức liên tục tranh đấu nội bộ, không phục lẫn nhau. Chính vì vậy việc điều Hoàng Thiên Trọng đi là biện pháp giải quyết duy nhất. Tần Lạc biết sớm muộn ngày này cũng diễn ra, nhưng hắn thật sự không ngờ ngày này lại tới nhanh như này. Hắn vốn tưởng rằng với sự kiêu ngạo của Hoàng Thiên Trọng, ít nhất ý cũng phải kiên trì giữ được mấy tháng mới đúng. Anh rất muốn chứng kiến bóng lưng của anh ta khi rời đi. Ly nói, em nghĩ anh là ai hả? Anh không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, gieo họa cho người khác. Tần Lạc tức giận nói, hôm nay anh ta đi sao? Lệnh điều động đã tới Long Tức, anh ta được điều đi Tây Nam. Quân sư tiếp nhận vị trí đội trưởng. Ly nói. Tần Lạc gật đầu nói, bạn bè một thời gian, hôm nay chia cách, không biết tới bao giờ mới gặp lại, hẳn cũng nên tới tiễn anh ta. Bạn bè? Ly khinh thường liếc nhìn Tần Lạc. Cho dù Tần Lạc che giấu sự việc dưới một lý do chính đáng như nào đi nữa thì hắn tuyệt đối không thể giấu được hy vọng nhìn thấy Hoàng Thiên Trọng biến đi. Khi xe tiến vào trong khu biệt thự Long Tức, Tần Lạc cảm thấy bầu không khí khá kỳ quái, ai nấy đều đi lại rất vội vàng, cực kỳ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình, rõ ràng bọn họ đều nghe được tin tức Hoàng Thiên Trọng sắp được điều đi. Khi Tần Lạc và Ly đi tới biệt thự nho màu trắng, quân sư, hỏa dược, hòa thượng, mấy người đã tập trung đông đủ. Tiểu Lý Thám Hoa và Hầu Tư đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Khi nhìn thấy Tần Lạc và Ly cùng đi vào trong, hòa thượng cười hà hà nói, tôi biết ngay là cậu sẽ không bỏ qua trò hay này mà. Tần Lạc nhìn mấy người hòa thượng vẻ nghiêm trang nói, suy nghĩ của mấy người không tốt. Khi cấp trên của mình phải ra đi, hẳn mọi người phải biểu thị thái độ lưu luyến, không nỡ xa rời mới đúng. Làm gì có kiểu phấn chấn như mấy người. Chúng tôi mừng vì anh ta được thăng chức mà, hòa dược nói. Câu nói này khiến mọi người đều phá lên cười, ngay cả một người rất trầm mặc như hòa dược cũng thốt lên câu đó, chứng tỏ Hoàng Thiên Trọng bị bài xích thế nào ở Long Tức. Sau khi cười nói mấy câu, Tần Lạc nhìn quân sư nói, chúc mừng. Quân sư cười lạnh nhạt nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng nhiều. Tần Lạc hiểu rất rõ rằng Long Tức chính là tổ chức quân nhân đặc chủng thiện chiến nhất của đất nước Trung Quốc. Khi chiến đấu trên chiến trường với kẻ thù, cho dù quân sư là người tài hoa xuất chúng hơn người như nào đi nữa, cuối cùng cô chỉ là một người phụ nữ. để quân sư ngồi lên vị trí này cũng đã hạn chế cuộc sống và sự tự do của cô, chỉ sợ cô khó mà kết hôn. Thế nhưng việc đoạt đờ họ cờ chức vụ đội trưởng trong tay Hoàng Thiên Trọng cũng là một việc đáng vui, cũng đã trải một con đường cho sự quay lại hùng mạnh của Long Vương. Tân Lạc cười nói, nếu như chị không muốn làm, có thể chuyển vị trí này cho tôi mà. Tôi thật sự thích làm đội trưởng Long Tức đó. Từ chương này mình chuyển cách xưng hô của quân sư và Tân Lạc. Tân Lạc vốn chỉ muốn an ủi quân sư một chút, hắn không ngờ ngay khi nói xong, tất cả mọi người đều dừng cười, nhìn hắn vẻ rất chăm chú. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, anh thích hợp hơn so với tôi. Quân sư nói, mấy người hòa dược, hòa thượng đều hiểu rất rõ rằng nếu như Tần Lạc tình nguyện nhập ngũ, với năng lực của hắn, hắn thật sự rất thích hợp làm đội trưởng Long Tức. Không chỉ có mấy người bọn họ nghĩ vậy mà cả Long Thiên Trượng đã từng thăm dò ý tứ của hắn. Thế nhưng bọn họ đều biết Tần Lạc là một thầy thuốc và lý tưởng của hắn là trở thành một danh y liệt, là một quân nhân, tranh đoạt với người, được, mất chỉ nhất thời, nhưng là một danh y liệt, cái hắn giành được chính là tranh đoạt tiếng thơm muôn đời cho Trung Quốc. Chính vì vậy không một ai khuyên can hắn tiến vào quân đội. Tất cả bọn họ đều mong chờ hắn thành danh trong giới thứ nhất thuật. Tần Lạc không muốn tiếp tục chỉ đề này, hắn hỏi, Hoàng Thiên Trọng đâu? Một lần nữa Hoàng Thiên Trọng cố gắng đè nén tâm trạng của mình, ép tất cả nỗi bất bình, sự tức giận xuống rồi mới nhẹ nhàng gõ cánh cửa phòng. Mời vào trong phòng vang lên giọng nói một người đàn ông cực kỳ khỏe, sáng sảng. Hoàng Thiên Trọng đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy một ông già đang đứng viết chữ trước bàn, Y Kính Cẩn đứng hầu ở bên cạnh. Tinh thần ông già phấn chấn, ánh mắt như thần, tay cầm bút lông sói thái độ phong khoáng. Bốn từ tiến thoái hợp lý liên tục, nét chữ rất có lực. Ông già bỏ bút xuống, lau mồ hôi rồi nói với Hoàng Thiên Trọng đứng bên cạnh, hay qua đây xem mấy chữ này viết thế nào. Hoàng Thiên Trọng đi tới, chăm chú nhìn, suy nghĩ một lát rồi cười nói, tuyệt vời, không chữ nào tả xiết. Nếu như vậy thì ta sẽ cho người mang tới tặng cậu. Coi như quà tặng đi Tây Nam của cậu. Ông già nói cảm ơn thúc thúc. Hoàng Thiên Trọng lên tiếng cảm ơn. Nhưng cậu không đi Tây Nam hả? Đột nhiên ông già quay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Thiên Trọng, hỏi không muốn Hoàng Thiên Trọng thẳng thắn thừa nhận. Mục đích tới đây của y chính là nói chuyện này nên không cần giấu giếm, xin điền thúc thúc hay giúp tôi. Ta không giúp cậu được. Ông già lắc đầu nói, cũng giống như lần trước bổ nhiệm cậu làm đội trưởng Long Tức, lệnh điều động cậu đi Tây Nam cũng thông qua quân bộ. Việc quân không nói chơi, ta không có cách nào sửa đổi. Tại sao? Hoàng Thiên Trọng hỏi. Ông lão cau mày, nhưng hành động này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ông ta nhìn Hoàng Thiên Trọng nói, cậu muốn nói gì? Tại sao lại điều tôi đi? Điền thúc thúc rất vất vả mới tranh được vị trí này. Hoàng Thiên Trọng nói, không bảo vệ được thì biết làm sao? Ông già trả lời, ý của ông ta rằng sau khi Hoàng Thiên Trọng tiếp nhận chức vụ đội trưởng Long Tức, y đã không lập được công trạng gì mà còn tạo ra vô số kẻ thù, không một người phục tùng, không người đi theo, để một người làm tư lệnh không quân có ích gì không? Bất đắc dĩ chỉ còn cách thay thế y thì Hoàng Thiên Trọng bừng bừng cảm giác phẫn nộ, y có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng nôn ra được. Sỉ nhục, đây chính là sỉ nhục trắng trợn. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng đã quen việc che giấu cảm xúc, sắc mặt y chỉ hơi đỏ lên vì tức giận rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Y liền nói, cho dù là như vậy thì Điền thúc thúc cũng nên sớm thông báo với tôi một tiếng, cho tới tận khi mệnh lệnh chuyển tới tôi mới biết, khiến tôi không kịp ứng phó. Cậu cũng không cần phải đi ngay, còn nhiều thời gian cho cậu chuẩn bị. Cảm ơn Điền thúc thúc. Hoàng Thiên Trọng không người cảm ơn. Ông già xua tay nói, thật sự ta cũng không muốn cậu phải đi, mẹ cậu tự mình tìm tới thương lượng, ta không thể không đồng ý. Bà ấy? Hoàng Thiên Trọng kinh hãi. Y liền vốn nghĩ chỉ vì bản thân y không thể nắm quyền ở Long Tức, họ Điền này chịu sự tấn công của đối thủ mà chịu buông tha vị trí của y, Hoàng Thiên Trọng không ngờ chuyện này cũng liên quan tới mẹ mình. Hơn nữa lập trường của bà là muốn y rời khỏi đó ngay lập tức. Đúng vậy. Phó Phong Tuyết mấy chục năm không nói câu nào đột nhiên mở miệng yêu cầu Long Tức thay tướng. Mẹ của cậu tới thương lượng với ta để cậu đi Tây Nam. Ông già thở dài nói, ta không thể nào cản được, ta cũng không có lý do nào để ngăn cản tiền đồ của cậu. Một lần nữa Hoàng Thiên Trọng cúi đầu rồi quay người bước đi. Ông già chăm chú nhìn theo bóng dáng Hoàng Thiên Trọng đang rời đi, thu hết toàn bộ sát khí của y khi xoay người bước đi vào ánh mắt của mình. Ông già cầm chiếc bút lòng vẫn chưa khô, nặng nề vẽ một bút lên bốn chữ tiến thoái hợp lý, nét bút nào giống như một đao sắc nhọn cắt bốn chữ này thành hai đoạn. Lạc Sàn, bà muốn mọi chuyện đều thuận lợi, hết lần này tới lần khác tôi không cho bà toàn nguyện. Bây giờ hãy nhìn xem thằng con tự phụ, ngang ngược của bà thoát ra khỏi thùng thuốc súng này như thế nào. Đáng tiếc, ông già thở dài nói, bớt đi một con chó tốt. Chương 1173. Không có thói quen đi dạo với đàn ông. Chương 1173. Không có thói quen đi dạo với đàn ông. Hương hoa bốn xung quanh, mỹ nhân ngửi hương thơm mà ngủ. Ở một góc mái hiên của vườn hoa có kê một cái sập. Trên sập một người phụ nữ đang nằm nghiêng, hai mắt nhắm chặt hơi thở nhẹ nhàng, thoáng trông giấc ngủ rất ngon. Làn da người phụ nữ như tuyết đầu mùa, mỏng như sợi tơ, cái miệng nho, đôi môi anh đào, mũi nhỏ, lông mày mảnh, dài, dáng người thướt tha, áo ngủ màu đỏ nhạt, cổ áo mở rộng, lộ một khoảng ngực trắng như tuyết, trông cực kỳ hấp dẫn. Không nhận ra tuổi tác của người phụ nữ nhưng nhìn từ hình dáng bề ngoài, giống như chỉ một cô gái đôi mươi. Thế nhưng từ thân thể thành thục, điệu ngủ quyến rũ này, có thể coi như một thiếu phụ tuổi 30. Loảng xoảng, tiếng bước chân nặng nề vang lên khiến người phụ nữ bất chợt bừng tỉnh từ trong giấc ngủ. Sự tức giận chợt lóe lên trong ánh mắt rồi biến mất, người phụ nữ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Người phụ nữ ngồi dậy từ trên sập, sắc mặt thong dong nhìn gã thanh niên dáng vẻ đẹp trai đang đùng đùng nổi giận đi vào. Hai người mắt đối mắt, không người nào chịu tránh đi trước. Lạc Sơn Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Mẹ nghe thất rồi. Lạc Sơn dịu dàng nói. Bà bưng chén trà trên cái bồn trà nho bên cạnh, uống một hơi cạn. Khi ngửa cổ uống trà, chiếc cổ thon dài bộ ngực căng ngỡ cao, cực kỳ gợi cảm. Người tôi tin tưởng nhất là bà. Người tôi tin tưởng nhất là bà. Tại sao bà lại hại tôi? Tại sao bà lại muốn hại tôi hả? Hoàng Thiên Trọng cực kỳ phẫn nộ. Y dị tung chân đá tung một cái chậu hoa ở bên cạnh, chậu hoa rơi xuống đất cảnh lá xanh tươi tốt gãy vang lung tung, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Hoàng Thiên Trọng, con chỉ biết làm càn, cuối cùng Lạc Sân cũng nổi giận. Bà là người rảnh rỗi chỉ thích trồng hoa. Tất cả các loại hoa, cây cảnh trong vườn này đều do chính tay bà trồng, cực kỳ tỉ mỉ, ngày thường bà coi chúng như báu vật của mình. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng đá hỏng chúng, bà rất đau lòng. Tôi làm càn, tôi làm càn. Hoàng Thiên Trọng giống như một người điên, ý lại tung chân đá một chậu tử trúc, gầm lên, bà đâm sau lưng hại tôi, bà còn dám bảo tôi làm càn sao? Hại con sao? Lạc Sản cười nhạt nói, Hoàng Thiên Trọng, con đừng có không biết tốt xấu gì cả. Mẹ đã phải lôi con ra từ trong vũng bùn. Con chỉ có đi Tây Nam mới phát triển tốt. Mẹ đã nói chuyện cùng Điền thúc thúc của con. Lao Đoạn ở Tây Nam cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ con. Nếu như con ở Long Tức, đấu đi đấu lại với bọn họ thì được cái gì hả? Được cái gì hả? Hoàng Thiên Trọng nghiến răng nói, cho dù không giành được cái gì, tôi cũng nhất định không rời khỏi đó. Lạc Sản đi tới nâng bùn hoa đổ dậy, ánh mặt bà cực kỳ nuối tiếc. Bà nói, Thiên Trọng, vì sao con lại ngang bướng như vậy? Con có biết tính cách này sẽ hủy hoại con không? Tại sao mẹ lại đi tìm Phó Phong Tuyết đàm phán? Tại sao mẹ tới tìm Lão Điền để Lão điều con đi? Mẹ biết nếu như nói cho con biết sớm, con nhất định sẽ không chịu rời đi. Không phải mẹ cố tình giấu giếm con mà thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Không còn sự lựa chọn nào khác sao? Không còn sự lựa chọn thì chọn cách bán đứng tôi sao? Không còn sự lựa chọn nào thì đuổi tôi ra khỏi Long Tức sao? Hoàng Thiên Trọng nắm chặt hai bàn tay, khớp xương kêu răng rắc như tiếng băng đạn, giống như y thực sự muốn xông lên liều mạng với Lạc Sân. Thế nhưng lúc này Lạc Sân đang ngồi xổm, chăm sóc hai chậu hoa, dáng vẻ vô cùng chăm chú nhưng không quan tâm tới Hoàng Thiên Trọng. Bà có biết chuyện này có nghĩa thế nào với tôi không? Có nghĩa là một lần nữa tôi lại bị Long Tức xua đuổi. Một lần nữa? Một lần nữa Lạc Sân ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi, thể diện quan trọng hay tiền đồ quan trọng? Tiền đồ là quan trọng nhưng không có nghĩa tôi vì tiền đồ của mình mà không biết xấu hổ là gì. Hoàng Thiên Trọng lại gầm lên. Con chính là vì tiền đồ mà không biết xấu hổ, giọng nói Lạc Sân cũng to hơn. Lạc Sân càng tức giận. Hoàng Thiên Trọng ngược lại càng trầm mặc. Trong suy nghĩ của Hoàng Thiên Trọng, mẹ của y luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, khi nói chuyện, giọng nói cử động cực kỳ quý phái, cho dù Thái Sơn có sụp xuống vẫn giữ được sắc thái rất trấn tĩnh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên Trọng nhìn thấy mẹ mình tức giận. Lần đầu tiên y thấy mẹ mình không khống chế được tâm trạng. Hoàng Thiên Trọng tức giận, cuối cùng tới lượt Lạc Sân nổ súng. Con cho rằng con là ai hả? Thái tử sao? Đúng, đám người bên ngoài gọi con là thái tử, nhưng con có nghĩ vì sao lại như vậy không? Tại sao bọn họ lại gọi con như vậy? Lạc Sân hỏi, là vì con có một người cha tốt, vì có một ông ngoại tốt, nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ cha con đã chết, ông ngoại con cũng rời đi rồi, con còn lại cái gì hả? Con chỉ còn lại một người mẹ này, một bà mẹ cả ngày chỉ biết ăn mặc, trang điểm như một quý nhân không đáng một xu. Bọn họ dựa vào cái gì mà tôn trọng con? Bọn họ dựa vào cái gì mà gọi con là thái tử? Hiện nay cha con còn mấy người bạn, bọn họ tình nguyện giúp đỡ. Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết cũng còn sống. Mặc dù bọn họ không giúp con nhưng bọn họ cũng không làm hại con, Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết không hại tôi sao? Hoàng Thiên Trọng tức giận mắng, cả hai con chó già đó câm miệng. Lạc Sân quá to, mắt hạnh trừng trừng, dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm. Con cho rằng con là ai hả? Con có đáng cho bọn họ ra tay không? Trong mắt bọn họ còn không đáng một xu. Nếu không vì có bọn họ, những họ Hồng, họ Vệ sẽ bỏ qua cho con sao? Chúng sẽ ép con cả đời này không thể sống nổi. Long Thiên Trượng và Phó Phong Tuyết không thể bảo vệ con cả đời. Bọn họ cũng sẽ có lúc ra đi. Khi đó con còn lại cái gì? Nhân cơ hội mẹ còn sống, nhân cơ hội bọn họ còn có thể bảo vệ con, hãy vứt bỏ danh dự của mình, hãy vứt bỏ thể diện chó má của con đi. Hãy đi liều mạng, hãy tranh đấu, hãy chém giết, gây dựng một tiền đồ tốt. Chỉ cần con có thể đứng vững, chỉ cần con có thể đứng vững. Lạc Sân đi tới, nhìn vào gương mặt anh tuấn cao có của Hoàng Thiên Trọng nói, chỉ có như vậy con mới chính thức là thái tử. Chỉ khi nắm vững vận mệnh trong tay mình, không gì có thể làm khó con được. Tôi hiểu rồi, Hoàng Thiên Trọng nói, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ ở lại Long Tức. Tôi sẽ liều mạng với bọn họ, tôi sẽ tranh đoạt tranh đấu với bọn họ. Nói xong, y quay người bước đi. Hoàng Thiên Trọng Lạc Sân quát to. Loảng xoảng, âm thanh nặng nề lại vang lên. Đó chính là âm thanh bị đạp mạnh của cánh cửa sắt. Lạc Sân đứng ngây người, tâm trạng bà giống như cành lá gãy vụn trên mặt đất. Tân Lạc vốn muốn tới xem trò hay, nhưng diễn viên chính lại đã rời khỏi khu an dưỡng Long Tức. Vì ngày hôm nay không có chuyện gì nên Tân Lạc ở lại Long Tức ăn cơm. Mọi người khó khăn mới có cơ hội tụ tập với nhau. Mặc dù chỉ ăn trong căng tin nhưng không khí rất thoải mái, ăn rất ngon. Họ Hoàng kia không lén lút bỏ chạy chứ? Nếu anh ta làm như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì cả, Hòa Thượng cười hì hì nói. Khi Hoàng Thiên Trọng mới lên làm đội trưởng, ý đã cố gắng lôi kéo, mượn sức bọn họ. Khi biết không thể mượn sức, ý bắt đầu công kích mạnh mẽ, chính vì vậy mấy người Hòa Thượng đoàn kết thành một nhóm xa lánh Hoàng Thiên Trọng. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng bị điều khỏi vị trí đội trưởng, đương nhiên bọn họ phải có lý do để vui mừng. Đội trưởng sẽ không vô tình như vậy. Anh ta tới chào tạm biệt chúng ta. Hỏa Dược nói, Hỏa Dược, con người anh quá cay độc, quân sư cười nói, bình thường anh đã không bao giờ gọi anh ta là đội trưởng. Khu cụ đột nhiên ly ho khan mấy tiếng. Mọi người phối hợp rất ăn ý, chỉ tập trung ăn cơm, không nói cười, đùa giỡn nữa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó giọng nói của một người đàn ông vang lẽn, mọi người đang ăn cơm hả? Không một ai lên tiếng, xung quanh chỉ còn âm thanh nhai nuốt thức ăn. Người đàn ông không tức giận, ý đi tới ngồi xuống một góc bàn. Thông báo cho mọi người một tin tốt, người đàn ông nói, tôi phải đi, rời khỏi Long Tức, đi Tây Nam. Vẫn không có người nào lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều coi y như một người vô hình. Lúc này quân sư không thể không nói chúc mừng quân sư nói. Cô không biết việc ra đi này có liên quan tới quan hệ của Hoàng Thiên Trọng, ý đi Tây Nam chính là lên chức nên quân sư nói vậy cũng không phải là châm chọc ý. Cảm ơn Hoàng Thiên Trọng cười nói, các vị, mấy ngày qua có nhiều đắc tội xin mọi người hãy thông cảm. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Bọn họ không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại lên tiếng xin lỗi bọn họ. Tân Lạc Hoàng thẹn trọng gọi. Hả? Tân Lạc nuốt sợi mì hỏi, anh bảo tôi. Hãy đi với tôi một chút, được không? Hoàng Thiên Trọng cười nói thái độ phong khoáng, cử chỉ nhẹ nhàng. Lúc này Hoàng Thiên Trọng đã khôi phục lại phong độ công tử ca nổi tiếng của mình. Tôi ăn mì trước đã, Tân Lạc nói dầm. Tân Lạc ăn xong bát mì, thậm chí uống hết cả nước mì luôn, hắn nói, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ muốn tâm sự đôi câu thôi, Hoàng Thiên Trọng cười nói. Khi y mỉm cười trông rất giống Tân Lạc, khóe miệng gãy nhếch, hai mắt như nheo lại, trông cực kỳ hấp dẫn. Hai người đều thuộc hình mẫu đàn ông hấp dẫn, gương mặt cực kỳ thanh tú. Nơi này cũng có thể nói chuyện, Tân Lạc cười nói, tất cả đều là người một nhà. Hoàng Thiên Trọng nghĩ thầm, đương nhiên là người một nhà. Tất cả đều là người một nhà. Hay chúng ta ra ngoài một chút, Hoàng Thiên Trọng nói, hai chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Bây giờ tôi phải đi, có một vài việc có thể nói được thế nhưng Tần Lạc nói vẻ khó xử. Tôi không có thói quen đi dạo với đàn ông. Chương 1174. Có một bí mật muốn nói với cô. Chương 1174. Có một bí mật muốn nói với cô. Tần Lạc không cố ý, hắn chỉ ngẫu nhiên nói một câu khinh thường mà thôi. Sở dĩ hắn nói tôi không có thói quen đi dạo cùng với đàn ông thật ra chính là câu nói từ chối đề nghị của Hoàng Thiên Trọng. Vốn Tần Lạc muốn nói tôi mới ăn no nên không muốn đi lại, có gì cần nói anh hãy nói ở nơi này, nhưng hắn cảm thấy nói vậy càng khiến gây tổn thương cho người khác hơn. Bạn xem, Tần Lạc thật sự vẫn là một trong hai nhà đại thiện tâm trong biệt thự Lâm gia đó thôi. Tính cách Tần Lạc thoải mái, hào phóng. Khá nhiều người có quan hệ không thân thiết cảm giác hắn có phong thái của một danh sĩ, nhưng hắn cũng có tình cảm yêu ghét rõ ràng. Kết giao của hắn và Hoàng Thiên Trọng thật sự không được coi là vui vẻ, thậm chí ngay khi còn chưa gặp mặt, Hoàng Thiên Trọng đã từng hạ uy Lôi Diệu Dương. Thế nhưng không ai ngờ người ra oai lại bị hạ uy. Lần gặp mặt đầu tiên, Tần Lạc đã ra tay đánh nhau với hành cấp nhị tướng của Hoàng Thiên Trọng, thậm chí hai bên còn tới mức rút súng với nhau, cũng may Vương Cửu Cửu là người thông minh, suy nghĩ một lát, thực hiện một độc kế hạng nhất mới khiến Hoàng Thiên Trọng thu tay lại, nếu không không một ai biết chuyện sẽ phát triển tới mức độ nào. Điều càng khiến người ta tức giận chính là con người này không biết trời đất là gì, hành động bá đạo khiến bản thân hắn bị bắt giam, quân sư đánh tiên phong, Long Vương nhân cơ hội ra tay mới uy hiếp được lũ chuột. Việc này xảy ra khiến Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng kết mối thù không đội trời chung. Sau khi lạc sân, người phụ nữ đã từng là đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh. Người phụ nữ này có con mắt tinh đời hơn gã con trai kiêu ngạo, không biết nhẫn mại của mình nhiều, bà ta luôn có mặt giải hòa. Vì e ngại Long Vương và Phó Phong Tuyết nên Tần Lạc mới cải thiện mối quan hệ của mình và Hoàng Thiên Trọng. Thế nhưng hai người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Tần Lạc liên tục tìm kiếm cơ hội đối phó với Hoàng Thiên Trọng, nếu gặp được cơ hội bỏ đá xuống giếng, dứt khoát hắn sẽ không bỏ qua. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi Tần Lạc nghe nói Hoàng Thiên Trọng bị điều khỏi Long Tức, hắn đã lập tức bảo giật lái xe tới trại an dưỡng Long Tức. Ngay cả những người ở đây cũng nhận ra Tần Lạc hận Hoàng Thiên Trọng tới tận xương tủy. Đương nhiên Hoàng Thiên Trọng cũng vẫn âm thầm ở sau lưng tác động. Có mấy chuyện Tần Lạc nghi ngờ có liên quan tới Hoàng Thiên Trọng. Rồi gặp chi kỷ ngàn chén không say. Không bừ lòng với nhau, không nói nửa câu. Nếu như mọi người đã xung đột tới mức không thèm nhìn mặt nhau, cần gì phải miễn cưỡng đi với nhau. Dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa nếu như một mình Tần Lạc đi cùng với Hoàng Thiên Trọng ra ngoài, y cố tình dẫn mình dẫn vào trong rừng rậm, động chân động tay, làm loạn thì sao? Mỗi sáng khi rời giường, Tần Lạc đều dùng gương soi mình, hắn biết rất rõ bản thân mình có gương mặt khiến cả nam lẫn nữ đều ham muốn. Đơn giản là dứt khoát từ chối. Sau khi nghe xong câu trả lời của Tần Lạc, ngược lại Hoàng Thiên Trọng không tức giận, ý chỉ cười nói, vốn tôi có nhiều chuyện muốn tâm sự với anh. Anh đã vô tình, tôi cũng không miễn cưỡng. Những điều anh biết tôi cũng có thể tra được. Tần Lạc nói, chỉ hy vọng thế. Hoàng Thiên Trọng gật đầu. Cho dù không tra được cũng không ảnh hưởng tới sự thật là tôi rất ghét anh. Tần Lạc nói tiếp. Hoàng Thiên Trọng thoáng lặng người sau đó y phá lên cười nói, anh thật sự rất thẳng thắn. Trước kia cũng có người từng nói như vậy. Tần Lạc cười nói, hai mắt hắn trông như mắt hổ ly giảo hoạt. Trước khi chia tay vẫn không quên bày tỏ lòng mình, nhất định Tần thầy thuốc hận tôi thấu xương. Tôi nói ra khiến lòng thư thái, tóm lại vẫn tốt hơn so với anh phải chịu bất nghẹn trong lòng nhiều. Tần Lạc cười vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ không phải trong lòng anh đang như vậy sao? Được rồi, Tần thầy thuốc đối đãi với bụng dạ quân tử, tôi cũng không nên che giấu nữa. Đúng vậy, trong lòng tôi Tần thầy thuốc không phải là người. Hoàng Thiên Trọng nói. Khi nói ra những câu này trước mặt mọi người, quả nhiên Hoàng Thiên Trọng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, giống như sự bất nghẹn, tâm trạng bức bối đã tiên tan rất nhiều. Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ, nói gì thì nói thẳng họ Tần Hạ Lưu, Vương Bắt Đãn này hiểu thuật dưỡng sinh. Quả thật nói ra khiến tâm trạng con người ta vui vẻ hơn, không còn bị như vật nào đó đang đè nén trong lòng. Anh không phải là người. Ly lên tiếng nói chen vào. Khi nghe thấy Hoàng Thiên Trọng mắng Tần Lạc, nàng không liềm chế được, muốn phản kích giúp Tần Lạc. Đây gần như đã là một phản xạ tự nhiên. Ha ha. Hoàng Thiên Trọng phá lên cười, nói, cô là con gái nuôi của Long Thúc Thúc. Dựa theo ngôi thứ, tôi hẳn nên gọi cô một tiếng là em họ. Long Ly, cô thích Tần thầy thuốc, đúng không? Vì ảnh hưởng bởi phong cách nói thật của Tần Lạc, ý cũng chuẩn bị ăn ngay nói thật. Thời buổi này, còn có người nào không biết cách che giấu bản thân mình không? Đây là lần đầu tiên có người bạch trần tình cảm của Ly với Tần Lạc trước mặt nhiều người. Quân sư cũng biết nhưng chỉ lén hỏi Ly, không một ai khác từng nói tới chuyện này. Ly không biết phải phản bác như nào nữa, nàng đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, rút truy thủ, định liều mạng cùng với Hoàng Thiên Trọng. Ly, quân sư nắm chặt cổ tay cần dao của Ly. không được trúng kế. Ánh mắt Hoàng Thiên Trọng lóe sáng, ý cười nói, sao lại kích động như vậy? Tôi chỉ nói chơi thôi mà, nếu như không có chuyện này, chỉ cần cô nói thẳng ra là được. Thế nhưng với hiểu biết của tôi trong khoảng thời gian qua, tôi chỉ sợ cô đã lún rất sâu vào lưới tình rồi. Đáng tiếc, tôi e rằng cô không có cơ hội. Cô có biết anh ta có bao nhiêu phụ nữ không? Một người là Lâm Hoàng Khê, Hiệp hội Trung Y Điệp, một người là Lệ Khuynh Thành của Khuynh Thành Quốc tế, một người là Tô Tử của Bồ Tát Môn, còn cả công chúa Vương Gia, Vương Cửu Cửu. Có lẽ cô đã gặp mặt bọn họ. Mấy người ở Dương Thẳng gây chuyện rất náo động. Anh ta và người phụ nữ khác âu yếm bên nhau trong khi cô phải đội mưa đội gì ở bên ngoài, trong lòng nhất định rất khó chịu, đúng không? Hoàng Thiên Trọng không nhắc tới cái tên Văn Nhân Mục Nguyệt vì khi nhắc tới cái tên này, tâm trạng ý thực sự không thoải mái. Tân Lạc cười cười nhìn Hoàng Thiên Trọng nói, đây là chuyện bí mật anh muốn nói với tôi sao? Đây là lời cảnh báo đối với em họ tôi. Hoàng Thiên Trọng nói, nếu như thật sự cô ấy không quan tâm, anh thật sự cũng không để bụng, đúng không? Không thể không công nhận, Tần Thầy Thuốc rất được phụ nữ yêu mến. Tân Lạc cười rạng rỡ nói, yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu. Ngược lại có vị tiền bối đã từng nói cho tôi biết, vận đào hoa chính là số đào hoa, có đôi khi tôi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ thế nhưng tôi thật sự lo lắng tới chuyện trung thân đại sự của đội trưởng Hoàng. Nghe nói anh thích Văn Nhân Mục Nguyệt phải không? Nụ cười của Hoàng Thiên Trọng giống như bị người ta vung đao chặt đứt, sắc mặt trở nên cứng đơ. Cả đời này của Hoàng Thiên Trọng đều lấy hình tượng người cha đã khuất của mình làm thần tượng và mục tiêu phấn đấu. Hoàng Thiên Trọng muốn trở thành người đứng đầu Long Tức, ý muốn lấy được đệ nhất mỹ nữ Yên Kinh. Khi lần đầu tiên Hoàng Thiên Trọng bước vào Long Tức, tính cách kiêu ngạo, bừng bừng dạ tâm, ý cũng như rất nhiều công tử Yên Kinh khác ngưỡng mộ thanh danh lản xa của Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng đương nhiên cũng như những công tử khác, ý chỉ gánh lấy thất bại. Thế nhưng việc Hoàng Thiên Trọng theo đuổi Văn Nhân Mục Nguyệt không chỉ bởi dáng vẻ bề ngoài và tài văn chương của nàng mà ý còn có một cảm giác sứ mạng và trách nhiệm. Hoàng Thiên Trọng muốn bản thân mình phải làm được chuyện này, ý nhất định phải làm được nếu không ý vĩnh viễn cảm thấy mình không bằng cha mình. Nhưng không ngờ Tần Lạc lại biết chuyện này và hắn bắt đúng dùng nó để tấn công chính ý gì khi nhìn thấy Hoàng Thiên Trọng không nói được câu nào, Tần Lạc nói, đội trưởng Hoàng không nên xấu hổ. Mục Nguyệt là người ưu tú, anh thích cô ấy là chuyện rất bình thường. Anh không phải là người ưu tú, cô ấy từ chối anh cũng là chuyện bình thường. Tiếp theo đó rồi như Tần Lạc đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói tiếp, thế nhưng thật ra mối quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt. Mỗi khi rảnh rỗi thường cùng nhau uống trà, tâm sự. Nếu như anh có thư hay tín vật gì muốn trao cho cô ấy, có lẽ tôi có thể. Không cần làm phiền. Nếu như tôi muốn, chính tay tôi sẽ mang tới. Giọng nói của Hoàng Thiên Trọng lạnh lùng. Ý Lìa biết chính mình không có công phu dưỡng khí như Tần Lạc, lời nói không sắc bén bằng, da mặt mình không dày, không dày mặt như Tần Lạc. Được, tôi sẽ chờ đợi tin tốt lành của đội trưởng Hoàng. Tần Lạc nói, chúng tôi đã cơm no rượu say rồi. Đội trưởng Hoàng ăn muộn. Bố tôi tưởng hôm nay sẽ được chứng kiến một vở kịch hay thế nhưng vì thiếu diễn viên mà bản tiệc không diễn ra, quả thật rất đáng tiếc. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiễn đưa vui vẻ đội trưởng Hoàng. Xin mời đội trưởng Hoàng hãnh diện hạ cố. Nói xong Tần Lạc đứng dậy bỏ đi. Rầm. Tần Lạc vừa đứng dậy, những người khác cũng đứng dậy. Tình cảnh này càng khiến Hoàng Thiên Trọng cực kỳ đố kỵ. Tần Lạc không phải là đội trưởng Long Tức, thậm chí cũng không phải là thành viên Long Tức nhưng lại khiến những người Long Tức phục tùng, tôn trọng. Hoàng Thiên Trọng cũng đứng dậy, hô to, "Quân sư!" Quân sư đứng lại, nhìn Hoàng Thiên Trọng đang chậm rãi bước tới. "Chúc mừng, sau này Long Tức là của cô." Hoàng Thiên Trọng cười nói. "Của quốc gia?" Quân sư nói. "Cô không rơi vào bẫy của Hoàng Thiên Trọng." Hoàng Thiên Trọng cười nói, "Tôi có một bí mật muốn cho cô biết." Nói xong Hoàng Thiên Trọng tiến gần hơn tới chỗ quân sư, thì thào vào tai cô. Sau đó ít cười ha hả nhìn quân sư, nói tôi phải đi, Long Tức giao cho cô. Cô phải kế thừa di chí của các bậc tiền bối trung thành để nợ nước vân vân. Mấy người Tân Lạc đứng cách đó không xa, không nghe rõ. Nhìn từ biểu hiện của hai người như thấy hai người có tình cảm rất tốt, dáng vẻ như đang trò chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Loảng xoảng, quân sư đánh ra một quyền, thân thể Hoàng Thiên Trọng bay ngược lại sau như một cái diều đứt dây, ngã xuống đè bẹp một chiếc bàn ăn, bắn thẳng vào tường mới dừng lại. Chương 1175. Cam lòng bị đánh. Chương 1175. Cam lòng bị đánh biến đổi bất ngờ, cực nhanh. Động tác rất mạnh, không ai kịp trông thấy. Vừa rồi còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao bây giờ đột nhiên lại ra tay. Tần Lạc ngây người, Ly ngây người, mấy người hòa thượng, hỏa dược cũng ngây người. Rốt cuộc ai là người khởi xướng trò này hả? Sao không ai nhìn thấy gì cả? Sau lần đánh nhau trước, tất cả mọi người đều biết Hoàng Thiên Trọng có thực lực rất mạnh. Mặc dù y để quân sư đánh một quyền, lại nặng nề đệ người xuống nền nhà nhưng đối với y mà nói, quyền này tuyệt đối không phải là một vết thương chí mạng. Cô điên rồi sao? Gương mặt Hoàng Thiên Trọng cực kỳ cao có, sắc mặt y cực kỳ phẫn nộ, quát to, tại sao cô lại đánh tôi? Cô có biết hành vi của cô là gì không? Nơi này là Long Tức, không phải chỗ cho cô làm càn. Sắc mặt quân sư âm trầm như sắt, sát khí hiện hiện trong mắt. Quân sư không trả lời câu hỏi của Hoàng Thiên Trọng, thân thể cô di chuyển, nhanh chóng hướng tới chỗ Hoàng Thiên Trọng đang ngồi. Kẹt kẹt kẹt. Tiếng giày da nghiến trên nền nhà lát đá cẩm thạch, ken két. Mỗi bước chân di chuyển trên nền nhà như đang giẫm nát lòng người. Lúc này thời gian đã muộn, trong phòng ngăn của Long Tức không còn nhiều người, trong đại sảnh bầu không khí cực kỳ yên tĩnh chính vì vậy khi quân sư chạy, âm thanh cực kỳ vang vọng, giống như khi quân sư xông tới trước mặt Hoàng Thiên Trọng, cô tung chân đá vào hạ bộ y y, một cước này rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thô bạo. Vù. Tiếng gió nổi lên, lực mạnh xuyên thấu quần áo. Hoàng Thiên Trọng đang ngồi dạng chân ở dưới đất, y cảm thấy hạ bộ mát lạnh, ngay cả đồ chơi nhỏ của mình cũng có cảm giác đau đớn. Cú đá còn chưa tới, tiếng gió đã tới, có thể đả thương làn da, từ điều này có thể thấy nếu như một cước này của quân sư trúng mục tiêu sau này còn Hoàng Thiên Trọng sao? Còn có Tiểu Hoàng Thiên Trọng sao? Đây không phải là sát chiêu mà là chiêu tuyệt hậu. Bởi vậy có thể thấy quân sư cực kỳ căm hận Hoàng Thiên Trọng. A! Hoàng Thiên Trọng gầm lên một tiếng, hai tay chống mạnh xuống đất, thân thể của y đang ngồi dưới đất bay lên trên cao, giống như bồ đoàn của Phật Quan Âm chậm rãi bay lên trời trong truyền thuyết xa xưa vậy. Đương nhiên Hoàng Thiên Trọng không chậm mà là cực nhanh luôn. Nếu như không nhanh sẽ bị quân sư, động tác đó cũng không có cảm giác tự nhiên, đẹp như của Quan Âm Bồ Tát, chiêu này của y cực kỳ bạo lực, dã man. Lực đạo ẩn chứa ở song trường khi hai tay đập mạnh xuống đất, thân thể lập tức bay lên. Nói thì rất đơn giản nhưng Tần Lạc là người đã từng học Tam Quyền Nhị Cước nên biết thực hiện được chiêu này khó khăn tới mức độ nào hơn nữa độ cao mà Hoàng Thiên Trọng nhảy lên, người bình thường thực hiện nó cực kỳ khó khăn. Tần Lạc đã nghe nói chuyện Hoàng Thiên Trọng che giấu bản lĩnh của mình nhưng hắn không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại lợi hại tới mức này. Ngay cả đám người Ly, Hòa Thượng, Hỏa Dược đã từng giao đấu với Hoàng Thiên Trọng cũng trợn mắt há hốc mồm. Lần trước nhờ họ đánh nhau với Hoàng Thiên Trọng, đánh y giống như một con chó chết, bọn họ đã tưởng y đã phát huy toàn bộ thực lực của mình. Bây giờ bị quân sư dồn ép, Hoàng Thiên Trọng còn có chiêu này. Điều này khiến người ta trông thấy mà giật mình. Ý gì còn che giấu bao nhiêu thực lực võ học nữa? Rốt cuộc y muốn làm cái gì? Một chiêu không trúng, thân thể quân sư cũng bay lên ngay tại chỗ. Hoàng Thiên Trọng bay lên nhanh, quân sư bay lên còn nhanh hơn. Xoay tròn 180 độ trên không trung, một cước tung ra đá thẳng vào Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng cũng nhanh chóng biến chiêu, nắm đấm vô vào tường, mượn lực đả lực, quay người tung ta một cước. Loảng xoảng. Chân hai người va chạm với nhau, thân thể quân sư còn đang trên không trung, không có chỗ mượn lực, bay ngược về sau. Sau lưng Hoàng Thiên Trọng là tường, ý nhanh chóng rơi xuống đất. Sau khi quân sư rơi xuống đất, cô cảm thấy đùi phải mình đau đớn như muốn đứt lìa. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, nhất định Hoàng Thiên Trọng đã dùng bảo hộ đầu gối. Vì quân sư ở Long Tức nên không sử dụng thứ đó. Kẻ cố tình, người vô tâm, một chiêu này của quân sư ngược lại khiến Hoàng Thiên Trọng chiếm được lợi thế. Hoàng Thiên Trọng đứng lại, ý lại gào lên, quân sư cô muốn giết người hả? Tôi làm gì mà chọc giận cô vậy hả? Cô đừng tưởng cô lên chức đội trưởng Long Tức mà kiêu ngạo như này. Vô cớ đánh đồng đội, tội lớn đấy. Tôi nhất định phải tố cáo cô. Tôi nhất định phải tới quân bộ tố cáo cô. Khi nhìn thấy quân sư vẫn không nói không rằng, một lần nữa đi nhanh tới, Hoàng Thiên Trọng cười nhạt nói, kinh người quá đáng. Đúng là khinh người quá đáng. Cô đã muốn giết tôi cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tới đây đi, tôi phải xem quân sư cô có bao nhiêu bản lĩnh. Hoàng Thiên Trọng cúi người, dáng vẻ như muốn liều mạng cùng quân sư. Quân sư, không được trúng kế. Tần Lạc đội vàng nói to. Đây là câu nói của quân sư khi ngăn cản Ly và Đào Tử khi hai người muốn liều mạng với Hoàng Thiên Trọng. Không ngờ câu nói này nhanh chóng được Tần Lạc nói với quân sư. Tần Lạc hiểu rõ quân sư. Hắn biết quân sư mưu trí hơn người bình thường rất khó tính kế với cô. Thế nhưng hôm nay không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu Hoàng Thiên Trọng đã chọc giận quân sư như thế nào mà khiến quân sư ra tay hạ thủ tàn nhẫn, muốn đánh Hoàng Thiên Trọng không chết không thôi. Trong khi đó Hoàng Thiên Trọng càng bất an. Với tính cách kiêu ngạo, tự cao tự đại của Y, lần này bị ép buộc rời khỏi Long Tức, làm gì có chuyện Y tới xin lỗi những thành viên Long Tức chỉ muốn đuổi Y đi, làm gì có chuyện Y xưng hô thân thiết em họ với người Y nhìn không vừa mắt nhất, làm gì có chuyện Y muốn hạng người như âm hồn bất tán. Mới rồi Y còn định chọc Ly, người có tính cách nóng nảy nhất nhưng quân sư đã ngăn cản. Bây giờ Y trực tiếp chọc quân sư nhưng quân sư lại trúng kế, điều này không phải quá kỳ quái sao? Sự việc xảy ra tất cả ý đồ. Tần Lạc đã sớm nhận ra Hoàng Thiên Trọng có gì đó nhưng sao hắn lại không nhận ra mục đích chính của Hoàng Thiên Trọng? Khi Hoàng Thiên Trọng chọc giận Ly, Tần Lạc chỉ nghi ngờ. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng và quân sư đánh nhau, Y làm bộ hoan ức, liên tục lên tiếng trầm rức, ra vẻ muốn tới quân bộ tố cáo. Rất rõ ràng Hoàng Thiên Trọng muốn kéo quân sư xuống nước, bị điều khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Hoàng Thiên Trọng cực kỳ khó chịu nhưng công văn của quân bộ đã truyền xuống, quân lệnh đã ban. Mặc dù Hoàng Thiên Trọng muốn vận động cũng không thể làm được. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất, kéo quân sư xuống nước. Không phải quân sư là đội trưởng mới của Long Tức sao? Nếu như vô cớ đánh đồng đội. Không, là đồng đội Tây Nam. Tội danh này người thật việc thật, quân sư còn có thể ngồi trên vị trí đội trưởng này nữa sao? Ý thì không ngồi được, quân sư cũng không thể ngồi được. Những thành viên khác của Long Tức không đủ từng trải và năng lực để đảm nhiệm. Việc lựa chọn đội trưởng Long Tức sẽ một lần nữa rơi vào vòng tranh cãi. Đây chính là điều Tần Lạc nghĩ ra trong thoáng chốc. Liệu Hoàng Thiên Trọng còn ý đồ thâm độc nào nữa hay không thì không ai biết. Khi nghe thấy Tần Lạc hô to cẩn thận trung kế, những người khác lập tức hiểu ra lòng dạ nham hiểm của Hoàng Thiên Trọng. Ly cầm đao trong tay, nói to, quân sư, chị đừng ra tay. Để em tới giúp chị. Tôi tới. Hỏa Dược cũng hô to rồi chạy theo sau. Bọn họ không chức không quyền, không sợ phạm sai lầm, cùng lắm thì bọn họ chấp nhận bị phạt giam một thời gian. Nếu như quân sư phạm sai lầm, cô sẽ mất chức đội trưởng, tổn thất này rất lớn. Quân sư bình tĩnh đứng lại, quay người nói với hai người, lui lại. Quân sư, lui lại. Quân sư quá to. Đây là chuyện riêng giữa tôi và anh ta. Không một ai được đúng tay vào. Anh ta hãm hại chị. Ly gấp gáp nói. Trước kia quân sư luôn là người tỉnh táo, thông minh nhất. Tại sao hôm nay lại không nghe lời khuyên của người khác vậy? Không một ai được tới rút. Đây là mệnh lệnh. Quân sư quá to. Hoàng Thiên Trọng nhìn quân sư bình tĩnh dẹp loạn, đôi mắt thâm trầm, ý không khỏi giật mình. Người phụ nữ này quả nhiên lợi hại. Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ. Nếu như cô ta lui lại, không phải khổ nhục kế hôm nay thất bại sao? Thế nhưng khi nhìn thấy quân sư từng bước đi về phía mình, tâm trạng lo lắng của Hoàng Thiên Trọng đã buông xuống. Tới đây, các người cùng xông tới một lượt đi. Không phải các người muốn kéo bè kéo cánh giúp nhau sao? Không phải các người thích vây công sao? không phải các người thích xa lánh người khác sao? Tại sao không ra tay hả? Hoàng Thiên Trọng trợn mắt quát Ly và Hỏa Dược, tới đi, nhanh lên. Các người cùng tiến lên một lượt đi. Tôi thả chết trận cũng không bao giờ chịu khuất phục bởi đám tiểu nhân các người. Mày sẽ chết. Quân sư cười âm trầm nói, mày đáng phải sớm chết rồi. Nói xong thân hình quân sư di chuyển với tốc độ cao nhất. Lúc này khoảng cách của quân sư với Hoàng Thiên Trọng khoảng 5-6 mét thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới, cực kỳ quỷ mị, một tốc độ không thể tin được. Một quyền của quân sư tung ra đánh vào ngực Hoàng Thiên Trọng, cực kỳ nhanh mạnh, không gì sánh nổi. Hoàng Thiên Trọng kinh hãi, hai tay bắt chéo trước ngực, ngăn cản quyền của quân sư. Rõ ràng Hoàng Thiên Trọng nhìn thấy mình đã đỡ được nhưng không ngờ tay quân sư lại thần kỳ xuyên qua hai ta bắt chéo của y, càng lúc càng tiến gần tới người. Phịch, thân thể Hoàng Thiên Trọng bị đánh bay ra ngoài, bay lên cao. Loảng xoảng, thân thể Hoàng Thiên Trọng rơi xuống đất, nặng nề nện xuống mặt đất. Gương mặt méo xệch, ngũ tạng lục phủ như rời khỏi vị trí. Y cảm thấy yết hầu mình ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1176, muốn tìm một người canh cửa. Chương 1176, muốn tìm một người canh cửa. Bo sung sau chương 1177, muốn tìm một người canh cửa. 2, chương 1177, muốn tìm một người canh cửa. Bo sung sau chương 1178, muốn tìm một người canh cửa. 3, chương 1178, muốn tìm một người canh cửa. Bo sung sau chương 1179, xương gãy chương 1179, xương gãy một cơn gió thổi, Hoàng Thiên Trọng cảm giác sợn gai ốc, sau đó một người đứng cản trước mặt y, tôi không cho cháu đi. Phó Phong Tuyết nói, hai mắt Hoàng Thiên Trọng co rúm lại, hai bàn tay nắm chặt sau đó lại bỏ ra. Đây là động tác quen thuộc của Hoàng Thiên Trọng, mỗi khi căng thẳng. Nguyên nhân Hoàng Thiên Trọng buông tay ra là vì y không muốn Phó Phong Tuyết hiểu lầm. Hoàng Thiên Trọng không dám ra tay với ông. Ngoại trừ mấy lao bất tử còn không một ai dám đối đầu với Phó Phong Tuyết. Cho dù là Long Vương vào thời kỳ cực thịnh nhất cũng không phải là đối thủ của Phó Phong Tuyết. Chú Phó muốn giết tôi sao? Tôi không giết cháu. Phó Phong Tuyết nói, tôi đang tìm một người canh cửa. Cháu là người rất thích hợp. Tôi muốn đi Tây Nam. Hoàng Thiên Trọng nói, cháu không được đi. Phó Phong Tuyết lời ít ý nhiều, Hoàng Thiên Trọng không dám nói tiếp. Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, không oán hận, không hừng hực lửa giận, nhưng Hoàng Thiên Trọng cảm thấy bàn tay mình càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Gió đêm xào xạc thổi tung vào áo. Bi thương, tiêu điều. Tiếng giày gõ đội vàng trên nền xi măng vang lên, sau đó bên ngoài có người gọi to, Thiên Trọng. Là tiếng của Lạc Sân. Bà đã tới kịp thời. Nói đúng mức, sau khi biết rõ Lạc Sân, mẹ mình đóng một vai trò rất quan trọng trong việc mình bị điều khỏi Long Tức, Hoàng Thiên Trọng cực kỳ hận mẹ mình. Lúc trước chính bà hỗ trợ y ngồi lên vị trí này, bây giờ bà lại tác động đá văng y khỏi nó. Bà đã không giúp mình củng cố vị trí thì thôi, còn lại cố tác động với Phó Phong Tuyết áp buộc mình phải rời khỏi vị trí. Có người mẹ nào như vậy không? Thế nhưng đột nhiên ngay lúc này, trong tình cảnh này, sau khi bất ngờ nghe được giọng nói của bà, Hoàng Thiên Trọng cảm thấy rất vui mừng, rất hạnh phúc. Bà tới, chính là giải vây cho mình. Hoàng Thiên Trọng tin tưởng rằng, Phó Phong Tuyết sẽ không đối phó với mình trước mặt mẹ mình. Thiên Vọng. Một lần nữa Lạc Sơn gọi to. Giọng nói của Lạc Sơn càng gần, có lẽ bà đi rất nhanh, rất nóng đội. Cạch cạch cạch. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phó Phong Tuyết quay người mở cánh cửa gỗ. Sau đó Lạc Sơn xuất hiện ở ngay trước cửa biệt thự. Một chiếc sườn xám màu trắng bó sát người, dưới ánh trăng, những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên sườn xám nổi bật rõ như ban ngày, cổ thon dài, trên cổ là một vòng ngọc nhỏ màu xanh biếc, long lanh ánh sáng, ngọc lung linh, người còn lung linh hơn. Nhìn vẻ bề ngoài, bạn rất khó đoán tuổi của người phụ nữ này. Khi Lạc Sơn nhìn thấy con mình không chút tổn thương đứng đó, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bà thoáng chốc rơi xuống. Lạc Sơn khôi phục lại phong thái bình tĩnh, tao nhã vốn có của mình, tươi cười nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, "Phong Tuyết, tìm Thiên Trọng có chuyện gì không?" "Không có gì." Phó Phong Tuyết trả lời. "Không có chuyện gì sao?" Lạc Sơn cười đi tới cầm tay Hoàng Thiên Trọng nói, "Nếu như không có chuyện gì, tôi và Thiên Trọng ra ngoài có chuyện cần nói." "Nó không thể đi." Phó Phong Tuyết nói. Sắc mặt Hoàng Thiên Trọng cứng đơ, sát khí thoáng lóe lên trong mắt rồi biến mất. Hai mắt Lạc Sơn như ánh trăng, bà nhìn Phó Phong Tuyết hỏi, "Phong Tuyết, có chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn giữ Thiên Trọng lại?" "Không thể làm như vậy. Bên Tây Nam gọi điện cho tôi nói Thiên Trọng phải nhanh chóng tới bên đó. Hổ phụ không sinh quyền tử. Con của người anh em ông tóm lại sẽ không đi tới nơi kém cỏi. Nó không thể đi Tây Nam." Phó Phong Tuyết nói. Nụ cười trên gương mặt Lạc Sơn dần tắt, sau khi liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng, bà đi tới vung tay tát vào mặt Y Lê Bình. Gương mặt khỏe khoắn của Hoàng Thiên Trọng trục một bạn hai, gương mặt vốn đã đỏ lúc này tuyết thượng pha xương. Tuyết thượng ra xương là họa vô đơn chí, liên tiếp gặp hai nạn, đã rét vì tuyết lại giá vì xương, ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề. "Sao con lại làm chú Phong tức giận? Còn không mau xin lỗi chú ấy." Hoàng Thiên Trọng ngang ngạnh đứng yên không nhúc nhích, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lạc Sơn, đôi mắt đỏ như máu. Lạc Sơn lại vung tay tát, quát to, "Bảo con xin lỗi, con có nghe thấy không?" "Đủ rồi." Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Hoàng Thiên Trọng vung tay tát, sau đó trên gương mặt Lạc Sơn xuất hiện một dấu bàn tay năm ngón. Lạc Sơn ngây người, hoàn toàn ngây người. Bà không có cảm giác đau đớn mà chỉ không thể nào chấp nhận được chuyện trước mắt mình. Thương tâm, thất vọng, phẫn nộ và cả mất mát. Bà thật sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho tới tận bây giờ cũng không nghĩ tới. Con mình dám đánh mẹ. Đây quả thực là chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo. "Đủ rồi. Tôi nói cho bà biết tôi chịu đủ rồi." Lúc này Hoàng Thiên Trọng không còn khống chế được tâm trạng của mình, y ra tay tát mẹ ruột khiến ngay cả bản thân y cũng ngây người không thể tin được. Sau khi sửng sốt mấy giây, cuối cùng Hoàng Thiên Trọng cũng chút tất cả sự tức giận trong lòng ra ngoài. "Bà hơi một chút là đánh tôi. hơi một chút là đánh vào mặt tôi, lúc này bà đã hiểu mùi vị bị đánh là thế nào chưa? Có phải rất khó chịu không? Có cảm thấy rất bất tức không? Tôi là người trưởng thành, tôi không phải là trẻ con. Bà cho rằng bà rất lợi hại sao? Bà cho rằng bà là đấng cứu thế sao? Bất kỳ chuyện gì bà cũng dính vào, chuyện gì cũng do bà quyết định, tôi là con rối của bà hả? Bất trung, bất hiếu, còn sống làm gì? Phó Phong Tuyết trầm giọng nói. Sau khi Lạc Sơn nghe Phó Phong Tuyết, bà lập tức tỉnh táo. Lạc Sơn cười nói, không ngờ con lại có nhiều oán hận với mẹ như vậy. Xem ra hai mẹ con chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Phong Tuyết, cho tôi mượn Thiên Trọng đêm nay. Sáng mai tôi sẽ bảo nó tới gặp ông nói chuyện. Nó không thể đi. Phó Phong Tuyết nói. Phong Tuyết. Lạc Sơn vô cùng nôn nóng. Là bạn mấy chục năm với người đàn ông này, bà thật sự rất hiểu tính cách của con người này. Hãy coi như là nể mặt tôi đi, hãy coi như là nể mặt Thiên Minh đi. Hãy để cho Thiên Trọng bay về với tôi. Tôi biết nó đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Tôi sẽ bảo nó xin lỗi mọi người, sau này không tiếp tục tái diễn nữa. Tôi sẽ bảo nó ngay sáng mai đi Tây Nam. Tôi sẽ cho nó rời xa Long Tức. Ông hãy giúp tôi một lần, có được không? Lần trước, bà đã nói là lần cuối cùng. Phó Phong Tuyết nói mà không nể mặt. Lần này thật sự là lần cuối cùng. Ông cũng biết quân lệnh điều Thiên Trọng đi Tây Nam đã có. Bên Tây Nam cũng đã đồng ý tiếp nhận. Không cần cầu xin ông ta. Hoàng Thiên Trọng gầm lên. Không phải cầu xin ông ta. Tôi ở lại, tôi muốn xem ông ta làm gì với tôi nào. Cơ miệng. Lạc Sơn quay người quát Hoàng Thiên Trọng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hoàng Thiên Trọng đã bị đôi mắt của Lạc Sơn giết chết. Bà vốn đặt rất nhiều hy vọng vào Hoàng Thiên Trọng, cảm giác nó rất thông minh, giỏi chịu đựng, hơn nữa có sự trợ giúp từ sau lưng của bà và một số bạn bè trước kia, tiền đồ của nó sẽ không kém. Thế nhưng đứa con Hoàng Thiên Trọng này lại bụng dạ hẹp hòi, kiêu căng tự phụ, không biết tiến thoái. Chẳng lẽ nó không nhận ra nó đã chọc giận Phó Phong Tuyết rồi sao? Hoàng Thiên Trọng không biết thủ đoạn của Phó Phong Tuyết nhưng Lạc Sơn bà biết. Nếu như Lạc Sơn không thể khiến con mình hạ lửa giận của Phó Phong Tuyết, nó sẽ hoàn toàn bị hủy trong tay ông. Có phong thái hán tử. Phó Phong Tuyết tán thưởng. Sau đó một lần nữa Phó Phong Tuyết ra tay. Giang giác. A. Hoàng Thiên Trọng gào lên một tiếng thảm thiết, cánh tay chuyển tới một cảm giác cực kỳ đau đớn. Hoàng Thiên Trọng biết xương cánh tay của mình đã bị bẻ gãy. Hoàng Thiên Trọng không nhìn thấy Phó Phong Tuyết ra chiêu, cũng không nhìn thấy quỹ tích di chuyển của ông. Muốn tránh mà không được, mà có tránh cũng không thể tránh. Chỉ tới khi Hoàng Thiên Trọng cảm thấy cánh tay đau đớn, y mới biết người đàn ông đó đã ra tay. Đây chính là sự chênh lệch thực lực, cũng là sự chênh lệch về cảnh giới. Hoàng Thiên Trọng vốn tưởng rằng mình sánh với trời cao, nhưng lại không chống được một chiêu của Phó Phong Tuyết. Phó Phong Tuyết mau dừng tay lại. Lạc Sơn gào lên. Lúc này Lạc Sơn nào còn nghĩ tới cái tát của đứa con này nữa. Lúc này bà chỉ muốn cầu xin giúp con mình tránh khỏi thương tổn. Giang giác. Lại một âm thanh giòn tan vang lên. Cánh tay còn lại của Hoàng Thiên Trọng đã bị bẻ gãy. Phịch. Lạc Sơn quỳ xuống nền nhà, điên cuồng đập đầu xuống nền đá. Thịch. 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 Phong Tuyết, tôi cầu xin ông. Tôi xin ông hãy tha mạng cho nó. Làn da Lạc Sơn mềm mại, ngay khi cọ sát với nền đá, những tia máu đã bắn ra. Sau mấy cú đập đầu liên tiếp là cảnh sức đầu mẹ chán, trông vô cùng thê thảm. Phó Phong Tuyết vẫn không ngừng tấn công. Giang giác. Giang giác. Lúc này là âm thanh gãy của hai khớp xương vang lên. Thân thể Hoàng Thiên Trọng nặng nề ngã xuống đất, hai đùi y cũng bị bẻ gãy. Chương 1180. Đội trưởng và phó đội trưởng mới. Chương 1180. Đội trưởng và phó đội trưởng mới ra tay nhanh nhẹn, sạch sẽ lưu loát. Khi ông làm xong tất cả mọi việc, đứng yên tại chỗ, người khác mới nhìn thấy bóng dáng cao gầy của ông. Điên cuồng, kiêu ngạo, cường hãn, vô cùng bá đạo. Đây mới chính là bản chất thật sự của Phó Phong Tuyết. Đây mới chính là con người Phó Phong Tuyết. Lạc Sơn biết, Hoàng Thiên Trọng không biết. Trước kia Phó Phong Tuyết giống như một phế vật nằm trước cửa biệt thự Long Vương, chính xác là nằm hơn 10 năm. Người Long Tức tôn trọng ông bởi vì ông là một trong ba người sáng lập Long Tức. Người bên ngoài không tôn trọng Phó Phong Tuyết bởi vì Phó Phong Tuyết là một trong ba người sáng lập Long Tức nhưng lại sa sút tinh thần tới tình trạng đó. Thật sự là rất đáng thương, đáng hận. Càng có nhiều người phải nghĩ Phó Phong Tuyết là con cọp bị bẻ mất răng, chỉ còn danh tiếng để hù dọa người mà thôi. Thế nhưng khi Phó Phong Tuyết đã ra tay là lòng trời lỡ đất, không chết không thôi, không tàn không ngừng. Đáng thương nhất là Lạc Sơn. Bà vì cứu đứa con thương yêu của mình mà không tiếc từ bỏ thân phận đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh quỳ xuống người anh em của chồng mình, dập đầu cầu xin. Đầu rơi máu chảy, nước mắt hòa lẫn máu vương trên mặt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như nở hoa. Thiên Trọng, Thiên Trọng. Lạc Sơn không cả đứng dậy, bà bò trên mặt đất tới chỗ Hoàng Thiên Trọng đang nằm. Thiên Trọng, con sao rồi? Hãy nói xem con sao rồi hả? Mẹ đi tìm bác sĩ cho con. Thể chất Hoàng Thiên Trọng không tồi, ý chí cực kỳ kiên định. Hai chân hai tay y cùng bị bẻ gãy, cảm giác đau đớn dữ dội cùng truyền tới, đánh sâu vào bộ não và dây thần kinh cảm giác của y, thế nhưng y vẫn kiên cường nghiến răng chịu đựng. Hai hàm răng của y đều bị cắn nát, miệng đầy máu tươi. Y liền muốn sống, y muốn tỉnh táo, y liền muốn chút tất cả sự bất ức của mình ra, y muốn bày tỏ sự kháng cự đối với sự bất công này. Bây giờ hai tay, hai chân y đều không thể cử động, chỉ còn chiếc cổ là có thể cử động. Hoàng Thiên Trọng cố gắng nâng đầu mình lên khỏi mặt đất, hai mắt rưng rưng, đôi mắt đầy máu, gương mặt dữ tợn, ác độc nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết, gào lên, giết tao đi. Giết tao đi, giết tao đi. Từng tiếng một, bi thương, tuyệt vọng, đau đớn tận xương tủy. Thiên Trọng, con không thể chết được, con cần phải sống. Lạc Sơn muốn cầm tay Hoàng Thiên Trọng nhưng nghĩ tới việc tay con mình đã gãy, sợ rằng làm vậy càng khiến con mình đau đớn, bà vội vàng buông tay ra, đuốt ve gương mặt y, chỉ có sống sót mới có thể trả được sự sỉ nhục hôm nay. Giết tao đi, giết tao đi. Dường như Hoàng Thiên Trọng không nghe thấy câu nói của Lạc Sân, y không quan tâm, vẫn liên tục gào lên từng tiếng bi thương, bi phẫn. Thứ chi tàn phế, bây giờ y chính là một phế nhân. Một kẻ có tính cách ngạo mạn như Hoàng Thiên Trọng sao có thể chấp nhận được sự thật này? Đời người không còn thú vị, chỉ mong cái chết mà thôi. Phó Phong Tuyết, lão thất phu. Lão có bản lĩnh thì giết tao đi, không dám sao? Có phải lão không dám không? Ha ha ha, chẳng lẽ lão còn sợ gì sao? Ngay cả một phế vật cũng không dám ra tay sao? Chẳng bó. Phó Phong Tuyết hờ hững nói. Ông không đồng cảm với Hoàng Thiên Trọng mà chỉ tức hận. Y có xuất thân tốt đẹp, đầu óc thông minh, vốn y có thể nhẹ nhàng một bước lên mây, nhưng vì y có tính cách đấu kỵ quá mạnh, từng bước đi sai đường. Không ngờ Hoàng Thiên Trọng không tiếp thu bài học bị đỉ ra khỏi lòng tức lần đầu tiên mà chỉ nghĩ rằng đây chính là sự trả đũa của người khác với mình. Lần thứ hai quay về càng nghiêm trọng thêm. Long Tức đã tổn thất một viên đại tướng, không thể tiếp tục tổn thất người thứ hai. Đây không phải chỉ là tổn thất của Long Tức mà chính là tổn thất của đất nước. Nếu như bọn họ chết trên chiến trường, chết trong tay kẻ thù, mặc dù đau đớn nhưng đó chính là vinh dự. Thế nhưng chết trong tay người nhà, chết dưới âm mưu quỷ kế tranh quyền đoạt lợi càng khó khiến người ta có thể chấp nhận được. Đồ khốn nạn. Chính là ông không dám, ha ha ha. Phó Phong Tuyết, ông không dám. Hoàng Thiên Trọng càng gào càng say, giọng nói càng lúc càng khàn, cuối cùng chỉ còn tiếng bi phẫn của y y bác sĩ, Lạc Sân gào to. Không một ai lên tiếng trả lời, cũng không có ai tới. Là vợ, con của một trong ba người sáng lập Long Tức. Bọn họ là những cá thể bị cô lập trong biệt thự đặc biệt này. Không một ai quan tâm tới bọn họ, không một ai coi trọng bọn họ. Quân sư. Phó Phong Tuyết gọi to. Quân sư đi tới trước cửa, cô bình tĩnh nhìn Phó Phong Tuyết. Quân sư rất hài lòng với cách thức xử lý của Phó Phong Tuyết nhưng cũng có chỗ không hài lòng. Ông vẫn niệm tình cũ. Nếu như chính mình ra tay, anh ta nhất định phải chết. Quân sư thầm nghĩ. Vì Phó Phong Tuyết đã đánh gãy chân tay Hoàng Thiên Trọng nên quân sư không còn cơ hội ra tay với Hoàng Thiên Trọng. Không được để anh ta chết. Tôi muốn anh ta là người canh cửa. Phó Phong Tuyết nói. Dạ. Quân sư không người trả lời. Cô đứng trước cửa vẫy tay, đội bảo vệ vẫn ở bên ngoài lập tức đi vào trong. Lão thất phu, muốn cho tao thành người canh cửa của lão. Đừng mơ. Lão đừng mơ. Hoàng Thiên Trọng còn muốn tiếp tục quát mắng nhưng lập tức hôn mê. Ý gì bị Tiểu Mục đánh ngất xỉu. Dám chửi thần tượng của mình. Đáng chết. Tiểu Mục thầm nghĩ. Hoàng Thiên Trọng là ngoại tộc ở Long Tức, giống như một công tử nhà giàu đi tới địa bàn của cha mình thể nghiệm cuộc sống. Địa vị đặc biệt nhưng không một ai tình nguyện thân cận với y hơn nữa khi Hoàng Thiên Trọng nhận chức đội trưởng, rất nhiều người ở Long Tức nghĩ rằng y đoạt mất chức vụ của quân sư. Quân sư có uy tín cực cao trong Long Tức, mọi người đều theo cô. Cho nên mọi người ít nhiều đều có thái độ thu hẳn đối với y để mang đi. Tiêu Mục quát. Bốn người đàn ông vân chia cầm chân tay Hoàng Thiên Trọng rồi nâng lên, mang y đi ra ngoài. Lạc Sân cũng lồm cồm bỏ dậy, bước nhanh theo. Quân sư không nhúc nhích. Quân sư đứng nhìn Hoàng Thiên Trọng bị mang đi, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô hài lòng chưa? Phó Phong Tuyết hỏi. Không hài lòng. Quân sư thẳng thắn nói. Tất cả thành viên Long Tức đều biết mỗi khi nói chuyện với mấy người Long Vương và Phó Phong Tuyết, tốt nhất là nên giữ thái độ thẳng thắn bởi vì một chút thông minh của bọn họ trong mắt mấy người Long Vương, Phó Phong Tuyết, không đáng tiền, căn bản không thể che giấu. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng là một ngoại lệ. Ý tự cho mình là người hành động cao minh, một mực muốn đóng vai diễn viên. Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đây chính là bản tính của Hoàng Thiên Trọng. Tôi biết. Phó Phong Tuyết nói, nó đáng chết. Một khi Phó Phong Tuyết đã nói nó đáng chết, quân sư không nói gì nữa. Phó Phong Tuyết không giải thích với quân sư vì sao ông không giết Hoàng Thiên Trọng, mà cũng không cần giải thích. Cô đã chọn được người cho vị trí đội trưởng chưa? Phó Phong Tuyết hỏi. Hoàng Thiên Trọng sắp đặt ván bài này là vì muốn kéo quân sư xuống nước, khỏi vị trí đội trưởng, một ván bài muốn tất cả những thành viên Long Tức khác cũng bị đẩy xa ra khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Nếu như khi đó quân sư không kịp thời phát hiện quỷ kế của Hoàng Thiên Trọng, nếu khi ấy mấy người Ly và Hỏa Dược cùng ra tay hỗ trợ, tất cả có liên quan đều rơi vào ván bài đánh cấp trên. Nhân chứng vật chứng đều có, cộng với băng ghi hình ở phòng ăn. Hoàng Thiên Trọng cũng không phải người thân cô thế cô, sau lưng ý còn có trợ giúp. Dưới sự tác động của những người đó, chuyện này tuyệt đối không thể chuyện lớn hóa chuyện nhỏ được. Long Tức lại sắp sửa trải qua một cơn địa chấn. Dòng máu giàn mua của Long Tức cần được thanh trừ, bổ sung một dòng máu mới, tươi trẻ. Quân sư là đội trưởng mới do Phó Phong Tuyết dốc lòng tiến cử. Đội trưởng mới gây ra chuyện này, Phó Phong Tuyết cũng sẽ bị liên lụy. Vào thời khắc bấp bênh này của Long Tức, nói không chừng một ngọn núi lớn nữa có thể bị đẩy ra khỏi Long Tức, giống như khi trước người ta làm với Long Vương. Đó là chuyện Long Tức nhưng cũng là chuyện quốc gia. Yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Đây chính là mục tiêu của Hoàng Thiên Trọng, cũng chính là tình cảm của Hoàng Thiên Trọng đối với Long Tức. Quân sư cao mày, sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ. Với việc bổ nhiệm này không tới lượt quân sư quyết định hơn nữa, đội trưởng Long Tức chính là người ra lệnh, cấp bậc còn cao hơn cô một bậc. Thế nhưng vì Phó Phong Tuyết hỏi nên nhất định quân sư phải trả lời. Tiểu Lý Tham Hoa. Quân sư trả lời, thân thủ cậu ta được, cái nhìn đại cục rất tốt, chỉ phải sự biến báo hơi kém. Cậu ta làm đội trưởng cũng được. Được, cậu ta. Phó Phong Tuyết nói. Hiển nhiên trong suy nghĩ của Phó Phong Tuyết cũng có người này. Quân sư bị người tiền nhiệm Hoàng Thiên Trọng kéo xuống ngựa, cả đời này có lẽ sẽ không được để bạn. Thế nhưng dựa vào uy tín và tài năng của mình, có lẽ sau này cô sẽ trở thành người đứng đầu Long Tức. Hòa thượng lau cá, không nhiều uy tín, hỏa dược cay nghiệt, không giỏi giao tiếp. Những người khác ít nhiều đều có vấn đề khác nhau. Long Tức anh tài đông đúc nhưng rơi vào tình trạng không có tướng để dùng, thật sự rất đáng buồn. Đại đầu có thể làm phó đội trưởng. Quân sư bổ sung thêm một câu. Đại đầu. Phó Phong Tuyết trầm ngâm, không hiểu là ông đang hỏi hay chỉ nói ra cái tên này. bồi dưỡng nhiều hơn nữa, thành tựu sau này của cậu ấy nhất định không dưới tôi. Quân sư nói. Từ ngày đầu tiên đại đầu tới Long Tức, quân sư đã chú ý tới hắn. Một người tướng mạo bình thường, hiện như khúc gõ khi nhìn thấy bọn họ không tỏ vẻ kinh ngạc, giống như trước đó đã quen biết bọn họ vậy. Sau khi trải qua khảo nghiệm xứng đáng, hiện nay đại đầu có năng lực hạng nhất, chịu khó nhọc, cẩn thận, vững vàng. Điều quan trọng nhất là đại đầu có một cái nhìn đại cục cực kỳ tốt. Đây chính là tố chất của người làm tướng. Khiếm khuyết duy nhất của đại đầu chính là thân thủ và sự từng trải, chính vì vậy quân sư mới tự mình dẫn đại đầu đi chấp hành nhiệm vụ, lời nói hành động đều mẫu mực, coi như một nửa sư phụ của đại đầu. Bây giờ tiểu Lý Thám Hoa tiếp nhận chức đội trưởng, anh ta là người có uy tín, năng lực mạnh nhất trong những người còn lại ở Long Tức. Trong vòng 3 năm tới, bồi dưỡng đại đầu một cách tỉ mỉ, hắn có thể trở thành đội trưởng tiếp theo của Long Tức. Phó Phong Tuyết biết đại đầu nhưng biết rất ít. Thế nhưng ông tin tưởng quân sư. Từ khi ông biết quân sư tới giờ, ông chưa từng thấy quân sư tôn sùng một người nào như vậy. Đồng ý. Phó Phong Tuyết nói. Vì vậy hai người Phó Phong Tuyết, quân sư đã định đội trưởng và phó đội trưởng mới của Long Tức. Chương 1181. Mặc kệ bà tin hay không, tôi vẫn tin. Chương 1181. Mặc kệ bà tin hay không, tôi vẫn tin. Nếu như Phó Phong Tuyết đã nói muốn Hoàng Thiên Trọng trở thành người canh cửa cho mình, đương nhiên Hoàng Thiên Trọng không thể chết. Bên trong trại an dưỡng Long Tức có viện nghiên cứu kỹ thuật cao và những thiết bị kiểm tra tiên tiến. Những bác sĩ trong viện nghiên cứu đều là những cao thủ, có lẽ không quá nổi tiếng nhưng về y thuật, những bác sĩ bên ngoài tuyệt đối không thể so được. Khi mấy người Kiều Mộc nâng Hoàng Thiên Trọng tới, lập tức có người kiểm tra, điều trị. Một ông già dáng người lùn, đầu hói chỉ còn một vòng tóc xung quanh đầu, sau khi xem xét xương cánh tay và đùi Hoàng Thiên Trọng một lát, tiếp tục dùng dụng cụ kiểm tra chỗ xương gãy rồi lắc đầu nói, không nối được. Tại sao lại không nối được? Tại sao lại không nối được? Lạc Sơn nóng ruột hỏi. Thủ đoạn của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, cố ý hành động. Kẻ đó đã bóp nát hai đầu xương gãy. Cho dù có dùng đinh để cố định vị trí cũng không được, bởi vì căn bản đinh sẽ không có điểm cống đơn nên không thể trợ giúp cho cậy ấy đứng dậy. Sắc mặt Lạc Sơn cực kỳ khó coi, trán bị thương sưng vù một mảng rất to thế nhưng khí chất của bà có thể nói vô song. Mặc dù vào lúc vô cùng khó khăn này, bà vẫn toát lên một vẻ quyến rũ trước người, chính vì vậy người bác sĩ này có thái độ cực kỳ lễ độ với bà. Thế nhưng người bác sĩ này tuyệt đối không biết hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn theo như lời ông ta đó chính là Phó Phong Tuyết. Vậy không còn cách nào khác sao? Sắc mặt Lạc Sơn vô cùng lo lắng. Con mình đã trở nên tàn tật. Đây là chuyện bà tuyệt đối không thể chấp nhận được. Tới bệnh viện khác có nối được không? Bà có thể thử. Người bác sĩ già nói. Thế nhưng có lẽ chẳng có gì khác biệt so với chỗ chúng tôi. Trình độ y học của chúng tôi đã thuộc vào hàng cao nhất trong nước rồi. Lạc Sơn hoàn toàn biết điều này. Bác sĩ, làm phiền ông hãy cứu con tôi. Lạc Sơn khẩn cầu. Nếu như không chữa khỏi cho nó, có lẽ nó sẽ chết. Đây không phải là lời dọa dẫm xuông, đó là sự thật. Với hiểu biết của Lạc Sơn đối với Hoàng Thiên Trọng, không chấp nhận sự thật chân tay không còn vẹn toàn. Nếu chuyện như vậy xảy ra, cho dù Hoàng Thiên Trọng tỉnh lại thì y sẽ một lần nữa tìm cái chết. Lúc nãy Hoàng Thiên Trọng cố tình chọc giận Phó Phong Tuyết, không phải vì muốn tìm cái chết sao? Nếu như có thể chữa trị được, sao chúng tôi lại không cố gắng? Người bác sĩ nói, nối xương rất khó. Trước tiên chúng tôi cần nghĩ cách cố định cậu ấu lại, nếu không khi cậu ấy tỉnh lại, nhất định cậu ấy sẽ không thể nào chịu được nỗi đau đớn gãy xương cốt này. Cảm ơn. Giọng nói của Lạc Sơn cực kỳ khô khốc. Người bác sĩ đầu hói lập tức ra lệnh, người trợ thủ bên cạnh liền bắt đầu cởi quần áo của Hoàng Thiên Trọng. Lạc Sơn bị đuổi ra ngoài phòng bệnh. Bà đứng nhìn Hoàng Thiên Trọng bị mấy nhân viên y tế lột bỏ quần áo. Mẹ, cha đâu? Cha đi đánh giặc. Cha là bộ đội à? Đúng vậy. Cha con là người lính giỏi nhất. Có phải cha rất lợi hại không? Rất lợi hại. Khi con lớn lên con cũng muốn làm bộ đội. Con cũng muốn lợi hại giống như cha. Được, con sẽ là một người lính lợi hại như cha con. Con còn lợi hại hơn cả cha. Đứa trẻ kiên định gật đầu. Từ đó trong cái đầu nhỏ bé của nó đã xuất hiện một lý tưởng và niềm tin trở thành một người lính. Nó đã cố gắng từng bước đi một, mỗi một cố gắng càng khiến nó gần hơn với giấc mộng của mình. Khi rất gần rồi thì nó lại bị Long Tức đá văng ra khỏi cửa. Ẩn cư mấy năm cuối cùng cũng có cơ hội rời khỏi núi, không ngờ kết quả lần này con bi kịch hơn lần trước, trở thành một người tàn tật, gãy chân tay. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lạc Sơn khẽ thở dài, lúc này những khí chất tao nhã, ưu tú đều biến mất. Lạc Sơn chỉ muốn khóc, khóc vì đứa con trai của mình. Sau khi đứng nhìn một lúc, Lạc Sơn đi vào trong toilet rửa mặt rồi bà đi nhanh ra bên ngoài. Phó Phong Tuyết. Lạc Sơn đi cánh cổng biệt thự Long Vương, gào lên. Người trong Long Tức dám cả gan gọi thẳng tên Phó Phong Tuyết, chỉ có bà, một người bạn, người chị dâu. Phó Phong Tuyết đang ngồi trong sân, nhàn nhã thưởng trà. Lạc Sơn nhìn thấy Phó Phong Tuyết, người vừa mới ra tay đánh chính con mình thành người tán phế lúc này đang thoải mái ngồi thưởng trà, ngắm trăng, lửa giận trong lòng ngùn ngụt tăng lên thêm mấy phần. Lạc Sơn vọt tới trước mặt Phó Phong Tuyết, một tay vơ chiếc ấm trà, tách trà ném thẳng vào tường. Choang! Bộ ấm trà vỡ toang gây ra những âm thanh đổ vỡ chói tai. Có việc gì? Phó Phong Tuyết ngẩng đầu nhìn Lạc Sơn hỏi. Ánh mắt đùng đùng, ánh mắt thâm thúy, cái nhìn thờ ơ khiến người ta có một cảm giác quang minh chính đại, cực kỳ vô tư, không vụ lợi. Lạc Sơn bị ánh mắt này chăm chú nhìn khiến giọng nói của bà cũng trở nên yếu ớt. Bà chất vấn, tại sao ông lại đối xử với Thiên Trọng như vậy hả? Tại sao ông lại ra tay hạ độc thủ tàn nhẫn với nó? Nó đã phải rời khỏi Long Tức, ông còn đánh nó thành như vậy. Vì sao ông phải làm vậy? Cho dù ông không niệm tình huynh đệ, ông cũng phải thấy mẹ đóa con tôi chúng tôi đáng thương chứ. Bà cảm thấy tôi không nên làm như vậy sao? Phó Phong Tuyết hỏi ngược lại. Trẻ con không hiểu chuyện chỉ cần giáo dục là được. Cho dù ông thật sự tức giận, đánh nó mất bạt thai giáo dục tôi cũng không nói gì. Cha nó không còn, ông chính là trưởng bối, là chú của nó, nhưng sao ông lại đánh nó thành như vậy? Bác sĩ nói không thể nối xương gãy. Ông muốn nó phải sống cả đời này tàn tật sao? Nó sẽ là người canh cửa cho tôi. Phó Phong Tuyết hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phó Phong Tuyết, ông. Lạc Sơn vốn nghĩ Phó Phong Tuyết nói để Hoàng Thiên Trọng làm người canh cửa chỉ là câu nói chơi, không ngờ lúc này một lần nữa Phó Phong Tuyết lặp lại câu này. Nói như vậy Phó Phong Tuyết hoàn toàn nghiêm túc. Bắt một người bị chính mình đánh gãy chân tay tới làm người canh cửa cho mình thật sự rất tàn nhẫn. Sao Phó Phong Tuyết có thể làm chuyện kinh khủng như thế này? Hơn nữa Hoàng Thiên Trọng là thái tử ngạo mạn, kiêu ngạo, là đội trưởng Long Tức, bây giờ thành người tàn tật, trở thành người canh cửa. Hai con người khác biệt giống như trên trời và dưới đất, giống như một người ở trên 9 tầng mây, một người ở dưới 18 tầng địa ngục. Tốt hơn hết là dùng một đao lấy tính mạng cho xong. Lạc Sơn cầu xin mấy lần, cuối cùng bà cũng không tới mức tức giận quá. Lạc Sơn biết lúc này chọc giận Phó Phong Tuyết không có gì hay ho. Phong Tuyết, tôi ban cầu ông. Coi như ông nể mặt Thiên Minh, ông vì mẹ đoá con tôi chúng tôi đáng thương, hãy bỏ qua cho Thiên Trọng lần này. Cho dù nó đã làm điều gì, tôi thay mặt nó xin lỗi ông. Tôi thay mặt nó xin lỗi mọi người. Lạc Sơn rưng rưng nước mắt không nói. Tôi không nể tình huynh đệ, nó đã chết rồi. Tôi không nể mẹ đoá con tôi đáng thương, nó đã chết lâu rồi. Phó Phong Tuyết lạnh nhạt nói. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi dựa vào cái gì mà nó phải đáng chết lâu rồi. Rốt cuộc nó đã làm gì hả? Lạc Sơn tức giận hỏi. Bà không phải là người của Long Tức, có rất nhiều chuyện bà chỉ biết qua loa. Ví dụ như chuyện lần trước Hoàng Thiên Trọng bị Long Tiên Trượng đuổi ra khỏi Long Tức. Ban đầu Long Tiên Trượng lấy lý do Hoàng Thiên Trọng không hòa thuận, gây mất đoàn kết, hơn nữa còn có dã tâm rất lớn. Trong khi đó cái cớ này đã không ngăn được miệng lưỡi thế gian, có rất nhiều người cho rằng Long Tiên Trượng đang dùng việc công báo thù riêng. Vì chuyện này mà Long Thiên Trượng phải nhận rất nhiều chê trách. Thế nhưng dù Long Thiên Trượng phải nhận rất nhiều chê trách như vậy, nhưng ông nhất quyết không chịu nói chân tướng sự việc. Lạc Sơn có tra hỏi Hoàng Thiên Trọng. Hoàng Thiên Trọng chỉ nghiến răng nghiến lợi nói Long Thiên Trượng oán hận và đố kỵ. Từ nay về sau Long Thiên Trượng là kẻ thù số một của y, lần này Phó Phong Tuyết gây báo tố, Lạc Sơn cũng không hiểu rõ tình hình. Bà không biết Hoàng Thiên Trọng đã gây ra chuyện đại nghịch bất đạo nào nữa. Ngay cả làm tổn hại hai viên đại tướng Long Tức của tôi, chết cũng không đủ. Nghĩ tới Long Tức rơi vào cục diện khó khăn, không có tướng để dùng, nét tàn nhẫn chợt lóe lên trong ánh mắt Phó Phong Tuyết rồi biến mất. Nó có thể tranh, có thể đoạt, có thể chơi trò hai mặt, có thể dùng âm mưu quỷ kế, nhưng nhất định không được hy sinh chiến hữu của mình để mình bay lên, bởi vì bọn họ tin tưởng nó, giao lưng mình cho nó, nhưng đây không phải là cơ hội cho nó ra tay. Ông có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ thì ông dựa vào cái gì mà nói như vậy? Khi Lạc Sơn hỏi những câu này, giọng nói của bà run run. Bà rất muốn cố gắng che giấu nên cố gắng nói to, nhưng điều này càng làm cho giọng nói của bà thêm yếu đuối mà thôi. Lạc Sơn biết con trai bà quả thật có thể làm loại chuyện đó. Trong mắt Hoàng Thiên Trọng không có người thân, không có tình thân, không có bạn bè, không có tình cảm. Trong Hoàng Thiên Trọng chỉ có một cái đích leo lên cao mà thôi. Đây chính là con quái vật do chính tay bà nuôi dưỡng, cũng chính bà đã mở dê thả nó ra ngoài. Tôi không cần chứng cứ. Phó Phong Tuyết nói. Có một vài việc không cần chứng cứ thế nhưng không có nghĩa là kẻ ác có thể thoát khỏi được sự trừng phạt. Có lẽ mọi người đã hiểu lầm Thiên Trọng. Nó tuyệt đối không có khả năng làm chuyện đó. Mặc dù tính tình nó cố chấp nhưng nó vẫn biết nặng nhẹ. Lạc Sơn chỉ biết nghiến răng nói Hoàng Thiên Trọng bị oan uổng. Nên nhớ rằng chuyện đó rất nghiêm trọng. Nếu đúng Hoàng Thiên Trọng làm những chuyện như Phó Phong Tuyết nói, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, có lẽ nó sẽ phải ra tòa án binh, chịu tội tử hình. Nếu sự thật đúng là như vậy, việc Phó Phong Tuyết đánh gãy chân tay của Hoàng Thiên Trọng chính là giữ lại mạng sống của y, cho dù bà có tin hay không, tôi vẫn tin. Phó Phong Tuyết nói, ý nghĩa tồn tại của Long Tức là bảo vệ đất nước. Tôi có thể đưa bọn họ ra chiến trường, đưa bọn họ đi tìm cái chết, nhưng tôi không để bọn họ bị người nhà làm hại. Máu của tướng sĩ không thể chảy vô ích. Vinh quang của anh hùng không thể bị làm đủ. Chương 1182. Anh đừng có mơ. Chương 1182. Anh đừng có mơ. Vậy chuyện đó đã qua rồi sao ông vẫn còn không buông tha cho nó? Lạc Sơn thẹn quá hóa giận. Bà vốn muốn tới chất vấn Phó Phong Tuyết vì cách đối xử với Hoàng Thiên Trọng, nhưng không ngờ Phó Phong Tuyết lại có cơ hội phản công, khiến bà tinh thần rối loạn, không thể ứng phó được. Ích kỷ cũng được, thiên vị cũng được, cho dù thế nào đi nữa, mình phải giúp con mình rửa sạch sự nghi ngờ, cho dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ không thừa nhận, không thể thừa nhận. May mắn thay sự việc đã trôi qua nhiều năm, bọn họ tuyệt đối không thể có chứng cứ chứng minh con trai mình đã làm chuyện đó. Vì vậy cho dù có đưa ra tòa án quân sự cũng không thể kết án được. Không phải tôi không có ý không tha. Phó Phong Tuyết nói, chuyện đó đã qua lâu, tất cả mọi người chỉ hy vọng nó là quá khứ, không một ai muốn nhắc tới chuyện đó. Nếu vậy vì sao ông còn đánh gãy chân tay nó? Thế nhưng chết cũng không hối cải. Mới rồi nó đã làm chuyện gì vậy? Lạc Sơn hỏi. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Trọng lại gây ra một chuyện đại nghịch bất đạo nữa sao? Bà có thể đợi nó tỉnh lại rồi hỏi. Phó Phong Tuyết nói. Nó sẽ không nói cho tôi biết. Lạc Sơn nói, nó rất cố chấp. Một khi nó đã quyết định chuyện gì đó, không ai có thể thay đổi được. Tôi đã nói rồi. Nó làm hỏng hai viên đại tướng Long Tức của tôi. Phó Phong Tuyết nói. Chuyện khác tôi không nói, bà đi mà hỏi nó. Sự tức giận lóe lên trên gương mặt Lạc Sơn rồi biến mất. Bà hòa hoãn nói, Phong Tuyết, tôi muốn mang Thiên Trọng ra ngoài cứu chữa. Hay ông xem mang nó ra nước ngoài có được không? Bệnh viện trong Long Tức là tốt nhất. Phó Phong Tuyết nói. Ý tứ của ông rất rõ ràng, không cho phép mang Hoàng Thiên Trọng ra ngoài. Phong Tuyết, thật sự ông muốn nó làm người canh cửa cho ông? Quân không nói đùa. Ông, trừ khi nó bỏ quân tịch, không thuộc vị trí quản lý của tôi nữa. Phó Phong Tuyết nói. Được. Vậy thì từ bỏ quân tịch. Lạc Sơn tức giận nói, nó đã như vậy thì cái quân tịch còn có ý nghĩa gì chứ? nó sẽ không đồng ý. Phó Phong Tuyết nói, tôi sẽ quên nó. Giọng Lạc Sơn càng lúc càng hòa hoãn, bà nhìn Phó Phong Tuyết nói. Lạc Sơn vốn tưởng trên thế giới này chỉ có bà hiểu con trai mình nhất, bây giờ còn có một Phó Phong Tuyết cũng rất hiểu tính cách của nó. Vấn đề là đứa con của bà không cam chịu thua kém người khác. Lạc Sơn vì lo lắng tình trạng phẫu thuật của con mình nên sau khi nói chuyện xong với Phó Phong Tuyết, bà gật đầu chào Phó Phong Tuyết rồi quay người đi ra ngoài. Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt nòng trời xa, uất hận kêu dài. Hùng Tâm Khích Liệt 30 tuổi cắt đuổi công danh, 8000 dặm rầm xương dãi nguyệt đói, vùng lên ăn thịt giặc hồ, khắc, cười chém hung nô uống huyết, rồi đây giành lại cả giang san, về châu cửa khuyết đây chính là bài thơ mãn giang hồng Phó Phong Tuyết thích nhất. Giọng Phó Phong Tuyết trầm trầm, khàn khàn như không thể hiện được khí thế hào hùng của lời bài tử. Thế nhưng trong giọng ngâm của ông có mùi vị, một tình cảm cô độc tĩnh mịch, khát vọng chiến tranh, giống như chí lớn của ông vẫn chưa thực hiện được. Tần Lạc nhanh chóng biết chuyện Hoàng Thiên Trọng bị đánh gãy chân tay. Có Kiều Mộc làm nội gián, dù Tần Lạc có muốn biết cũng không có gì khó. Kiều Mộc là đội trưởng đội bảo vệ Long Vương, có quan hệ rất tốt với mấy người quân sư, Ly có quan hệ rất tốt với Tần Lạc, đương nhiên tin tức được chuyển tới đó nhanh nhất. Thế nhưng cho dù Kiều Mộc không nói, mấy người Tần Lạc cũng sẽ nhanh chóng biết tin. Việc Phó Phong Tuyết đánh gãy tứ chi Hoàng Thiên Trọng là hành động rất lớn. Ngày mai, không chỉ trong buổi tối nay, toàn bộ Yến Kinh sẽ chấn động. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngày mai lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tần Lạc trầm ngâm một lúc rồi nói, ông ấy vẫn hạ thủ lưu tình. Anh ta đã bị trừng phạt đúng tội. Ly là người dám yêu dám hận, không biết che giấu, tất cả tình cảm, vui buồn đều hiện trên nét mặt. Khi nghe tin Hoàng Thiên Trọng bị đánh tàn phế, Ly rất vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp thỉnh thoảng xuất hiện những nụ cười rất sung sướng. Đáng tiếc trước đội trưởng của quân sư không được nữa. Hòa thượng thở dài nói, quân sư chờ đợi nhiều năm mới được đề bạt, rất vất vả mới vượt qua được sự khảo nghiệm. Quyết định bổ nhiệm tới cùng ngày với việc bị người kéo xuống ngựa. Mọi người hãy nói xem sao trên thế giới này có con người đáng hận như vậy hả? Hoàng Thiên Trọng dù chết cũng không hết tội. Quân sư không làm đội trưởng được nữa sao? Ly la lên. Ly biết Tần Lạc là người thông minh, nàng đưa mắt nhìn hắn. Sao lại như vậy? Hoàng Thiên Trọng là kẻ khiêu khích trước. Nếu như không có chuyện đó, sao quân sư có thể đánh anh ta? Quân sư nhất định sẽ giải thích với Long Chủ và quân bộ. Rất khó có thể ở lại. Tần Lạc cũng cực kỳ nuối tiếc. Nó thực hắn cực kỳ hy vọng quân sư ngồi lên vị trí đó. Quân sư có năng lực xuất chúng. Điều quan trọng là quan hệ của bọn họ rất tốt, là những người bạn đã từng vào sinh ra tử cùng nhau. Rất rõ ràng, khi đó Hoàng Thiên Trọng cố tình sắp đặt định hãm hại chúng ta. Anh ta không chỉ muốn kéo mình quân sư xuống ngựa mà cũng muốn kéo chúng ta vào chuyện này nếu khi đó chúng ta ra tay giúp quân sư. Trong phòng ăn có nhân viên phục vụ, bọn họ có thể làm chứng. Hoàng Thiên Trọng bị đánh trọng thương, người anh ta chính là vật chứng, còn cả thiết bị giám sát trong phòng ăn, lúc đó nhất định đã quay được hình ảnh. Một khi quân bộ có được chứng cứ này, nhất định quân sư sẽ gánh tội. Chúng ta có thể nói đó là do Hoàng Thiên Trọng khiêu khích nhưng không một ai biết rốt cuộc Hoàng Thiên Trọng đã nói gì đó. Nếu như không một ai bảo vệ, có thể quân sư còn phải ra tòa án binh. Tần Lạc nhìn bốn phía xung quanh nói, tôi không hiểu một vấn đề. Ngay cả chúng ta cũng nhận ra Hoàng Thiên Trọng cố tình sắp đặt chuyện đó, quân sư là người thông minh, sao cô ấy có thể không nhận ra anh ta cố tình làm như vậy? Tất cả mọi người đều quay đầu đi, ai cũng biết Tần Lạc muốn nói tới chuyện đại ca. Thế nhưng quân sư không nói, bọn họ không dám nói. Tần Lạc bất đắc dĩ nói, thế nhưng chuyện này cũng chứng minh Hoàng Thiên Trọng quá tàn nhẫn. Anh ta thông minh hơn so với chúng ta nghĩ. Anh ta biết chúng ta sẽ nhận ra đó là một cái bẫy thế nhưng anh ta còn hiểu rõ là dù quân sư hiểu rằng đây là một cái bẫy thì cũng sẽ liều mạng tiến vào. Quả nhiên kế hoạch của anh ta được thực hiện. Thế nhưng anh ta chỉ đoán đúng phần mở đầu, không đoán được kết quả. Hoàng Thiên Trọng sắp đặt ván cờ là muốn kéo quân sư xuống ngựa, cùng với đó là chọc một đao vào những người có mối quan hệ tốt với quân sư. Thế nhưng Hoàng Thiên Trọng không thể ngờ là Phó Phong Tuyết lại quá thiên vị quân sư. Cô nói gì đều tin tưởng. Không chỉ có thể, nợ cũ, nợ mới được tính buộc. Nếu như Hoàng Thiên Trọng biết chính mình sẽ bị Phó Phong Tuyết đánh gãy chân tay, liệu y có điên cuồng thực hiện kế hoạch, không kiêng nể gì không? Chúng ta tới gặp Long Chủ cầu xin. Ly nói, dù thế nào đi nữa quân sư cũng phải ở lại vị trí đội trưởng, càng không thể ra tòa án quân sự. Không cần. Quân sư đi vào trong phòng nói, đội trưởng mới là Tiểu Lý Thám Hoa. Quyết định rồi sao? Ly vội vàng hỏi. Mặc dù Tiểu Lý Thám Hoa là sư phụ của Ly, hai người có mối quan hệ cực tốt nhưng Ly vẫn cảm thấy quân sư là người thích hợp nhất cho vị trí đội trưởng của Long Tức. Quyết định rồi. Quân sư trả lời. Mọi người trầm ngâm. Quân sư nói đã quyết định vậy chứng minh chuyện này không thể thay đổi được nữa. Không có chuyện gì chứ? Tần Lạc đi tới trước mặt quân sư, hỏi thăm. Không sao. Quân sư nói, làm đội trưởng là vì mọi người mà chia sẻ một chút. Không làm đội trưởng, tôi cũng có thể làm nhiều việc. Quả thực với uy tín của quân sư ở Long Tức, với trọng lượng trong suy nghĩ của các thành viên Long Tức, có lẽ quân sư nói còn hiệu quả hơn cả một đội trưởng. Ngay cả đội trưởng Tiểu Lý Thám Hoa cũng là người thần tượng quân sư, bảo sao nghe vậy, những người khác thì sao? Tôi đi cùng với chị. Tần Lạc nói. Hắn nhận ra sự bi thương trong ánh mắt của quân sư. Sự bi thương này không có liên quan tới việc mất chức đội trưởng Long Tức mà là vì chuyện tình cảm. Tần Lạc biết đó là chuyện tình cảm nhưng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau hành trình tới nước Mỹ, quan hệ của Tần Lạc và quân sư càng lúc càng tốt. Trong lòng Tần Lạc luôn biết ơn cô gái thân thủ cao cường này, hắn vẫn luôn muốn làm chuyện gì đó cho cô. Hắn hy vọng cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe, trường thọ. Đi. Quân sư quay người đi ra bên ngoài. Tần Lạc gật đầu với mấy người Ly rồi đi theo sau quân sư. Tại sao phải anh ta đi an ủi? Chúng ta có thể làm được mà. Ly bất mãn nói. Hỏa Dược làm bộ không nghe thấy câu nói của Ly, anh ta quay người đi vào phòng. Hòa thượng cười hì hì nói, Tần Lạc có tài ăn nói, sẽ an ủi được. Chúng ta không giỏi ăn nói. Ánh trăng lên cao, bầu trời đầy sao. Yến Kinh đẹp nhất vào mùa hè. Mùa hè đẹp nhất chính là vào ban đêm. Quân sư và Tần Lạc sóng vai nhau đi trên con đường bờ sông nhỏ rậm rạp cây cối, mùi hương hoa cỏ pha lẫn mùi bùn đất tanh nồng khiến người ta có một cảm giác như say như mê. Tiếng côn trùng kêu vang, tiếng lết ngái. Bên cạnh có người đẹp đồng hành, một thú vui của đời người. Thế nhưng tâm trạng của Tần Lạc không có gì vui vẻ. Quân sư móc túi lấy ra hộp thuốc mà Tần Lạc đã nhìn thấy nhiều lần, cẩn thận vuốt ve hình chim ưng khắc trên bề mặt, ánh mắt dịu dàng. Một lúc lâu sau cô rút một điếu thuốc, đặt lên miệng, châm lửa hút. "Cho tôi một điếu." Tần Lạc nói. Hắn chỉ nghĩ rằng, là huynh đệ hẳn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu như tâm trạng quân sư không tốt, chính mình nên cùng hút thuốc với cô ấy. "Anh đừng có mơ." Quân sư nói. Chương 1183. Không có cao nhất, chỉ có rất cao. Chương 1183. Không có cao nhất, chỉ có rất cao. Đối với đàn ông mà nói, bọn họ không thể tách rời được mùi vị của rượu và khói thuốc. Người phụ nữ quá keo kiệt, thậm chí không nỡ cho đi một điếu thuốc. Khi trước Bạch Phá Cục còn cho hắn hơn nửa bao thuốc, lại còn là gấu mèo nữa chứ. Thế nhưng Tần Lạc hiểu mấy điếu thuốc đó có ý nghĩa đặc biệt với quân sư nên hắn không cố ép. Tần Lạc liếc nhìn quân sư, làm ra vẻ không có chuyện gì, nói, thật ra tôi không hút thuốc. Tôi chỉ muốn hút cùng với cô. Chị cũng hút ít thôi, hút nhiều không có lợi. Cô biết không? Hút thuốc lá rất dễ bị ung thư, ảnh hưởng lớn đối với đường hô hấp và tim mạch. Đối với phụ nữ mà nói, hút thuốc lá càng có nguy hiểm hơn đàn ông. Phụ nữ hút thuốc lá sẽ khiến kinh nguyệt rối loạn, rất khó mang thai, có thai ngoài tử cung, hormone giảm xuống, xương khớp trở nên giòn, dễ bỡ. Nhất định chị không chú ý tới những điều này, nhưng nhất định có một điều chị cần phải suy nghĩ. Thuốc lá còn khiến thời kỳ tiền mãn kinh tới sớm. Nói cách khác chị sẽ mau già hơn những người khác. Quân sư rút hộp thuốc trong túi ra, lấy một điếu thuốc mà cô coi như báu vật, đưa cho Tần Lạc, nói, hút đi. Không hút. Tần Lạc từ chối, tôi biết những điếu thuốc này có ý nghĩa đặc biệt với chị. Tôi chỉ giúp chị tiết kiệm một điếu để chị lưu giữ. Quân sư nhét điếu thuốc vào miệng Tần Lạc, sau đó lấy bật lửa, châm lửa giúp hắn. Trong ánh lửa lượn lờ, Tần Lạc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, diễm lệ của quân sư không mang bất kỳ một cảm xúc tốt đẹp nào. Trước kia quân sư bị thương mà không buồn bã. Tất cả mọi người đều biết tâm trạng cô không tốt nhưng cô vẫn giữ vẻ lạc quan, tinh thần phấn chấn cùng với lòng nhiệt tình. Bây giờ gương mặt cô vừa bị thương vừa đau đớn, hiện hiện rõ ràng trên gương mặt. Khi nói chuyện có thể cảm nhận được, mỗi cử động đều như không còn hứng thú trong cuộc sống. Điều này tuyệt đối không được. Cho dù đứng ở góc độ con người hay đứng trên lợi ích của quốc gia, Tần Lạc không bao giờ hy vọng quân sư rơi vào tình trạng này. Chính vì vậy Tần Lạc mới cố ý dùng thuốc làm vật dẫn khiến quân sư có thể nói sự tình đè nặng trong lòng mình ra, giải khai khúc mắc trong lòng. Quân sư là người thông minh nhất, sau khi nghe câu từ chối của Tần Lạc, cô nheo mắt nhìn hắn, hỏi, anh muốn biết gì? Biết chuyện của đại ca. Tần Lạc nói, không phải Ly đã nói cho anh biết sao? Không. Tần Lạc xua tay nói, cô ấy không được sự đồng ý của chị, cô ấy không nói. Quân sư khẽ mỉm cười nói, con bé này bị anh làm tâm thần điên đảo. Tôi vốn nghĩ rằng bất kỳ chuyện bí mật nào nó cũng không giữ được. Không ngờ nó vẫn còn nghĩa khí. Tần Lạc nghĩ tới Ly, cười nói, cô ấy rất tôn trọng chị. Chúng tôi là chị em. Quân sư nói, nhưng tôi còn như mẹ của nó. Ly rất hạnh phúc. Tần Lạc nói, Ly có Long Vương rất yêu thương nàng, hơn nữa còn là cha nuôi có uy tín rất cao, có sư phụ tiểu Lý Thám Hoa, kỹ thuật phi đao độc nhất thiên hạ, còn cả một đám hán tử đối xử với nàng như anh trai, quân sư với nàng như một người mẹ, một người chị. Trong quân đội, trong Long Tức, người có thể được hưởng đãi ngộ này chỉ có một mình Ly mà thôi. Quân sư và Ly đều là phụ nữ nhưng quân sư phải chịu đựng sự vất vả, khổ cực hơn Ly rất nhiều. Vì thân thủ cao minh, quân sư luôn phải chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Bởi vì năng lực xuất chúng, quân sư phải phụ trách đề ra kế hoạch tác chiến nên lần nào cũng phải chịu trách nhiệm trước sự thành bại của kế hoạch. Vì quân sư nhiều tuổi hơn một chút, từng trải hơn một chút nên cô còn phải phụ trách đời sống hàng ngày của bọn họ. Spider mà nói, năng lực con người càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mỗi lần Nhật Bản xuất hiện một con quái thú, những cảnh sát hòa bình loài người đều không dùng được, đều phải có sụp mãn xuất trận. Ba đồ đệ của Đường Tăng, Sa Ngộ Tịnh có thể chịu cực khổ nhưng thân thủ quá kém, chỉ biết đều, đại sư Minh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Đại sư Minh, nhị sư Minh, sư phụ lại bị yêu quái bắt đi rồi. Đại sư Minh, sư phụ và nhị sư Minh đều bị yêu quái bắt đi rồi. Nhị sư đệ trừ bắt giới càng không thể chịu được, chỉ biết dựa vào định mọn để lấy lòng của lãnh đạo, nhưng lại bỏ mặc công việc. Suốt một đoạn đường đi Tây Thiên, chỉ có một mình Tôn Ngộ Không diệt trừ yêu ma. Nếu coi quân sư chính là Tôn Ngộ Không thì mấy người tiểu Lý Thắng Hoa, Hỏa Dược, Ly cũng không phải là Sa Ngộ Tịnh, Chư Ngộ Năng. Nghĩ như vậy, Tần Lạc càng đồng cảm với quân sư, hắn hy vọng cô một lần có thể lấy lại sức sống cho mình. Đúng vậy, mọi người đều yêu quý nó. Quân sư nói. Tần Lạc gật đầu nói, Ly nói chị mạo hiểm ra tay với Hoàng Thiên Trọng có thể là vì một người. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Với trí tuệ của chị, tuyệt đối không có khả năng chị không nhận ra Hoàng Thiên Trọng đã sắp đặt ván cờ đó. Khi biết rõ âm mưu của Hoàng Thiên Trọng mà vẫn ra tay, điều này không phù hợp với tính cách của chị. Nhất định không ngoài lý do đó. Anh ta cần ăn đòn, tôi thỏa mãn nhu cầu của anh ta. Quân sư nói. Cô ném đầu thuốc lá xuống ven đường rồi dùng chân giẫm một lúc. Bọn họ là người như vậy, mỗi khi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ cần một đầu mẩu thuốc lá hay mùi nước hoa để lại cũng khiến đối phương phát hiện ra thân phận của bọn họ. Đức tính cẩn thận, tỉ mỉ này đã ăn vào trong xương tủy bọn họ. Trong cuộc sống, bất kỳ lúc nào nó cũng được sử dụng. mỗi khi Tần Lạc đi xe cùng với Ly và Sập, bọn họ thi thoảng đột nhiên lái xe nhanh hơn, luôn quan sát phía sau xem có chiếc xe nào khác bám theo hay không. Quả thật trong cuộc sống luôn luôn có những kẻ ngu ngốc, cần phải có người nói cho hắn biết hắn mới biết mình là đồ ngu. Hoàng Thiên Trọng là người thông minh nhưng anh ta bị sự thông minh khiến mình sai lầm. Tần Lạc gật đầu nói. Khi quân sư nghe Tần Lạc nói Hoàng Thiên Trọng là một kẻ ngu, cô không khỏi nhếch miệng cười nhẹ nhàng, nói ngu chính là không ngu. Chỉ có chút đáng tiếc. Tần Lạc nói, chị vất vả mới trở thành đội trưởng Long Tức, nay bị anh ta chơi một bố như này, có lẽ vị trí đội trưởng lại đổi. Ôi, năng lực của Thám Hoa rất được nhưng mọi người vẫn hy vọng chị làm đội trưởng Long Tức. Tôi không hối hận khi làm như vậy. Quân sư nói, có thể lén lút ra tay mà. Tần Lạc cười hì hì, quan sát quân sư và nói. Quân sư nhìn Tần Lạc nói, tôi biết anh đã suy nghĩ rất cẩn thận. Tần Lạc cười vẻ an ý với quân sư, hắn có cảm giác như suy nghĩ của hai người linh thông với nhau. Quả thật trong con mắt của mọi người, hành động đánh Hoàng Thiên Trọng của quân sư có vẻ rất ngốc. Điều này không chỉ công khai mâu thuẫn giữa hai người mà còn bức bỏ chức vụ đội trưởng Long Tức. Theo như cách nói của Tần Lạc, đáng phải lén hạ độc thủ sau lưng Hoàng Thiên Trọng mới đúng, như vậy chết không có bằng chứng hơn nữa quân sư vẫn có thể bước vào ngồi trên vị trí đội trưởng Long Tức. Thế nhưng chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Trên thế giới này tuyệt đối không có bức tường kín gió. Cho dù người ta làm bó mật tới cỡ nào đi nữa, việc tiết lộ chân tướng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa nếu như lén lút giải quyết sự việc, quân sư còn gặp phải mối nguy hiểm gấp bội bây giờ. Ám sát đồng nghiệp của mình, cái giá phải trả không chỉ mỗi chức đội trưởng Long Tức như bây giờ. Còn nữa, quân sư là ai nào? Với trí tuệ của một người mới nhậm chức đội trưởng Long Tức, vì sao quân sư lại bất chấp mọi chuyện liều mạng ra tay hạ độc thử với Hoàng Thiên Trọng? Bởi vì không quan trọng. Điều quan trọng là cấp trên sẽ suy đoán vì sao cô lại hành động như vậy. Quân sư cho câu trả lời, vì đại ca. Tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ câu trả lời này, kể cả Phó Phong Tuyết. Bởi vì chỉ có người đàn ông sớm ra đi vào tuổi thanh niên kia mới có thể khiến quân sư kích động, mới có thể khiến cô hành động bất chấp hậu quả. Quân sư không chỉ báo thù giúp đại ca mà cô còn muốn lật lại vụ án của đại ca. Cô có thể lén giết Hoàng Thiên Trọng thế nhưng như vậy thì chân tướng sự việc cái chết của đại ca sẽ không bao giờ được làm rõ. Quân sư ra tay trước mặt mọi người, làm lớn chuyện hơn nữa, còn quân sư còn tường kê tự kế, dùng kế dụ địch của Hoàng Thiên Trọng làm nền, thuận thế dứt khoát đâm thủng tấm màng mỏng đó. Hoàng Thiên Trọng không chỉ đáng thương mà còn rất đáng buồn. Chân tay Hoàng Thiên Trọng bị Phó Phong Tuyết đánh tàn phế. Danh tiếng của Hoàng Thiên Trọng cũng trở nên tệ chưa từng có. Hoàng Thiên Trọng vốn tưởng kế hoạch cực kỳ hoàn hảo, không ngờ bị quân sư lợi dụng thành vũ khí sắc bén chọc cho một đao. Nếu như lúc này Hoàng Thiên Trọng nghe được cuộc nói chuyện giữa quân sư và Tần Lạc, ý có thể tức giận hộc máu, có lẽ sẽ vung đao chặt đứt cái chân cuối cùng của mình. Long chủ có biết không? Tần Lạc hỏi nhỏ. Đương nhiên Long chủ ở đây chính là ông. Bây giờ Phó Phong Tuyết hoàn toàn xứng đáng là ông chủ của biệt thự đó. Bất cứ lúc nào cũng không được coi thường trí tuệ của Long chủ. Quân sư nói, hơn nữa người còn là sư phụ của tôi. Tần Lạc kinh hãi. Tần Lạc thật sự không biết chuyện Phó Phong Tuyết chính là sư phụ của quân sư. Hắn vốn tưởng bản thân mình đã trở thành một phần tử của Long Tức, đã biết được rất nhiều chuyện. Thế nhưng so với những chuyện bí mật ẩn giấu trong Long Tức, hắn còn biết quá ít. Thế nhưng điều này không quan trọng vì có rất nhiều chuyện là bí mật quốc gia, không thuộc phạm vi mà hắn cần phải biết. Nhưng điều càng khiến Tần Lạc kinh hãi hơn chính là nếu như Phó Phong Tuyết đã suy nghĩ nhận ra động cơ ra tay của quân sư mà còn chủ động đánh gãy tứ chi của Hoàng Thiên Trọng giúp cô làm lớn chuyện, không hiểu trong đầu ông đang nghĩ cái gì. Phó Phong Tuyết, một đời cũng là một người đàn ông khiến người ta phải vô cùng kính sợ. Trong ba người sáng lập ra Long Tức, Long Vương giỏi thủ đoạn, Long Chủ giỏi mưu kế, còn một người giỏi chấp hành. Long Vương đưa tôi tiến vào Long Tức nhưng Long Chủ chính là sư phụ của tôi, một thân sở học này của tôi đều học của sư phụ. Quân sư nhìn ánh mắt nghi ngờ của Tần Lạc, lên tiếng giải thích. Khi biết mối quan hệ của Phó Phong Tuyết và quân sư, Tần Lạc rất muốn hỏi quân sư nguyên nhân Phó Phong Tuyết sa sút tinh thần trong bao năm, trở thành người canh cửa thế nhưng câu nói này rốt cuộc không nói được. Chương 1184. Câu chuyện lãng mạn của quân sư. Chương 1184. Câu chuyện lãng mạn của quân sư. Giang giác. Quân sư dạp dậm chân, âm thanh đổ vỡ của giày da đạp trên vật rắn chắc vang lên, đầu mẩu thuốc đang cháy bị nghiền nát. Anh không nên hỏi, tôi cũng sẽ không trả lời. Quân sư nói. Cô hiểu rõ suy nghĩ của Tần Lạc, biết điều hắn muốn hỏi. Nói chuyện với người thông minh rất hao tổn công sức. Tần Lạc cười gượng nói, thế nhưng càng hao tổn tâm trí, càng lo để không trúng phải bẫy của chị. Anh không đốc. Quân sư nói, anh chỉ giảng đốc. Tôi không giảng đốc. Tôi thật sự đốc. Tần Lạc giải thích. Không thể nói một chút chuyện của đại ca sao? Anh muốn biết cái gì? Tôi rất tò mò. Tôi muốn biết đại ca là người như thế nào. Tần Lạc cười nói, ngay cả một người kiêu ngạo, tài năng chắc tuyệt như quân sư cũng phải động tâm. Nếu như người khác hỏi nhất định tôi sẽ không nói. Quân sư nói. Còn tôi? Quân sư trầm ngâm một lát rồi nói, tôi biết anh chỉ muốn an ủi tôi. Thật ra không cần phải làm vậy. Có những nỗi đau chỉ mình tôi phải gánh chịu, cũng chỉ có mình tôi mới tình nguyện chấp nhận nó. Bởi vì ngay cả nỗi đau đớn cũng không có, thật sự đã thành cái xác không hồn rồi. Anh có biết tôi có biệt danh gọi là Hoàng hậu không? Biết. Tần Lạc gật đầu nói. Có biết tại sao tôi được gọi là Hoàng hậu không? Bởi vì chị rất xinh đẹp. Vì tôi xứng với hoàng đế. Trong con mắt bọn họ, tôi và hoàng đế giống như cỗ máy giết người. Tần Lạc trầm ngâm. Hắn hoàn toàn không biết lý do này. Hắn vốn tưởng những kẻ đó gọi quân sư là hoàng hậu là có ý muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ Trung Quốc. Thậm chí hắn còn rất bị ổi khi nghĩ rằng mình cần phải lấy ngoại hiệu là hoàng đế, vì hắn muốn tạo thế để sau này theo đuổi quân sư. Nói như vậy cũng không sai. Quân sư nói tiếp, người như chúng tôi, quả thật là những cỗ máy giết người. Tôi không thích biệt hiệu này. Tôi không muốn nghĩ tới việc này. tôi không muốn nghĩ tới sắc mặt và sự hoảng sợ của những người bị tôi giết. Tôi biết tôi đã làm đúng, tôi làm nhiệm vụ quốc gia nhưng cuối cùng tôi chỉ là một người phụ nữ. Tôi sẽ gặp ác mộng, mơ tới những thứ tôi tìm trăm phương ngàn kế muốn quên đi những kết quả tôi vẫn phải đối mặt với những cái đó. Những người đó dùng chân, tay cào, đá, răng cắn, ánh mắt dữ tợn, thù hận khiến tôi bừng tỉnh trong cơn ác mộng. Thế nhưng đó là trước kia. Quân sư nhếch miệng cười. Lúc này Tân Lạc mới nhận ra má trái của quân sư có một lúm đồng tiền, một khi cô cười, cực kỳ quyến rũ. Bây giờ tôi quen rồi, không còn cảm giác. Giết người nhiều hơn, không còn nhiều cảm giác tôn trọng đối với tính mạng con người. Tôi có thể hiểu. Trong lòng Tân Lạc càng đau xót, hắn thương tiếc những cô gái đáng thương lại xinh đẹp này, hắn chỉ hận bản thân mình không thể thực hiện thay chức trách của bọn họ. Thế nhưng hắn biết bản thân mình không thể làm được. Bản thân hắn không thể làm tốt như bọn họ. Anh không hiểu. Quân sư lắc đầu nói, người không có kinh nghiệm của bản thân tuyệt đối không thể hiểu. Chị không nên luôn vạch trần lời nói dối thiện ý của người khác. Tân Lạc xấu hổ nói, điều này khiến người ta không xuống đài được. Biết do nói dối sao còn nói. Tôi chỉ muốn thể hiện sự đồng cảm với chị. Quân sư cười nói, khi tôi tới, đại ca đã ở Long Tức. Anh ấy lớn tuổi hơn chúng tôi, rất quan tâm chăm sóc những thành viên mới như chúng tôi cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ấy là đại ca. Anh ấy có một biệt hiệu là Lão Ưng. Bóng ngược trên sông, hàng liêu thổi nhẹ. Ánh trăng xua đổi mây, mây che ánh nguyệt, gió thổi là nước, nước quyến luyến đến gió. Tân Lạc lặng lẽ đứng bên cạnh quân sư, lắng nghe cô chậm rãi kể về tình cảm của mình. Việc quân sư tình nguyện mở rộng lòng với mình khiến Tân Lạc có một cảm giác rất thành công, quân sư hoàn toàn không giống như những người phụ nữ bình thường. Cô là phụ nữ. Anh ấy rất cao to. Quân sư nghiêng mặt nhìn Tân Lạc nói, có thể cao to hơn anh. Chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Tân Lạc bất mãn nói, sao chị cứ muốn hạ thấp người khác vậy? Anh ấy là người rất đàn ông, một hình mẫu như Long Vương, là học trò yêu của Long Vương. Anh ấy có năng lực xuất chúng, cho dù năng lực lãnh đạo hay thực lực bản thân cũng cực kỳ ưu tú. Khi đó lao đội trưởng chấp hành nhiệm vụ bị thương, anh ấy được là đối tượng sáng nhất cho vị trí đội trưởng. Tất cả chúng tôi đều nghĩ anh ấy sẽ được chọn làm đội trưởng. Sau đó, Tân Lạc hỏi, hắn biết nhất định sau này sẽ ra chuyện nếu không đại ca trong mắt mọi người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Sau đó Hoàng Thiên Trọng tới, bởi vì anh ta là con trai của một trong ba người sáng lập Long Tức, đương nhiên rất có địa vị trong Long Tức. Long Tức là nơi tôn trọng năng lực, kẻ mạnh làm vua. Quả thật Hoàng Thiên Trọng cũng rất có năng lực, bản thân cũng rất thông minh. Hai người bọn họ nhanh chóng trở thành cặp sinh tử của Long Tức. Bọn họ là hai người được coi trọng nhất Long Tức. Con người của đại ca rất tốt. Những thành viên chúng tôi đều ủng hộ đại ca. Hoàng Thiên Trọng có bối cảnh thâm hậu. Hai người dần dần tạo thành hình thái địa vị ngang nhau. Khi ngày xác định tuyển chọn đội trưởng càng lúc càng gần, mâu thuẫn của hai người càng lúc càng lớn. Cuối cùng ai là đội trưởng? Đại ca là đội trưởng. Quân sư nói, đại ca chính là đội trưởng thứ hai của Long Tức. Đó là do Long Vương tự mình bổ nhiệm. Trước kia sức khỏe của Long Vương rất tốt, ở Long Tức là nhất ngôn cửu đỉnh. Long Vương cũng rất có uy tín ở quân bộ. Một khi ông đã quyết định chuyện gì không ai có thể thay đổi. Sau Hoàng Thiên Trọng ghi hận trong lòng. Hoàng Thiên Trọng là đội phó. Quân sư nói, cũng là đội trưởng tiếp theo, giống như đại đầu bây giờ. Đại đầu là đội trưởng tiếp theo. Tân Lạc kinh hãi. Đây là chuyện quân sư và phó Phong Tuyết mới quyết định. Hắn chưa từng nghe ai nói, thậm chí Ly cũng không biết. Đúng vậy. Quân sư gật đầu. Chuyện này vốn còn bí mật, không nên nói ra. Quân sư thậm chí còn không nói cho Ly biết nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà quân sư cảm thấy nên nói cho Tân Lạc. Cảm ơn. Tân Lạc cảm kích nói. Hắn thật sự cảm thấy vui mừng cho đại đầu. Lúc hắn giúp chữa bệnh cho cha của đại đầu, hắn chỉ dựa vào lương tâm của một thầy thuốc, chữa bệnh cứu người mà thôi. Sau đó đại đầu được Ly mang đi, vào Long Tức. Không ngờ đại đầu có thể đi tới bước đường này, cuối cùng có cơ hội trở thành đội trưởng Long Tức. Cảm ơn tôi làm gì? Quân sư cười nói, đội trưởng Long Tức không dễ là, không thoải mái, tự tại như khi làm một vệ sĩ cho anh. Đây là công việc đại đầu thích làm. Tân Lạc nói, cậu ấy tự hào về nghề nghiệp của mình. Cha cậu ấy cũng vậy. Cậu ta là một quân nhân bẩm sinh. Cậu ta thuộc về Long Tức. Long Tức cũng có thể thuộc về cậu ta. Quân sư nói, xét về năng lực, cậu ta có thể làm được, chỉ thiếu kinh nghiệm. Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu ta mấy năm sau này sẽ hoàn toàn do cậu ta độc lập thực hiện. Cậu ấy sẽ không khiến chị thất vọng. Tân Lạc cam đoan thay cho đại đầu. Đối với Tân Lạc mà nói, đại đầu chính là huynh đệ. Người anh em này của hắn được thủ trưởng quân sư đề bạt, hắn tình nguyện nói câu cảm ơn thay cho người anh em của mình. Hoàng Thiên Trọng là đội phó. Hai người này sinh xung đột sao? Không có. Quân sư nói, đại ca là đội trưởng. Hoàng Thiên Trọng là đội phó. Bọn họ vốn là hai người đàn ông ưu tú, phối hợp vô cùng ăn ý trong khoảng thời gian này Long Tức hoàn thành mấy nhiệm vụ khó khăn. Uy tín của Long Tức lên cao như mặt trời ban trưa. Người người đều cực kỳ kỳ vọng. Đây chính là phong cách của Hoàng Thiên Trọng. Tân Lạc nói, con người Hoàng Thiên Trọng khẩu Phật tâm xả, biểu hiện bề ngoài thì xưng anh em nhưng lại đâm dao sau lưng hơn nữa Hoàng Thiên Trọng rất giỏi che giấu. Một khi chuyện đã định, y sẽ cố gắng thiết lập quan hệ tốt với đại ca, dùng điều này làm liều ma túy khiến đại ca và những người khác buông lời cảnh giác. Thậm chí hai người bọn họ còn kết nghĩa anh em. Quân sư chào phúng. Anh ấy rất dễ tin tưởng người khác. Sau đó xảy ra chuyện gì? Tân Lạc hỏi. Sau sinh nhật của tôi một ngày, Long Tức nhận một nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, một hay hai người căn bản không thể thực hiện được. Sau đó Long Vương quyết định để tôi, đại ca và Hoàng Thiên Trọng, một thành viên nữa, bốn người cùng đi thực hiện nhiệm vụ. Tôi và đại ca ở một tổ, Hoàng Thiên Trọng và thành viên kia một tổ. Tổ bọn họ phụ trách dẫn dắt rời khỏi hang. Tôi và đại ca phụ trách xuất kích. Nói tới người này, cuối cùng sự xúc động cũng xuất hiện trên gương mặt quân sư. Sắc mặt của cô vô cùng đau đớn, ánh mắt ngập tràn thu hận và phiền muộn. Một lần nữa quân sư lấy hộp thuốc lá, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình chim ưng khắc trên bề mặt, tưởng nhớ một cách sâu sắc, nói: "Đại ca biết tôi thích hút thuốc nên đã tặng tôi hộp thuốc lá này trong sinh nhật tôi." Hình chim ưng trên mặt chính do anh ấy khắc. Anh ấy nói với tôi chữ cái trên mặt hộp là tên của hai người, anh ấy bảo tôi hãy đoán xem đó là ai. Tân Lạc nhìn thấy dưới nhánh cây chim ưng đậu có hai chữ cái, một là chữ Ý Điệp, một là chữ S. Tân Lạc biết chữ Ý thì chính là viết tắt của lão ưng, chữ S là quân sư. Hình thức biểu lộ tình cảm gián tiếp này rất hay. Tân Lạc cười nói. Quân sư nở một nụ cười, những giọt nước mắt như hạt châu cũng theo đó lăn xuống. Quân sư nói: "Đúng vậy, thật khó cho anh ấy. Lần đầu tiên tôi biết anh ấy là người rất phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Thế mà lần đó anh ấy đỏ mặt như một đứa trẻ." Chương 1185. Tôi còn quay về chương 1185, tôi còn quay về quân sư khóc. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nhìn thấy những giọt nước mắt của quân sư. Lần trước khi quân sư chúng phải loại độc biến dị cực độc, tính mạng NGUIE hiểm sớm tối nhưng cô vẫn không khóc. Khi quân sư ác chiến với bá tước, tạm phụ bị thương nặng, không ngừng nôn ra máu, cô cũng không khóc. Khi quân sư ở bên ngoài một mình chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, ban đêm cô độc, cô cũng không khóc, khi bị người ta đuổi giết, cũng không khóc. Bây giờ cô khóc vì một người đàn ông. Tần Lạc rất đau lòng, cực kỳ đau lòng. Tần Lạc biết quân sư đã khá lâu, thời gian ở chung với nhau rất ít, theo lý mà nói Tần Lạc đáng lẽ không nên có tình cảm sâu đậm với quân sư, không nên có cảm động lây với nỗi đau xót của cô. Thế nhưng hắn thật sự cảm nhận được điều đó. Người phụ nữ kiên cường, thông minh, kiêu ngạo khóc trông thật giống một đứa trẻ khiến không một ai nhìn thấy có thể giữ bình tĩnh được. Tần Lạc không biết nên làm gì, có lẽ không nên làm gì cả, cứ để mặc quân sư thổ lộ tâm tình của mình là cách lựa chọn tốt nhất. Tần Lạc lục lọi trong túi một lát, hắn tìm thấy một chiếc khăn giấy nhăn nheo đưa cho quân sư. Quân sư nhận chiếc khăn giấy, lau hai khóe mắt, không ngờ chất lượng chiếc khăn quá kém. Hơn nữa nó còn nằm trong túi Tần Lạc một thời gian dài nên khi thấm nước mắt nó biến thành sền sệt như hồ dán, dính một mảng vào khóe mắt quân sư. Trên mặt có vết bẩn. Tần Lạc muốn giơ tay lau hộ vết dính trên mắt quân sư, nhưng hắn lại lo quân sư hiểu lầm hắn nhân cơ hội người ta mà chiếm tiện nghi, chính vì vậy hắn không còn cách nào khác là chủ động nói ra. Cái gì? Sau khi quân sư lau nước mắt, tâm trạng cô cũng ổn định phần nào. Quân sư cảm thấy vừa rồi mình đã không khống chế được cảm xúc, lại còn không biết xấu hổ lau nước mắt trước mắt Tần Lạc. Trong mắt quân sư, Tần Lạc là bạn, là ân nhân cứu mạng, cũng là tri kỷ. Người đàn ông này thoạt nhìn trông rất hồn nhiên, thật ra bản tính rất thông minh, khí phách, cũng vô cùng giàu hoạt. Người bình thường rất khó chiếm được tiện nghi của hắn. Có rất nhiều chuyện của quân sư, ngay cả Ly người rất hiểu cô cũng không hiểu rõ, nhưng Tần Lạc lại hiểu được. Trên mặt có vết bẩn. "Để tôi lau giúp." Tần Lạc nói. Vì vậy quân sư tự mình lau một vòng quanh mặt mình. "Để tôi làm giúp." Tần Lạc sốt ruột nói. Hắn đi tới một bước, giơ tay bóc những mảnh giấy nát dính trên mặt quân sư. Quân sư không động đậy, để mặc Tần Lạc làm sằng làm bậy trên gương mặt mình. Nhìn gương mặt thanh tú của Tần Lạc gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, nhìn đôi mắt sáng long lanh dưới ánh trăng, đột nhiên trong lòng quân sư nảy sinh một cảm giác ấm áp. Quân sư không hiểu vì sao bản thân mình lại nảy sinh tình cảm này, có lẽ là vì trong lúc cô cảm thấy mất mát nhất có một người bạn thân thiết ở bên cạnh an ủi, một chuyện hạnh phúc nhất. Sau khi Tần Lạc lột hết những mảnh giấy màu trắng, hắn lại dùng ngón tay chà sát một lần rồi cười nói: "Xong rồi, cảm ơn." Quân sư lùi lại một bước, nói: "Ngay khi lui lại sau, đột nhiên quân sư cảm thấy hối hận. Mình lui lại sau làm gì? Không phải đó chính là biểu hiện chột dạ sao?" Cũng may Tần Lạc không phát hiện ra tâm trạng khác thường này của quân sư, hắn chỉ nói: "Khi đó cũng thích anh ấy phải không? Trước kia tôi gọi anh ấy là đại ca, những thành viên Long Tức cũng gọi anh ấy là đại ca. Khi Long Vương tìm anh ấy, Tiểu Mục cũng gọi anh ấy là đại ca." Khi nói những câu này, quân sư lại mỉm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gương mặt, cực kỳ quyến rũ. Tập tính sùng bái của loài người rất mạnh, phụ nữ càng hơn thế. Khi đó tôi chỉ cảm thấy đại ca là người rất tốt, hơn nữa rất quan tâm tới chúng tôi. Có nhiều khi tôi nảy sinh sự ỷ lại với anh ấy. Quân sư nói: "Thật ra trước kia tôi cũng không phải là người xuất chúng như bây giờ. Tôi là một cô gái. Trong một Long Tức ngập tràn dương khí, tôi thuộc về phái yếu, thuộc về vị trí phụ trợ." Tần Lạc gật đầu ám chỉ đã hiểu. Rất nhiều người đều như vậy. Khi có cha mẹ bên cạnh mình, vì ỷ lại sự quan tâm của bọn họ nên chuyện gì cũng làm không tốt, chỉ khi rời khỏi nhà, ra xã hội, xa cách cha mẹ, đối mặt với nhiều khó khăn, bước đi mới dần trưởng thành, trở nên kiên cường, dũng cảm. Trước kia anh tài Long Tức lớp lớp xuất hiện, quả thật không cần quân sư gánh vác nhiều trách nhiệm. Bây giờ một người phụ nữ như quân sư phải đứng ra gánh vác trách nhiệm, quả thật Long Tức đã xuống dốc nhiều quá. Anh ấy tặng cho tôi hộp thuốc, lại còn bảo tôi đoán hai chữ cái trên mặt hộp thuốc. Phụ nữ trưởng thành sớm hơn đàn ông một chút. Khi nhìn thấy anh ấy đỏ mặt tiến hai, lảng tránh ánh mắt của tôi đã hiểu rõ tình cảm của anh ấy. Lúc này tôi mới phát hiện ra, tôi cũng thích anh ấy bởi vì khi đó tôi không từ chối, ngược lại còn rất thích thú. Tần Lạc mỉm cười. Quân sư cũng là một người phụ nữ. Cô cũng như những người phụ nữ khác, vui vẻ khi nói về người đàn ông mình yêu mến, tâm trạng vui mừng phấn chấn như chim sẻ. Nghĩ lại vẻ trẻ trung của quân sư trước kia còn bây giờ cô là người chị cả gánh vác trách nhiệm, trong lòng Tần Lạc lại cảm thấy cay đắng. Sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu? Tất cả đều do cuộc sống bức bách. Trong hộp thuốc còn cả thuốc lá. Anh ấy bảo tôi hút thử loại này, sau đó tôi hút thử một điếu. Quân sư rút chiếc bật lửa dùng châm thuốc khi trước. Trên bật lửa cũng có hình hoa văn chim ưng và chữ cái, thoạt nhìn có vẻ như cùng bộ với hộp thuốc. Cô nói, chiếc bật lửa này cũng do anh ấy tặng tôi, cũng là lần duy nhất anh ấy châm lửa cho tôi. Lúc này đây, Tần Lạc không nói tiếp vì hắn hiểu câu chuyện xưa đã bắt đầu. khi tôi mới hút được một hơi, anh ấy đột nhiên đẩy tôi ngã xuống đất. Một lần nữa sắc mặt quân sư trở nên trắng bệch. Tôi vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên ngực mình rất ấm. Đó chính là máu của anh ấy chảy trên người tôi. Anh ấy đẩy ngã tôi là vì cứu tôi, anh ấy còn chủ động đối mặt với tay súng bắn tỉa. Một lần nữa khỏe mắt quân sư đưa nước. Câu nghẹn ngào không nói được nữa. Trong lòng Tần Lạc cũng tràn ngập nỗi thê lương và đau xót, còn cả một cảm giác tiếc nuối. Cho dù trước kia Tần Lạc chưa từng gặp lao ứng của quân sư, bọn họ đều là những người nổi bật trong lĩnh vực của mình. Bọn họ vì đất nước mà nỗ lực, trả giá tất thể của mình, thế nhưng cuối cùng bọn vẫn là những chàng trai, cô gái có tình cảm, bọn họ không phải những cỗ máy giết người. Bọn họ có tình cảm của mình, có người đàn ông, người phụ nữ mà mình yêu thích. Tình yêu của bọn họ khó nhọc hơn nhiều so với người thường. Kết quả của bọn họ cũng thê thảm hơn người thường rất nhiều. Kiên cường chia tay nhau là bình thường, sinh ly tử biệt mới chính là vĩnh viễn. Đôi tình nhân mới thổ lộ tình cảm chỉ trong nháy mắt xung trận đã không còn quay về. Bọn họ rất đáng tôn kính nhưng cũng thật đáng tiếc. Tần Lạc không biết lao ưng nhưng hắn có cảm giác con người bị súng bắn gãy một tay kia nhưng vẫn kiên cường xông tới chỗ kẻ thù, một hình tượng vô cùng cao đẹp. Chuyện này có liên quan tới Hoàng Thiên Trọng không? Tần Lạc hỏi. Hai tổ đi thực hiện nhiệm vụ lần này chỉ có hai người quay về, một người là tôi, người còn lại chính là Hoàng Thiên Trọng. Nhiệm vụ của bọn họ là dẫn mục tiêu đi ra ngoài, chúng tôi phụ trách ám sát, hơn nữa chúng tôi đã có quy định thời gian hành động. Thế nhưng mục tiêu đã đi ra trước khiến chúng tôi không kịp đề phòng. Có một điều nghi ngờ nữa là tại sao tay súng bắn tỉa lại biết được vị trí ẩn nấp của chúng tôi. Hoàng Thiên Trọng giải thích với Long Vương rằng khi anh ta và một đội viên nữa dẫn mục tiêu ra đã không may bừa ý dây động rừng, sau đó bọn họ bị người truy sát. Bọn họ không thể làm khác được, phải dẫn người tới chỗ chúng tôi với mục đích tìm kiếm sự trợ giúp của chúng tôi. Anh ta kiên trì giải thích như vậy nên không thể làm khác được. Đồng đội của anh ta đã chết, cho dù Long Vương không tin, ông cũng không thể làm gì anh ta được. Lão ưng đã chết. Long Vương rất đau lòng. Anh ấy là đồ đệ của ông, cũng là đội trưởng Long Tức chính tay ông mới bổ nhiệm. Long Vương nghi ngờ Hoàng Thiên Trọng chính là người dở trò trong chuyện này nên mới tìm một lý do trục xuất Hoàng Thiên Trọng ra khỏi Long Tức. Khi quân sư nghĩ tới Long Vương, sắc mặt cô trở nên sùng bái. Thật ra lúc đầu Long Vương có quyết định này đã phải gánh chịu áp lực rất lớn, ông bị rất nhiều người công kích. Vì ông không có chứng cứ chứng minh Hoàng Thiên Trọng gây ra chuyện đó, hơn nữa ông cũng không nói nghi ngờ của mình với người ngoài. Ông là một người chính trực, trong mắt ông không trộn lẫn một hạt cát. Hoàng Thiên Trọng không giành được chức đội trưởng, ngược lại còn bị ép rời khỏi Long Tức. Anh ta hận Long Vương, hận Long Tức. Đương nhiên tôi cũng hận anh ta. Mấy lần tôi muốn đi giết anh ta nhưng nếu như vậy lại khiến anh ta trở thành liệt sĩ. Quân sư nở một nụ cười, cười rất vui vẻ, thoải mái. Tôi luôn mong đợi. Thời gian chờ mong cũng khiến bản thân trở nên kiên cường hơn, thông minh hơn. Cuối cùng tôi cũng có một cơ hội, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đánh anh ta xuống địa ngục. Quân sư cười nói, thật ra hôm nay tôi rất vui bởi vì tôi cuối cùng đã báo thù được cho anh ấy. Chuyện này chính là động lực để tôi cố gắng. Cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng. Hoàng Thiên Trọng vì dụ dỗ quân sư ra tay, vì muốn léo quân sư khỏi vị trí đội trưởng Long Tức như mình, đã phải để lộ chân tướng cái chết của Lão Ưng. Trong phòng ngăn, Hoàng Thiên Trọng gọi quân sư lại, khẽ nói với câu nguyên nhân cái chết của Lão Ưng chính vì vậy quân sư phẫn nộ ra tay đánh ý, khi đó anh ta nói như thế nào? Anh ta nói tôi còn cơ hội quay về. Tần Lạc kinh hãi nhìn quân sư. Chương 1186. Ngắm hoa trong sương mù. Chương 1186. Ngắm hoa trong sương mù. Tần Lạc vốn nghĩ bản thân mình đã đoán được phần mở đầu và phần kết trong câu chuyện của quân sư, hắn không ngờ chân tướng sự việc lại quỷ dị đến thế là cùng, khiến người ta phải tròn mắt kinh hãi. Hắn vốn tưởng Hoàng Thiên Trọng nói với quân sư thật ra Lão Ưng chính là do tôi cố tình dẫn người tới giết. Quân sư không thể khống chế tâm trạng của mình sau đó liều mạng cùng với Hoàng Thiên Trọng. Nhưng sự thật không phải như vậy. Hoàng Thiên Trọng không nói chuyện của Lão Ưng mà nói với quân sư rằng, vị trí đội trưởng Long Tức này cô làm không lâu đâu, tôi sẽ quay về cướp lại. Đáng tiếc sắp đặt tầm thường này của y đã sớm bị quân sư nhận ra. Khi Ly bị Hoàng Thiên Trọng chọc giận rút dao định liều mạng với y, quân sư đã ngăn cản, cô cầm cổ tay Ly và nói, cẩn thận trúng kế. Câu nói này của quân sư càng khiến tâm trạng Hoàng Thiên Trọng nóng nảy bởi vì kế hoạch của y đã sớm bị quân sư nhận ra, khổ nhục kế của y rất khó thành công. Cứ như vậy y càng không kiêng nể gì, khi đó y mới chính thức chọc giận được quân sư. Vì vậy sơ hở đã xuất hiện. Quân sư tương kế tự kế, mạo hiểm ra tay. Thì Dương Dương và Hôi Thái Lang mỗi lần bị đánh bay lên không trung đều nói câu sau, ta còn có cơ hội quay về. Tiểu Hôi Hôi đôi mắt long lanh nước, kiêu ngạo nói, cha lại bay. Điều tiếc nuối chính là Hôi Thái Lang bay về lại vui vẻ coi như người không có chuyện gì xảy ra. Không, chính xác là lang không có chuyện gì. Nhưng Hoàng Thiên Trọng thì khác, tay y không thể cầm, chân y không thể bước đi, còn phải đục nhã ở lại Long Tức làm người canh cửa cho Phó Phong Tuyết, nay gọi Hoàng Thiên Trọng là nhân vật bi kịch đệ nhất trong vòng trăm năm cũng không có gì quá đáng. Anh rất bất ngờ sao? Quân sư hỏi. Tôi vốn tưởng anh ta nói ra chân tướng sự việc. Tần Lạc không phủ nhận. Không phải hắn bất ngờ mà cực kỳ bất ngờ. Hoàng Thiên Trọng là người cẩn thận, sao anh ta có thể nói ra chuyện đó? Quân sư lắc đầu nói, dù có chết, anh ta nhất định không thể nói chuyện đó. Vậy, Tần Lạc có cảm giác suy nghĩ của mình hơi hỗn loạn. Hắn tin tưởng bản thân mình đã hiểu rõ một người nhưng lúc này mới nhận ra hắn thật sự không hiểu gì về con người này. Long chủ có tin lời chị không? Ông ấy không tin. Quân sư nói. Ông ấy không tin. Tần Lạc càng ngơ ngác. Nếu ông ấy không tin, sao ông ấy lại giúp chị đánh gãy chân tay Hoàng Thiên Trọng? Bởi ông ấy cũng như tôi, cũng tin Hoàng Thiên Trọng chính là thủ phạm của vụ việc kia. Quân sư nói. Hơn nữa chuyện này không phải ông ấy làm mà do Long Vương làm. Long Vương. Tần Lạc càng ngơ ngác như lọt vào đám mây mù. Long Vương không có mặt ở đây, tại sao lại nói do ông làm?
Đúng vậy.
Quân sư nói, đây là việc bốn Long Vương muốn làm. Long Vương không có mặt ở đây, cũng không tiện ra tay nên Long Chủ làm thay Long Vương. Tần Lạc yên lặng một lát, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, cuối cùng hắn nói, vậy chị có nghĩ tới chuyện năm xưa thật sự không liên quan tới Hoàng Thiên Trọng không? Nếu như anh ta bị oan thì sao? Anh nghi ngờ trí thông minh của chúng tôi hả? Quân sư tươi cười hỏi ngược lại nhưng thái độ không ác ý không. Tần Lạc xua tay nói, tôi chỉ đặt ra một giả thiết. Trong đầu tôi cũng nghĩ anh ta là người làm chuyện đó thế nhưng nếu không phải thì sao? Anh ta ra tay sớm nhưng lại không thông báo cho chúng tôi, dẫn dắn ra khỏi hàng nhưng lại không nhắc nhở. Anh ta hoàn toàn có thể báo tin cho chúng tôi trên đường chạy trốn nhưng anh ta không làm thế. Anh ta cố ý khiến chúng tôi không kịp đề phòng. Quân sư nói, tôi là quân nhân. Quân nhân có một trực giác đặc biệt đối với những tình huống nguy hiểm. Chúng tôi hiểu rõ trình tự công việc. Giống như anh hành nghề y y, nhưng khi châm cứu cho người bệnh, không thể làm sai các bước trừ khi anh muốn cho người bệnh đó chết. Các bước của Hoàng Thiên Trọng đều sai. Thoạt nhìn thì lý do của anh ta có thể giải thích nguyên nhân sự việc nhưng thật ra nó không thể giải thích bất kỳ điều gì. Điều đáng tiếc duy nhất là chúng tôi không có bằng chứng. Tần Lạc gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn không phải là quân nhân, không hiểu những vấn đề đặc thù công việc của bọn họ thế nhưng đương nhiên hắn tin tưởng lời quân sư. Khi Tần Lạc và Hoàng Thiên Trọng còn chưa chính thức đối mặt với nhau, Hoàng Thiên Trọng đã gây chuyện với Tôn Diệu Dương để đối VH1O với hắn. Từ đó có thể thấy lòng đấu kỵ của Hoàng Thiên Trọng mạnh tới cỡ nào. Một người như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện đứng dưới lao ưng? Lần này anh ta lại lập lại mưu kế cũ. Anh ta muốn kéo tôi khỏi vị trí đội trưởng Long Tức. Anh ta muốn cho mấy người hòa dược, ly cùng có phần trong cuộc chơi này, ngăn chặn việc lên chức của bọn họ. Đây chính là nguyên nhân chính là Long Chủ tức giận. Quân sư nói, nếu như không phải vì nguyên nhân này, Long Chủ không nhất định hạ thủ tàn nhẫn với anh ta. Dù gì đi nữa anh ta cũng có một người mẹ tốt. Quả thật vì nguyên nhân cha Hoàng Thiên Trọng là Hoàng Thiên Minh, vì nguyên nhân là Sâm, ít nhiều Long Vương và Phó Phong Tuyết đều nể tình xưa nghĩa cũ. Mặc dù lần trước Long Vương tức giận đuổi Hoàng Thiên Trọng đi nhưng không vì thế mà dìm y xuống bùn đen. Lần này Hoàng Thiên Trọng lại muốn kéo một viên đại tướng Long Tức xuống vực thẳm, Phó Phong Tuyết nổi giận mới ra tay. Đối với những người Long Vương và Phó Phong Tuyết, chuyện nữ nhi tình trường chỉ là chuyện nhỏ, quốc gia đại sự mới là chuyện lớn. Bọn họ có thể một lần giới hạn tha thứ cho bạn nhưng mỗi khi làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, bọn họ sẽ ra tay một cách vô tình. Lão Ưng và quân sư đều là nhân tài quốc gia. Thật ra Hoàng Thiên Trọng đang đào góc tường của quốc gia, bảo sao Phó Phong Tuyết không tức giận. Vẫn rất đáng tiếc. Tần Lạc nói. Điều đáng tiếc ở đây chính là quân sư không thể tiếp tục làm đội trưởng Long Tức nữa. Anh ấy vì cứu tôi mà mất mạng. Tôi vì báo thù cho anh ấy, chức đội trưởng Long Tức này có đáng không? Bác sĩ đã ra ngoài hết, trong phòng bệnh chỉ còn hai y tá đang trực. Lạc Sân ngồi ở đầu giường nhìn con mình mặt băng bó đầy băng gạc, chân tay bó thạch cao, một lần nữa nước mắt lại trào ra. Cái gì là đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh, cái gì là truyền thuyết trẻ mãi không già, cái gì là quý phụ danh tiếng. Trước mặt đứa con đau đớn thập tử nhất sinh này, tất cả đều không đáng giá. Khi bà còn trẻ, chồng đã ra đi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Tất cả hy vọng trong cuộc sống của bà đặt hết lên người con trai này. Nhìn nó ngày một trưởng thành, ngày càng phát triển, Lạc Sân vốn tưởng rằng mình sắp tới mùa thu hoạch, hái quả, không ngờ có ngày xảy ra biến cố này. Chân tay bị gãy, tiền đồ và tương lai của nó hoàn toàn bị hủy diệt. Hơn nữa thông qua nói chuyện với Phó Phong Tuyết, Lạc Sơn hiểu rằng Phó Phong Tuyết không đồng ý cho Hoàng Thiên Trọng rời khỏi Long Tức, ông khăng khăng muốn Hoàng Thiên Trọng trở thành người canh cửa cho mình. Với tính cách ngạo mạn, kiêu ngạo của Hoàng Thiên Trọng, sao nó có thể chấp nhận điều kiện này? Đúng như Phó Phong Tuyết đã nói, tuyệt đối không có chuyện Hoàng Thiên Trọng từ bỏ quân tịch, nhất định sẽ bị Phó Phong Tuyết quản thúc. Không được, nhất định phải mang Thiên Trọng ra ngoài. Lạc Sơn thầm nghĩ, bà biết tình trạng của con trai mình trong Long Tức. Trong khoảng thời gian ở đây không có một người thân tín, bất kỳ ai cũng mang ý nghĩ thù địch với Y Y, nếu như cứ tiếp để Thiên Trọng trong hoàn cảnh này, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Sau khi suy nghĩ một lát, Lạc Sơn lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Người ở bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. "Lão Liêu, xin lỗi vì đã quấy rầy ông lúc khuya như này." Giọng nói Lạc Sơn rất bình tĩnh. "Lạc Sơn, tôi đã nghe nói chuyện Thiên Trọng." Từ trong điện thoại vang lên giọng nói đàn ông trầm trầm. "Bọn họ làm rất quá đáng. Tôi sẽ kháng nghị lên quân bộ. Hoàng Thiên Trọng không còn là đội trưởng của bọn họ, là người Tây Nam chúng tôi. Bọn họ dựa vào cái gì mà ra tay hạ thủ? Cho dù muốn giáo dục thì cũng là chuyện của quân khu Tây Nam chúng tôi." Lạc Sơn không nói gì về chuyện này vì bà bị ép nguyên nhân Phó Phong Tuyết đột nhiên ra tay với Hoàng Thiên Trọng. Giọng nói Lạc Sơn trầm buồn, ẩn chứa sự ai oán khẩn cầu. "Lão Liêu, tôi có thể phiền ông một việc không?" "Bà nói đi." "Mang Thiên Trọng tới đó." Lạc Sơn nói, "Hiện nay Thiên Trọng đã là người Tây Nam các ông. Lệnh của cấp trên đã truyền xuống, chỉ có ông mới là người quan trọng, có danh chính ngôn thuận lên tiếng." "Sao thế? Bọn họ đánh người như vậy mà vẫn không chịu thả người sao?" Người đàn ông gầm lên. "Ông ấy nói muốn Thiên Trọng làm người canh cửa cho mình." Lạc Sơn nói. Khi nhắc tới chuyện này, Lạc Sơn cực kỳ tức giận. Lúc nãy trong lúc khẩn cấp, bà đã quỳ xuống khẩn cầu Phó Phong Tuyết, ông ta vẫn tiếp tục ra tay với Thiên Trọng, hơn nữa khi Thiên Trọng đã thành phế nhân, ông ta còn không muốn thả người, rõ ràng không nể mặt nhau. Họ Phó kia khi người quá đáng. Hắn vẫn nghĩ rằng đang trong thời kỳ hoàng kim ba con rồng trong quân đội sao? "Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho một người quan trọng ở quân bộ." Người đàn ông nói, "Lạc Sơn, bà không cần lo lắng. Nếu như bà ở Yên Kinh không vui, hãy tới Tây Nam đi. Ở đây không một ai dám bắt nạt bà." Lạc Sơn cười nhạt. "Đi Tây Nam, chỉ sợ đã thỏa mãn mong muốn của ông." "Cảm ơn Lão Liêu, bây giờ tôi không thể đi Tây Nam." Lạc Sơn nói, "Sau khi Thiên Trọng ra ngoài, tôi phải dẫn nó đi tìm người chữa trị, nối các khớp xương." "Thôi được rồi." giọng người đàn ông có vẻ tiếc nuối, bà dừng quá đau lòng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lạc Sơn thầm nghĩ tìm người cứu chữa cho Thiên Trọng. Đột nhiên ánh mắt Lạc Sơn sáng lên, có lẽ anh ta chữa được. Lạc Sơn thầm nghĩ bởi vì chính bà đã chứng kiến một tay anh ta đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Thế nhưng mâu thuẫn giữa anh ta và Hoàng Thiên Trọng rất trầm trọng, anh ta liệu có đồng ý không? Chương 1187. Con là một phế nhân. Chương 1187. Con là một phế nhân. Khi Tần Lạc và quân sư quay về biệt thự màu trắng, cả hai nhìn thấy Lạc Sơn đang đứng ở bậc thềm bên ngoài. Sơn sám màu trắng dính bùn đất, băng gạc băng vết thương ở trán, mái tóc rối tung, gương mặt lo lắng, chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu. Dưới ánh trăng, dáng vẻ đau đớn, đáng thương. Tần Lạc không bất ngờ khi thấy Lạc Sơn tới. Hoàng Thiên Trọng bị thương nghiêm trọng, nếu như Lạc Sơn không muốn ra mặt, điều này chứng minh bà không xứng là một người mẹ đúng nghĩa. Thế nhưng Tần Lạc không vì được người khác coi trọng này mà vui mừng, ngược lại hắn còn có một cảm giác phức tạp và bối rối. Hắn biết nguyên nhân Lạc Sơn tới, đương nhiên cũng không thể dễ dàng đồng ý yêu cầu của bà. Tần Lạc. Lạc Sơn gọi to. Quân sư và Tần Lạc gật đầu sau đó đi thẳng vào biệt thự. Tần Lạc đi tới trước mặt Lạc Sơn hỏi, anh ta thế nào rồi? Nói thật Tần Lạc không quan tâm tới chuyện sống chết của Hoàng Thiên Trọng. Ý gì chết cũng được mà sống cũng được đều có quan hệ nhiều với hắn, thế nhưng cho tới bây giờ Tần Lạc không coi trọng chuyện này. Hắn có đối thủ nhưng trong đó không có Hoàng Thiên Trọng. Bây giờ Hoàng Thiên Trọng biến thành người như vậy, Tần Lạc càng không coi trọng. Sở dĩ Tần Lạc hỏi Lạc Sơn câu đó, xuất phát từ lễ phép mà thôi. Lạc Sơn vén tóc trên trán, nói, rất không tốt. Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi. Tần Lạc nói. Khi nghe Tần Lạc nói câu đó, Lạc Sơn cảm thấy mất mát trong lòng. Lạc Sơn đoán được kết quả sẽ như vậy nhưng bà vẫn ôm theo một hy vọng mong manh mà tới. Tần Lạc, tôi cầu xin cậu một việc. Lạc Sơn chăm chú nhìn vào hai mắt Tần Lạc, giọng nói khẩn cầu, chân tay Thiên Trọng đã gãy hết. Bác sĩ Long tức nói không có cách nào nối xương. Tôi muốn mời cậu tới xem một chút. Tần Lạc chỉ cười mà không nói. Tần Lạc, tôi biết cậu và Thiên Trọng có bất hòa. Tần Lạc xua tay nói, không phải chúng tôi có bất hòa, là do anh ta lúc nào cũng coi thường tôi. Nếu như không có người giúp tôi, lúc này tôi đã thân bại danh liệt rồi. Là vì Thiên Trọng tuổi trẻ nông nổi, làm nhiều chuyện sai. Tôi cũng đang tuổi trẻ, tôi cũng làm rất nhiều chuyện sai. Tần Lạc nói. Lạc Sơn cực kỳ bất đắc dĩ, bà không biết phải nói thế nào cho phải. Những chuyện của Hoàng Thiên Trọng chúng ta đều hiểu rõ, kể cả việc nó theo dõi ám sát công chúa Hoàng gia Thụy Điển, hung thủ trong lúc vô tình đã phát hiện ra âm mưu của Lâm Hách Phi nhằm vào Lâm Hoàng Khê. Nếu như không có Hoàng Thiên Trọng đứng sau trợ giúp, chuyện đó có lớn tới mức đó không? Lạc Sơn không hiểu Tần Lạc có biết rõ chuyện này hay không nhưng bà không ngu tới mức tự mình khai ra. Nếu như vậy thì thật sự không còn con đường thương lượng nữa rồi. Lạc Sơn cố đè nén tâm trạng hỗn loạn trong lòng, thành khẩn nói, Tần Lạc, tôi biết Thiên Trọng có lỗi với cậu. Nó làm rất nhiều chuyện sai trái. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tôi không dám khẩn cầu cậu tha thứ cho nó bởi vì như vậy không công bằng với cậu. Thế nhưng nó là con tôi không thể nhìn nó bị hủy hoại. Tôi dùng danh nghĩa cá nhân tôi cầu xin cậu. Cầu xin cậu hãy đi xem bệ ẹ nhờ cho nó. Tôi ban cậu hãy cứu nó. Tần Lạc lại trầm ngâm. Một lúc lâu sau Tần Lạc nói, tôi không tha thứ cho anh ta, tại sao tôi phải đi chữa trị cho anh ta? Tần Lạc. Lạc Sơn vội vàng la lên. Vậy rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tần Lạc nhìn Lạc Sơn nói, tôi là một thầy thuốc. Từ nhỏ tới giờ ông tôi giáo dục tôi, trong thiên hạ không thể cứu hết người, chỉ có thể trị bệnh. Trị bệnh cứu người là chức trách của tôi. Tôi không nên bắt bẻ người bệnh của mình. Thế nhưng tôi cũng là con người, tôi có yêu có hận. Người khác có ân với tôi sẽ nhớ báo đáp. Người khác có thủ án với tôi sẽ nghĩ cách báo thủ. Tần Lạc thản nhiên nhìn Lạc Sơn nói thật Hoàng Thiên Trọng biến thành tình trạng hôm nay, tôi hoàn toàn không cảm thấy khổ sở. Bà có thể nghĩ tôi lạnh lùng, cũng có thể nói tôi không tốt. Tôi không phủ nhận là tôi ghét anh ta, thậm chí tôi còn đang nghĩ có một ngày chính tôi sẽ đánh gãy chân tay anh ta. Bà không nên nhìn tôi với ánh mắt đó. Những chuyện Hoàng Thiên Trọng gây ra cho tôi đủ để tôi trả thù anh ta. Anh ta là thái tử, anh ta là người cao quý tròn nên anh ta có quyền sinh sát người khác. Vấn đề là anh ta dựa vào cái gì? Khi anh ta ức hiếp tôi phải chịu. Khi anh ta bị người ức hiếp, tôi phải đi trị thương giúp anh ta. Dựa vào cái gì mà tôi phải làm vậy? Lấy đức báo oán, tại sao phải trả ơn? Lạc Sơn thở dài nói, thật ra trước khi tới tôi đã biết cậu sẽ từ chối. Thế nhưng tôi không cam lòng. Cậu nói cũng có đạo lý. Tôi không biết phải thuyết phục cậu như thế nào. Là một người mẹ, tôi nhất định phải tới. Tôi không thể từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào đó. Bà có lập trường của bà. Tôi có lập trường của tôi. Bà tới là đúng, tôi từ chối, tôi không biết có đúng hay không. Nhưng đây là điều tôi muốn làm. Tôi hiểu cậu. Lạc Sơn thoáng cúi đầu nói, nhưng tôi chỉ còn biết cầu xin cậu. Lạc Sơn ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói, cậu hãy nói ra một điều kiện, được không? Cậu cần cái gì, tôi đều có thể nghĩ cách thỏa mãn cậu. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Sơn ngửa lên, làn da trắng mịn, không một vết gợn, gần như không nhận ra dấu vết năm tháng. Đôi môi khô, thậm chí còn nứt nẻ nhưng những nứt nẻ đó không ảnh hưởng tới nét đẹp của bà, ngược lại trông còn gợi cảm hơn. Tôi muốn một lý do. Tần Lạc nói, hãy cho tôi một lý do để chữa trị cho anh ta. Nói xong Tần Lạc quay người bước đi. Lạc Sơn nhìn theo bóng dáng Tần Lạc bước lên bậc thềm, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Một lý do. Lạc Sơn thì thào tự hỏi, một lý do. Khi luồn ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong phòng bệnh, Lạc Sơn mới bừng tỉnh, thoát khỏi cơn trầm tư. Cả đêm qua Lạc Sơn không ngủ, sắc mặt bà cực kỳ tiểu tụy. Đôi mắt trước kia hai màu đen trắng rõ ràng nảy ngập tràn những tia máu. Từ trước tới giờ Lạc Sơn chưa từng trải qua chuyện như này. Bà đi tới kéo rèm cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ, màn sương bờ sông nhẹ nhàng ùa vào, mang theo những giọt sương của chậu hoa hồng khiến tâm trạng con người thư thái, chim chóc hương hoa, phảng phất như trong cảnh thế ngoại đảo viên. Thế nhưng Lạc Sơn không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh. Sau khi Đờ Đẫn nhìn phong cảnh một lát, Lạc Sơn nặng nề thở dài một tiếng, quay người đi chuẩn bị thức ăn sáng. Mẹ đoá con tôi sống nương tựa vào nhau. Bây giờ con trọng thương, ba cần phải kiên cường hơn. Lạc Sơn quay đầu nhìn Hoàng Thiên Trọng theo thói quen, nhận ra con mình đã tỉnh lại, hai mắt mở to, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì nữa. Tỉnh rồi hả? Lạc Sơn nhìn Hoàng Thiên Trọng hỏi. Hoàng Thiên Trọng không trả lời giống như không nghe thấy. Sau khi chờ một lát, không nghe thấy tiếng trả lời của Hoàng Thiên Trọng, bà lại hỏi tiếp, con muốn ăn gì? Hoàng Thiên Trọng vẫn không trả lời. Lạc Sơn lại thở dài nói, mẹ đã gọi điện tới Tây Nam. Hôm này lão Liêu sẽ kháng nghị lên quân bộ. Ông ấy sẽ mang con từ Long Tức ra ngoài. Sau khi con ra ngoài, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị. Bác sĩ nói chân, tay đều không sao, có thể chữa trị lành lặn. Bà cầu xin hắn. Hoàng Thiên Trọng hỏi. Cái gì? Lạc Sơn nhất thời vẫn không hiểu ý của Hoàng Thiên Trọng. Bà đi cầu hắn. Cầu người nào? Tân Lạc. Bà đi cầu hắn hả? Đột nhiên Hoàng Thiên Trọng gầm lên, giọng nói khàn khàn. Hai nhân viên y tá đang ngủ gà ngủ gật bên ngoài bị âm thanh này khiến giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy vào trong hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Lạc Sơn xua tay nói, không có chuyện gì. Mọi người đi ra ngoài đi. Hai nhân viên y tá liếc nhìn Hoàng Thiên Trọng nằm trên giường bệnh, nhìn thấy gương mặt cao có, ánh mắt như muốn giết người của y, vội vàng bảo nhau lui ra ngoài. Vì cứu con. Lạc Sơn nhìn Hoàng Thiên Trọng nói, vì để anh ta chưa khỏi bệnh cho con. Tôi không cần. Hoàng Thiên Trọng quá to, tôi chỉ muốn chết. Cho dù tôi có chết tôi cũng không cần bà đi cầu xin hắn. Tôi dù có chết cũng không để hắn cười nhạo tôi. Con muốn chết. Lạc Sơn hỏi. Tôi chỉ muốn chết. Đôi giày cao gót của Lạc Sơn nện lạch cạch trên nền nhà, bà đi tới trước bàn giải phẫu, cầm một dao giải phẫu, sau đó chỉ dao vào ngực Hoàng Thiên Trọng, phẫn nộ quá to, con muốn chết hả? Dao đây, bây giờ con chết đi. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng như lồi ra, cơ mặt co quắp dữ dội. Y Lìa điên cùng giơ tay ra muốn cầm lấy con dao phẫu thuật, nhưng cho dù Hoàng Thiên Trọng đã dùng hết sức nhưng cánh tay băng bó bằng thạch cao vẫn không cử động. Bây giờ y là một phế nhân, ngay cả sức lực tự sát cũng không có. Con chỉ là một phế nhân, con không có quyền tự sát. Lạc Sơn lạnh lùng nói. Chương 1188. Anh có một kiện hàng. Chương 1188. Anh có một kiện hàng. Con là một phế nhân, con không có quyền tự sát. Con là một phế nhân, con không có quyền tự sát. Con là một phế nhân. Phế nhân. Những câu này một lần nữa chấn động tinh thần, đại não, trái tim vốn yếu ớt của Hoàng Thiên Trọng khiến y cực kỳ khổ sở, chết đi sống lại, sống không bằng chết. Nỗi đau này so với đao cắt còn cay đắng hơn, so với lăng chỉ còn tàn nhẫn hơn. Quai hàm y bạch ra, thân thể co quắp giống như người bị súng bắn trúng vẫn chưa chết. Con dao di động lên xuống trên dê ngực y lìa, ánh dao sáng loáng, soi sáng ngay chính gương mặt Hoàng Thiên Trọng. Tại sao mình lại như thế này? Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ. Tại sao mình lại biến thành như này? Người người đều gọi y là thái tử, nổi danh mỹ nam tử ở Yên Kinh. Tại sao bây giờ lại biến thành người như này? Câu trả lời là gì? Trước kia Hoàng Thiên Trọng không bao giờ tự hỏi, không muốn đối mặt với vấn đề. Bây giờ y phải suy nghĩ tìm câu trả lời. Hai mắt Hoàng Thiên Trọng trợn tròn, suy nghĩ tới mức ngây dại. Khi nhìn thấy tâm trạng Hoàng Thiên Trọng dần dần trấn tĩnh, tâm trạng Lạc Sơn cũng nhẹ nhõm hơn. Lạc Sơn nào muốn chứng kiến cảnh con trai mình đi tìm cái chết? Nó chính là người thân cận nhất của bà trên thế giới này mà. Lạc Sơn chỉ muốn Hoàng Thiên Trọng chấp nhận sự thật này, nhận rõ tình trạng hiện nay. Nó thù hận Long Tức, thù hận Phó Phong Tuyết, còn thù hận Tần Lạc hơn. Nó có cảm giác toàn bộ thế giới này đang cười nhạo nó, cũng sỉ nhục nó. Nó không thể đi ra ngoài gặp gỡ người ta trong tình trạng này. Nếu như Hoàng Thiên Trọng không thể chấp nhận chuyện chân tay không còn nguyên vẹn, nó sẽ không thể nào đi ra ngoài gặp người khác. Nói như vậy nó thật sự đã chết. Lạc Sơn muốn dùng lời nói nặng nề làm tổn thương Hoàng Thiên Trọng, mang dao tới kích thích con mình. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả nhất định. Nhất định phải có hiệu quả, nếu không nó không tự sát thì tinh thần cũng sa sút. Người trước sẽ chết, người sau rơi vào tình trạng sống không bằng chết. Đây không phải là điều Lạc Sơn muốn nhìn thấy ở con trai mình. Hoàng Thiên Trọng không nói, Lạc Sơn cũng yên lặng. Một phút, hai phút, ba phút. Sau nửa tiếng, hai mẹ con vẫn giữ nguyên trạng thái đối địch. Y tá trực bên ngoài phòng bệnh lo lắng trong phòng xảy ra chuyện, vẫn cẩn thận đứng trước cửa quan sát. Hai mẹ con trong phòng không nói, các cô cũng không dám nói. Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, có vẻ rất đáng sợ. Một lúc lâu sau cuối cùng Hoàng Thiên Trọng lên tiếng trước. Tôi không đi Tây Nam. Hoàng Thiên Trọng khàn khàn nói. Lạc Sơn chăm chú nhìn sắc mặt Hoàng Thiên Trọng. Bà nhận ra lúc này con mình rất bình tĩnh, không còn rơi vào tình trạng tuyệt vọng, bèn lên tiếng, con không cần đi Tây Nam nữa. Lão Liêu cũng chỉ muốn đưa con ra khỏi Long Tức, khi đó con muốn đi đâu cũng được. Tôi ở lại Long Tức. Hoàng Thiên Trọng nói. Thiên Trọng. Lạc Sơn vội vàng la lên. Con điên rồi. Tôi không điên. Hoàng Thiên Trọng nói. Thiên Trọng, trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã. Trước tiên chúng ta ra ngoài chữa khỏi chân tay cho con, sau này con muốn quay về, chúng ta sẽ quay về. Lúc này thân thể con không tốt, cần gì phải ở lại tranh đấu với họ làm gì. Lạc Sơn cố gắng khuyên nhủ con trai mình. Bà nghĩ Hoàng Thiên Trọng không cam lòng nên muốn ở lại báo thù rửa hận. Với lực chiến đấu lúc này của nó, không phải người ta chỉ dùng một ngón tay cũng bóp chết sao? Hoặc là tôi ở lại. Hoàng Thiên Trọng nói. Hoặc là tôi chết. Lạc Sơn không nói. Lạc Sơn nhìn ánh mắt cương quyết của Hoàng Thiên Trọng, biết ý đã hạ quyết tâm. Đứa con trai này có tính cách rất giống cha của nó, chỉ cần những điều bọn họ đã quyết định, cho dù là ai đi nữa cũng không thể khiến bọn họ nghĩ lại. Thiên Trọng, tại sao con muốn làm như vậy? Giọng nói Lạc Sơn vô cùng dịu dàng. Hãy nói cho mẹ biết nguyên nhân, được không? Một lý do có thể thuyết phục được mẹ. té ngã ở nơi nào thì đứng lên ở nơi đó. Hoàng Thiên Trọng nói. Nhưng mà, đột nhiên Hoàng Thiên Trọng nét miệng cười, tay chân đều gãy, tứ chi bị liệt, gương mặt tuấn tú bị người đánh thành đầu heo, thế mà lúc này y vẫn có thể nở nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời. Điều này khiến Tinh Thần Lạc Sơn bừng tỉnh, sau đó bà cảm thấy sống lưng giá lạnh. Tôi không muốn chết. Hoàng Thiên Trọng nói, ánh mắt ý nhìn mẹ vẻ lưu luyến. Vì bà, tôi không muốn chết. Lạc Sơn đau xót, cuối cùng bà vẫn không khóc. Lạc Sơn thật sự hy vọng là sau chuyện này, con mình có thể trưởng thành. Bà không còn cầu mong nó tiền đồ ngàn dặm, chỉ mong nó có một cuộc sống thanh thản, hạnh phúc. Hãy nói với Phó Phong Tuyết. Hoàng Thiên Trọng nói, tôi sẽ đi làm người canh cửa cho lão. Con, mày đúng là con mèo ngu ngốc. Có phải mày ăn bánh ngọt trong tủ lạnh không? Tần Lạc học giọng nói của bà lão, thở hổn hển nói, không phải tôi ăn bụng, mà là dạ kẻ ăn bụng. Tần Lạc lại giả giọng của chú mèo Tom Đôn Hầu. Kì hỉ, con mèo ngu, đúng là ngu ngốc. Bối Bối cầm trong tay bản lời thoại của Tom và Dẹ Dì, thì thào. Khi mắng Tần Lạc ngu dáng vẻ Bối Bối rất đáng yêu, cô bé còn làm mặt quỷ với Tần Lạc. Đúng vậy, đây là nơi ghi âm Tom và Dẹ Dì. Vì để trợ giúp gạt bổ nhanh chóng nói được, Tần Lạc nghĩ tới chiêu thức học nói qua phim, giống như trên thị trường có bán sách báo lừa đảo học tiếng Anh cho thiếu nhi. Tần Lạc đóng vai bà già béo cùn gờ mèo Tom Đôn Hầu, giảo hoạt. Một người đóng vai, nói giọng của hai nhân vật. Bối Bối giọng nói ngây thơ, đóng vai con chuột Dẹ Dì. Tần Lạc vốn định đích thân ghi lời thoại của Tom và Dẹ Dì, nhưng vì hắn bận việc hơn nữa khi nhìn hình ảnh mèo chuột đuổi nhau loạn trên màn hình, hắn thật sự không biết cần phải cho chúng nói chuyện với nhau như thế nào. Cuối cùng Bối Bối đã giúp hắn một đại ân. Bối Bối có thể nói là tông sư thông hiểu những hoạt động này. Trong đầu cô bé có vô số cách giải thích những chuyển động đó. Hơn nữa với sự trợ giúp của Lâm Hoàng Khê, hai người, một lớn, một nhỏ đã hoàn thành viết lời thoại của tập 1 rất hay. Sau khi Tần Lạc đọc kịch bản, hắn giật mình. Lời thoại cực kỳ lý thú hơn nữa còn rất phù hợp với câu chuyện. Nếu như cho Tần Lạc viết, hắn không thể viết được như này. Vì vậy Tần Lạc thuê hai chuyên gia ghi âm tới hỗ trợ. Công cuộc ghi âm bắt đầu ở biệt thự Lâm gia. Mặc dù chính bọn họ có thể tự mình ghi âm nhưng chi là dân nghiệp dư, không thể làm cho hình ảnh và âm thanh trùng khớp với nhau. Khi có những nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp, đây không còn là chuyện lớn nữa. Con chuột rảo hoạt kia, cậu hãy mau tới xin lỗi chủ nhân của tôi. Sau khi mèo Tom gầm lên, nó bắt đầu lao về phía chuột Dẹ Dì. Sau khi nhân viên thu âm tắt thiết bị ghi âm, Bối Bối đứng dậy nói với Tần Lạc, "Cha, cha sai rồi. Cha không nên nói như vậy." "Tại sao lại sai?" Tần Lạc cười hỏi. Dáng vẻ Bối Bối rất đáng yêu, khi cô bé làm vẻ nghiêm trang giáo dục hắn, khiến hắn không nhịn được chỉ muốn ôm cô bé vào lòng, cắn mấy cái lên mặt. Con mèo Tom bị chủ nhân dùng chổi lau nhà đánh, hẳn nó phải rất tức giận mới đúng nên cách nói chuyện của nó với chuột Dẹ Dì rất hung ác. Cách nói của cha quá mềm, không hung ác. Tần Lạc bị thái độ nghiêm túc trong công việc của Bối Bối đánh bại. Hắn nói, "Được rồi, câu đó của cha có ghi được không?" "Được." Bối Bối mỉm cười ngọt ngào nói, "Cha phải chú ý tâm trạng, không thể chỉ lo đọc lời thoại, nếu không lát nữa con lại phải hô." Cắt. Tần Lạc muốn phát điên. Tần Lạc và Bối Bối tiếp tục ghi lời thoại một lát thì điện thoại di động của hắn ở trên bàn rung. Vì sợ ảnh hưởng tới quá trình ghi âm nên Tần Lạc để điện thoại ở chế độ rung. "Hừ." Bối Bối hừ một tiếng nói, "Cha lại ra ngoài." "Cha nhận điện thoại." Tần Lạc méo gương mặt bầu bĩnh của Bối Bối nói không chừng mẹ con gọi điện thoại tới. "Còn lâu, mẹ con ở Yến Kinh không gọi điện cho con. Mẹ ở Dương Thành tối nào cũng gọi điện cho cha." Bối Bối nói. Tần Lạc giơ tay ra hiệu tạm dừng cho nhân viên ghi âm, sau đó hắn đi ra ngoài nghe điện thoại. "Thần tiên sinh hôm nay có bận không?" Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ như đang giải quyết công việc chung. "Lệ tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Tần Lạc cũng nghiêm túc hỏi. "Ngài có một kiện hàng ở công ty tôi, xin mời ngài hay mau tới lấy. Tới 3 giờ vẫn không tới, hết hạn." Người phụ nữ nói. Tần Lạc nhìn đồng hồ, cười nói, "Được, bây giờ tôi sẽ tới ngay." Chương 1189. Cô ấy mới hàng chương 1189, cô ấy mới hàng. Tần Lạc ngắt điện thoại, nhìn thấy đang chu miệng nhìn hắn vẻ tức giận. "Có phải cha lại phải đi ra ngoài không?" "Cha đi ra ngoài làm việc." Tần Lạc nói. "Nhưng con hỏi mẹ hàng ngày cha làm công việc gì, mẹ cũng không trả lời được." Tần Lạc ngồi xổm, méo gương mặt bầu bĩnh của Bối Bối, hỏi, "Mất hứng?" "Ừ." Bối Bối trả lời, "Nhưng con muốn ngày mai tiếp tục." Tần Lạc tươi cười nói cho con một tin tức tốt. "Con có muốn nghe không?" "Tin tức tốt gì?" "Đưa lỗ thai lại đây." Tần Lạc ngắt tay với Bối Bối, nói, "Không để cho người khác nghe thấy." Quả nhiên Bối Bối mắc lửa, cô bé e dè nhìn nhân viên thu âm rồi nói, "Cha hãy nói nhỏ một chút." Sau đó cô bé ghé thai trắng miệng với lông tơ mịn màng tới miệng Tần Lạc. Tần Lạc nhìn vành thai trắng như ngọc của Bối Bối, hắn không nhịn được hôn lên mặt cô bé. Sau đó Bối Bối cười khúc khích. Cha nói dối. Cha không có bí mật. Bối Bối nói. Có. Tần Lạc ôm Bối Bối nói nhỏ mấy câu vào tai cô bé. Thật sao? Bối Bối vui mừng hỏi lại. Đúng vậy. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Tốt quá, tốt quá. Bối Bối vui mừng ôm cổ Tần Lạc nói. Cha, chúng ta không nên nói bí mật này cho mẹ Hoán Khê biết, để làm cho mẹ vui mừng, ngạc nhiên, được không? Được. Tần Lạc cười đồng ý sau khi cho nhân viên ghi âm nghỉ, căn dặn bọn họ ngày mai mới tiếp tục ghi âm, giao Bối Bối cho bà mẫu. Tần Lạc mới dẫn theo Giật tới Thẩm Mỹ Viện Khuynh Thành. Sau một năm quyết trương, tập đoàn mỹ phẩm Khuynh Thành Quốc tế đã trở thành tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc. Có sản phẩm chủ lực, bột phấn Kim Dũng tiến lên phía trước, công thành chiến đất hơn nữa Khuynh Thành Quốc tế mua những đơn thuốc của Hiệp hội Trung Y Y, hai bên cùng hợp tác đưa sản phẩm ra thị trường. Năm ngoái lợi nhuận của Khuynh Thành Quốc tế đạt tới một con số kinh người, 1 tỷ 8 tệ. Đương nhiên đây chỉ là số liệu bên ngoài mà người khác có thể biết được. Khuynh Thành quốc tế vẫn còn mối quan hệ rất tốt đẹp với quân bộ, đặc trách cung cấp bột phấn kim dung đã cải tiến dùng cho quân đội. Năm đầu tiên dùng thử, tiếng vang rất hài lòng. Năm thứ hai quân bộ tăng thêm số lượng đặt mua, đạt tới kim ngạch khủng khiếp 50 triệu USD, sau này có lẽ con số này sẽ còn tăng lên gấp 5 lần nếu như Tần Lạc vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bên quân đội như hiện nay. Trong một lần diễn tập quân sự, một vài quốc gia có quan hệ tốt với Trung Quốc biết được Trung Quốc có một loại thần binh lợi khí đều yêu cầu được phép đặt mua bột phấn kim dung. Vì quân bộ đang lo lắng nên vẫn chưa phê chuẩn phương án này. Hơn nữa mặc dù Khuynh Thành quốc tế đã thành lập mười mấy xí nghiệp nhưng vẫn không có đủ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, tạm thời chỉ có thể cung cấp cho nhu cầu quân đội trong nước. Các nước khác muốn mua, cần chờ Khuynh Thành quốc tế phát triển lên một nấc thang mới. Mỗi một lần Khuynh Thành quốc tế khuyết trương thực lực, túi tiền của Tần Lạc lại nặng thêm. Là cổ đông lớn nhất của Khuynh Thành quốc tế, Tần Lạc không biết tài khoản ngân hàng của mình có bao nhiêu tiền. Là cổ đông lớn thứ hai của Khuynh Thành quốc tế, Lệ Khuynh Thành vẫn đang ở trong Thẩm Mỹ viện Khuynh Thành. Bây giờ Thẩm Mỹ viện Khuynh Thành vẫn kinh doanh nhưng chỉ nhắm vào khách hàng hội viên đầu tiên vốn đã quen thuộc. Hơn nữa hiện nay không tăng thêm hội viên mới bởi vì với thân phận và địa vị, danh tiếng hiện nay của Lệ Khuynh Thành, có rất nhiều người có ý đồ khác muốn tiến vào để thiết lập quan hệ với nàng. Nếu như để tất cả bọn họ cùng vào, tình thổ của Lệ Khuynh Thành sẽ biến thành loạn thổ. Giật đã tới Thẩm Mỹ viện nhiều lần, đã quen thuộc với nơi này. Giật dừng xe lại, Tần Lạc tự mình mở cửa xe đi ra ngoài. "Thần tiên sinh." Cô gái đón tiếp đứng ở cửa cung kính chào Tần Lạc. "Tiểu Bình, lâu rồi không gặp." Cô càng ngày càng xinh đẹp. Tần Lạc mỉm cười, lộ hai hàm răng trắng phau. Tiểu Bình là người quen biết đã lâu của Tần Lạc. Lần đầu tiên Tần Lạc tới Thẩm Mỹ viện Khuynh Thành, chính Tiểu Bình là người đón tiếp. Khi đó Tần Lạc còn mang một bộ mặt ngây thơ, khờ khạo, không danh tiếng như hiện nay, nói chuyện với con gái còn đỏ mặt. Cho dù là nhân viên thẩm mỹ viện hay khách hàng, đều muốn trêu chọc hắn. Tần Lạc cũng rất biết phối hợp. Mỗi lần tới đây, hắn đều bị bọn họ trêu chọc đỏ mặt tía hai rồi cả đám người cùng cười vui vẻ. Thế nhưng cùng với sự lớn mạnh nhanh chóng của Khuynh Thành quốc tế, danh tiếng Tần Lạc càng lúc càng nổi như cồn. Tiểu Bình không còn dám cư xử với Tần Lạc như trước kia. Khi nhìn thấy hắn, cô có đôi chút vui mừng, sợ hãi nhưng phần lớn là sự căng thẳng. Không ngờ Tần Lạc vẫn là người như trước kia, vẫn thân thiện cười đùa với cô. "Đúng vậy." Tiểu Bình tươi cười, đôi mắt cười hình trăng lưới liềm. "Thần tiên sinh, cô hãy gọi tôi là Tần Lạc như trước." Tần Lạc nói. Hắn biết nguyên nhân Lệ Khuynh Thành vẫn giữ lại thẩm mỹ viện này. Đây chính là nơi lập nghiệp của nàng, đây là nơi bọn họ quen biết nhau. Nơi này cũng là nơi mang nhiều giấc mơ của nàng nhất, là nơi nàng quen biết nhiều bạn bè nhất. Lệ Khuynh Thành là một người phụ nữ rất trọng tình nghĩa. Nàng không muốn nơi này thay đổi. Tần Lạc cũng không muốn nó thay đổi, càng không muốn nó vì bản thân hắn tới mà thay đổi. Tần Lạc biết từ khi Lệ Khuynh Thành tới đây, mấy người Tiểu Bình rất thân thiết với nàng, bọn họ gọi nàng là chị Lệ. Tiểu Bình tỏa cười nói, "Được, đây chính là anh bảo tôi gọi. Nếu chị Lệ mang tôi, anh nên nói đỡ cho tôi. Hãy nhanh lên đi. Chị Lệ đang ở tầng trên chờ anh." "Được, lát nữa gặp." Tần Lạc gật đầu nói với Tiểu Bình sau đó hắn đi lên tầng 3. Hôm nay có rất ít khách hàng nhưng vẫn có hai gương mặt rất quen thuộc. Sau khi Tần Lạc tán gẫu mấy câu với bọn họ, hắn đi lên tầng 3 trong ánh mắt quỷ dị và tiếng cười vang đuổi theo mình. Phòng làm việc của Lệ Khuynh Thành trên tầng 3 cũng là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của nàng. Tần Lạc đứng gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói bình tĩnh của Lệ Khuynh Thành, "Mời vào." Tần Lạc đẩy cửa đi vào, hắn nhìn thấy Lệ Khỉ Ứng Thành đang ngồi trước bàn làm việc, dáng vẻ rất nghiêm túc. Bộ đồ công sở màu đen, áo sơ mi không cổ màu trắng, mái tóc cuốn cao, đôi môi đỏ mọng, kiểu diễm, quyến rũ, bộ ngực cao nhô lên trước, gương mặt trắng như ngọc lộng lẫy, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Tần Lạc sau đó nàng lại cúi xuống, chăm chú làm việc. "Xin chờ một lát." Lệ Khuynh Thành nói. Tần Lạc đóng cửa, đi tới, đứng trước bàn hỏi, "Bận việc gì vậy?" "Công việc." Lệ Khuynh Thành nói mà không ngẩng đầu. Hai mắt nàng chuyên tâm nhìn vào một tập tài liệu. Thái độ Lệ Khuynh Thành cực kỳ lãnh đạm, giống như nàng có oán thù với Tần Lạc vậy. Tôi lấy hàng." Tần Lạc nói. "Tôi đã nói rồi, hãy chờ một lát." Lệ Khuynh Thành có vẻ không nhịn được nữa, nàng ngẩng đầu buồn bực nhìn Tần Lạc. Tần Lạc sửng sốt, sau đó hắn đi tới sau lưng Lệ Khuynh Thành, vòng tay ôm nàng từ phía sau, thò tay cởi cúc áo sơ mi trắng của nàng, một bàn tay thò vào bên trong. Vừa trượt vào trong, nắm lấy một bên nhũ hoa. Thế nhưng vì có áo nịt buộc chặt, Tần Lạc chỉ có thể chạm vào một phần nhỏ mềm mại, hắn không thể nào nắm giữ phần lớn còn lại. Điều này khiến Tần Lạc không cam lòng, hắn rút bàn tay phải lên, trượt xuống từ phía cổ, lần ra sau tìm khóa áo nịt. "Ư?" Lệ Khuynh Thành thoáng dây rủa, thốt lên một giọng núi. Tần Lạc cười thầm, hắn biết Lệ Khuynh Thành đã ham muốn. Thân thể Lệ Khuynh Thành cực kỳ mất cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến nàng sủi lơ. Tần Lạc khiêu khích hay không khiêu khích, Lệ Khuynh Thành cũng không chịu nổi. "Em bận cứ làm việc của mình." Tần Lạc nói, "Anh tự mình lấy hàng của mình." Sau khi nói xong Tần Lạc lại giơ tay cởi tiếp một cúc áo của Lệ Khuynh Thành. Như vậy trước ngực nàng không còn trói buộc, đôi nhũ hoa hoàn toàn lộ trong không khí. "Không được." Lệ Khuynh Thành nói. "Trước kia em cũng từng nói vậy mà." Tần Lạc trêu chọc. Mỗi khi hắn ở cùng với Lệ Khuynh Thành, đều do nàng chủ động khiêu khích. Lần nào nàng cũng khiến dục hỏa của Tần Lạc như thiêu đốt hắn sau đó mới cho hắn điên cuồng đi vào trong nàng. "Em không phải hàng." Lệ Khuynh Thành nói. "Anh không tin." Tần Lạc hôn lên cái cổ đã đỏ lựng của Lệ Khuynh Thành, nói, "Phải lột trần ra mới biết được." "Hi hi." Một tiếng cười khúc khích vang ở sau lưng hai người. Tần Lạc bị hiểu ý đây không phải tiếng cười của Lệ Khuynh Thành hơn nữa tiếng cười này phát ra từ toilet. Tần Lạc rời khỏi người Lệ Khuynh Thành nhìn vào toilet nói to, "Ai, đi ra." Két. Cánh cửa phòng toilet bị đẩy ra, một người phụ nữ dáng cao gầy, xinh đẹp, đứng trước cửa, cười tủm tỉm, vì mới nghe được bí mật khuê phòng của người khác nên lúc này sắc mặt nàng vẫn đỏ rực. Tôi không cố ý nghe lén. Người phụ nữ cười giải thích, tôi chỉ không ngờ anh lại muốn mở kiện hàng nhanh như vậy. Ánh mắt Lệ Khuynh Thành cực kỳ quỷ dị, nàng cười hì hì nhìn người phụ nữ nói, cô ấy mới là hàng, anh hãy hủy cô ấy đi. Cô ấy mới là hàng, anh hãy hủy cô ấy đi. Chương 1190. Anh không làm nam diễn viên, cô ấy sẽ không làm nữ diễn viên. Chương 1190. Anh không làm nam diễn viên, cô ấy sẽ không làm nữ diễn viên. Lệ Yêu Tình, bà mới là hàng. Người phụ nữ chân dài cười mắng. Vừa rồi tôi không nén được mới phải cười, nếu không tôi có thể được chữa nhờ kiến anh ấy lột chùm bà. Tôi rất muốn biết bên trong hàng này là cái gì. Lệ Khuynh Thành đánh mắt đầy quyến rũ với người phụ nữ, yểu điệu nói, cưng ơi, nếu như cưng muốn xem, tối nay em sẽ cho cưng xem nó mắt. Sắp nữ. Người phụ nữ mắng lại. Cũng chỉ có Tần Lạc mới có thể thu phục dạng yêu tinh như bà thôi. Tại sao không nói là chính tôi thu anh ấy nhỉ? Lệ Khuynh Thành trả đòn. Nàng cho tay ra sau cài khóa áo nịt, sau đó cài cúc áo ngực. Mặc dù Lệ Khuynh Thành và người phụ nữ này là bạn bè thân thiết, tâm giao nơi quê phòng, thậm chí còn tắm chung. Thế nhưng lúc này trong phòng có thêm một người đàn ông, Lệ Khuynh Thành cũng cảm thấy xấu hổ khi lộ ngực trước mặt người khác. Rõ ràng anh ấy đã thu phục bà. Người phụ nữ cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, anh ấy cởi khóa áo nịt, thậm chí bà không có cả sức phản đối. Tớ đã nói rồi, biểu hiện của con người này cực kỳ đứng đắn, nghiêm chỉnh, thật ra bản tính rất khó chịu. Bà còn không tin. Lệ Khuynh Thành kéo Tần Lạc tới trước mặt mình, ôm ngang lưng hắn, nói tiếp, bây giờ bà đã thấy chưa? Không phải tôi đã chứng minh với bà rồi sao? Đúng, tôi tin. Người phụ nữ cười hì hì nói, ánh mắt của nàng chuyển tới Tần Lạc, nàng nói tiếp, có lẽ thông tin này chuyển ra ngoài, liệu có thể trở thành thông tin nóng nhất lưu hành trên mạng cũng nhỉ? Khi thấy người phụ nữ bắt đầu trêu chọc mình, Tần Lạc thoáng xấu hổ. Khi Tần Lạc nhận được điện thoại của Lệ Khuynh Thành, hắn tưởng rằng người phụ nữ này muốn hắn tới gặp nàng. Nàng cố ý lúc hắn không chú ý đã trả thù hắn. Một là trả thù hắn việc kia về đã nhiều ngày nhưng không chủ động tới thăm nàng, mặt khác không phải như vậy còn tăng thêm tình cảm vợ chồng, ân ái sao? Nếu nói về chuyện chăn gối, Lệ Khuynh Thành nhận đứng thứ hai, không người nào dám nhận thứ nhất. Thế nhưng điều Tần Lạc tuyệt đối không tin được là Lệ Khuynh Thành nói mình không phải là hàng mà chính là người phụ nữ kia, một người hoàn toàn khác. Trong khi hắn đang lột trần Lệ Khuynh Thành thì trong toilet còn một người phụ nữ khác đang ẩn nút. Ngay cả câu nói của hắn phải cởi hết mới biết được cũng bị người ta nghe thấy. Sao hắn có thể gánh được món nợ ân tình này? Tư Tuyền, tại sao em lại tới đây? Đương nhiên Tần Lạc sẽ không trả lời câu hỏi này của nàng. Nếu như chuyện này cứ tiếp tục, có lẽ hôm nay hắn sẽ tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Anh hãy nói vì sao em tới Trung Quốc hay là tới thẩm mỹ viện? Trần Tư Tuyền cười khúc khích nói. Có phải em phải dậy hai người không? Nếu vậy em sẽ xuống tầng dưới một lát. Không cần, không cần. Tần Lạc đội vàng ngăn cản. Anh chỉ đùa một chút với Lệ Khuynh Thành thôi. Câu giải thích này rõ ràng rất thiếu thuyết phục. Sau khi nói xong, chính Tần Lạc cũng phải đỏ mặt. Hắn không để hai cô gái có cơ hội phản công nên lại vội vàng nói tiếp, không ngờ em lại tới Trung Quốc. Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đâu chỉ là một thời gian dài. 7 tháng rồi. Trần Tư Tuyền nói. Em tới từ tháng 6 năm ngoái, hơn nửa năm đã qua rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Tần Lạc bùi ngùi nói. Tần Lạc rất vui vẻ khi thấy Trần Tư Tuyền tới đây. Nói gì thì nói, hắn và Trần Tư Tuyền cũng coi như bạn bè. Hai người có mối quan hệ rất tốt. Anh cảm thấy nhanh còn em cảm thấy rất chậm. Trần Tư Tuyền đi tới ngồi xuống trước bàn làm việc của Lệ Khuynh Thành, nghiêng mặt nhìn Tần Lạc, mái tóc rối, một đôi khuyên thai màu bạc, gương mặt xinh đẹp như một bức họa, làn da trắng như tuyết. Ngũ quan của nàng dù không tính là đẹp, hình dáng có vẻ hơi lai, nhưng điều này lại khiến Trần Tư Tuyền mang một phong cách cực kỳ quyến rũ của con gái nước ngoài. Thế nhưng quả thật Trần Tư Tuyền có 1/4 dòng máu người Anh. Điều khiến người ta khó quên nhất chính là thân hình của nàng. Tỷ lệ nửa thân trên và nửa thân dưới của Trần Tư Tuyền có thể nói là hoàn hảo, cặp đùi thon dài, đẹp mê hồn, không một tì vết, có thể gây sát thương cho bất kỳ người đàn ông nào. Cho dù là phụ nữ, khi đối mặt với một người phụ nữ có đôi chân dài, nhất định cũng không thể kiềm lòng được. Anh cả ngày nhàn nhã, lang thang khắp nơi, cuộc sống thoải mái, mỹ nữ như mây, đương nhiên anh sẽ cảm thấy cuộc sống trôi nhanh. Những phụ nữ mệnh khổ như chúng tôi cả năm chinh chiến cho anh, mỗi ngày đều như một năm vậy. Trần Tư Tuyền nói. Tần Lạc cười nói, anh nghe Khuynh Thành nói em đã phát triển thị trường Đài Loan rất tốt, thậm chí còn mở rộng tới Mã Lai. Mới có nửa năm đã xâm chiếm một nửa Giang Sơn bên đó. Em chính là công thần lớn nhất của Khuynh Thành quốc tế. Vậy mà chưa thấy có thưởng. Trần Tư Tuyền bỏi bĩnh. Thưởng thì thưởng. Tần Lạc vung tay nói, anh hãy hủy món hàng này của cô ấy đi, đó chính là phần thưởng lớn nhất của cô ấy. Lệ Khuynh Thành cười nói, Lệ Yêu Tinh, bà đi chết đi. Trần Tư Tuyền cầm ống bút ném. Bà không cảm thấy tôi ở đây làm kỳ đà sao? Cùng lắm thì bây giờ tôi đi ra ngoài một lát. Bà đi thì đi đi. Lệ Khuynh Thành phản kích. Thế nào, không nỡ hả? Tần Lạc mỉm cười đứng nhìn hai cô gái đang đùa giỡn với nhau, tâm trạng rất vui vẻ. Lệ Khuynh Thành vốn thích bao quanh mình sự nghiêm nghị, chỉ có khi ở trước mặt những người bạn bè thân thiết nhất của mình, nàng mới thể hiện con người chân thật của mình. Hắn hy vọng Lệ Khuynh Thành có thể vĩnh viễn vui vẻ như hôm nay. Đây là hy vọng chân thành nhất của người đàn ông không làm tròn bổn phận của mình. Bà nóng lòng tới mức không chịu được, định đuổi tôi ra ngoài hả? Tôi nhất định không cho bà thoải mái đâu. Trần Tư Tuyền cười nói, để cho bà nghẹn, nghẹn chết đi. Cậu cho rằng cậu ở đây thì tôi không dám ăn anh ấy hả? Lệ Khuynh Thành cười giảo hoạt nói, tới lúc đó cậu đừng bỏ chạy đấy nhé. Thôi bỏ đi. Tớ không lưu manh như bà. Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ phải nhận thua. Lệ Khuynh Thành cười nói với Tần Lạc, hàng này được không? Tư Tuyền không phải là hàng. Tần Lạc sửa lại cho đúng. Hắn không muốn rơi vào bẫy của Lệ Khuynh Thành. Nếu như hắn dám nói rất được, nhất định người phụ nữ này sẽ đề nghị hắn hủy hàng. Tình ngữ nghị của phụ nữ đôi khi khiến người ta cảm thấy rất điên cuồng. Lệ Khuynh Thành là người cực kỳ thông minh, nàng biết Tần Lạc không muốn kéo dài chủ đề này. Không hiểu sao Lệ Khuynh Thành cảm thấy có gì đó nuối tiếc. Sao nàng lại không nhận ra tình cảm của Trần Tư Tuyền với Tần Lạc? Trước kia không phải cô ấy liên tục hỏi thăm tin tức người đàn ông này trong điện thoại sao? Lần này Tư Tuyền tới Yến Kinh có 3 việc. Thứ nhất chính là gặp mặt anh. Lệ Khuynh Thành nghiêm túc nói, không để cho hai người lên tiếng phản đối, nàng nào hài tiếp, thứ hai chính là tới báo cáo công việc. Ừ, báo cáo công tác quý 2. Thứ ba chính là cần Tần Lạc trợ giúp. Anh. Tần Lạc có một dự cảm rất xấu. Đúng là anh. Trần Tư Tuyền cười gật đầu. Nếu là những người khác, em sẽ không đồng ý. Là cái gì vậy? Tần Lạc cẩn thận hỏi, ngoại trừ chụp ảnh quảng cáo, còn cái gì anh cũng đồng ý. Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyền liếc nhìn nhau, sau đó cả hai vỗ tay cười nói, tớ đã nói anh ấy khôn khéo như quỷ mà. Căn bản không thể lừa anh ấy được. Đúng chụp ảnh quảng cáo. Tại sao lạo là anh? Tần Lạc gượng cười nói, em biết đó, anh không có khả năng diễn xuất. Nhưng như thế không có nghĩa là không biết biểu diễn. Lệ Khuynh Thành nói, nước đi ra từ hoa sen đương nhiên là hoa văn trang sức. Anh không có kinh nghiệm. Ai bảo anh không có kinh nghiệm? Anh đã có 2 lần trước thành công. Nếu như anh không làm thầy thuốc, chỉ đi đóng quảng cáo, rất có thể trở thành ngôi sao. 2 lần quảng cáo bột phấn kim dung trước đã gây chấn động. Chẳng lẽ lần thứ 3 lại kém hơn sao? Anh cảm thấy chúng ta hẳn nên tìm một ngôi sao làm người phát ngôn cho sản phẩm của chúng ta. Không phải hàng năm công ty chúng ta kiếm được rất nhiều tiền sao? Không phải là không thể chi số tiền đó chứ? Lý do của Tần Lạc bị Lệ Khuynh Thành thẳng thừng bác bỏ khiến hắn có cảm giác bất lực. Người đại diện, tại sao chúng ta phải tìm một ngôi sao làm người phát ngôn sản phẩm? Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại. Hơn nữa anh không cảm thấy chính anh là ngôi sao hả? Anh cảm thấy Tư Tuyền không phải ngôi sao hả? Còn nữa, hàng năm công ty chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng yếu tố quan trọng nhất của các công ty kinh doanh chính là tăng thu giảm chi. Không biết tăng thu, công ty sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Không biết giảm chi, công ty dù có buôn bán ra nhiều tiền cũng không đủ bù chi tiêu. Rõ ràng chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn, vì sao chúng ta lại không làm? Mấy triệu tệ này một năm có thể trả lương cho rất nhiều nhân viên công ty, có thể mua sắm được biết bao nhiêu nguyên vật liệu, thậm chí còn có thể mua được một công ty quy mô sản xuất hàng trang điểm. Anh bung tay trả khoản tiền này cho người ta. Anh khiến chúng ta phải bỏ ra số tiền có thể nuôi sống toàn bộ người thân trong gia đình chúng ta sao? Tần Lạc chỉ muốn lao đầu vào tường. Lúc này coi như Tần Lạc đã hiểu. Hôm nay coi như hắn không đồng ý không được. Lệ Khuynh Thành là một thuyết khách cực cao minh. Nàng không vì vậy mà bỏ qua cho Tần Lạc. Lệ Khuynh Thành liếc nhìn Trần Tư Tuyền rồi nói tiếp, còn một lý do quan trọng nhất. Tư Tuyền nói nếu như anh không làm nam diễn viên chính, cô ấy cũng không làm nữ diễn viên. Nếu như vậy em không chỉ phải mời một nam diễn viên mà còn phải mời một ngôi sao nữa. Lại có một khoản tiền lớn phải tiêu. Anh đồng ý. Tần Lạc cắn răng nói. Nếu như hắn vẫn không đồng ý, có lẽ 2 người phụ nữ này sẽ trói hắn vào ghế, dùng 10 loại cực hình. Chương 1191. Phan Bất Bình Thường chương 1191. Phan Bất Bình Thường Trần Tư Tuyền cười khúc khích nhìn Tần Lạc nói, anh biết không? Trước khi anh tới, Lệ Yêu Tinh nói rằng khi bọn em nói tới việc này nhất định anh sẽ phản kháng quyết liệt thế nhưng kết quả cuối cùng bọn em sẽ giành thắng lợi. Xem ra người hiểu rõ anh nhất chính là Lệ Yêu Tinh. Cô ấy không đoán sai chút nào. Không sai, cô ấy là Yêu Tinh mà. Tần Lạc nắm bàn tay Lệ Khuynh Thành, cười nói, hòa thượng sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Yêu Tinh. Trần Tư Tuyền nhận thấy động tác nhỏ vừa rồi của 2 người, trong lòng thầm cảm thấy an ủi. Trần Tư Tuyền biết Lệ Khuynh Thành năng lực xuất chúng, thủ đoạn rất cao hơn nữa nàng còn là người xinh đẹp tới mức nguyệt thẹn hoa nhường, muốn tìm một người đàn ông, không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Tần Lạc khác với những người đàn ông khác hơn nữa, Trần Tư Tuyền cũng hiểu Tần Lạc hiện có bạn gái, người này cũng là một người phụ nữ vô cùng ưu tú. Bây giờ xem ra Lệ Khuynh Thành hiểu rất rõ sự chừng mực. Không tranh, không đoạt thế nhưng Tần Lạc cực kỳ yêu thương, tin tưởng nàng. So sánh với cảnh nộ của mình, rõ ràng là hạnh phúc hơn rất nhiều. Trần Tư Tuyền không muốn nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Nàng đã quyết định không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nàng nói, Mễ Tử An ở Yến Kinh, 2 người đã gặp nhau chưa? Tử An ở Yến Kinh. Tần Lạc kinh ngạc khi nghe tin này. Anh chưa nghe nói. Cô ấy cũng không gọi điện cho tôi nữa. Em xin anh. Trần Tư Tuyến nói vẻ bất đắc dĩ. Bọn em là phụ nữ. Có khi nào phụ nữ gọi điện thoại cho đàn ông không? Câu này của Trần Tư Tuyến không chỉ thay mặt Mễ Tử An phản đối Tần Lạc mà còn ẩn chứa lời phản đối của chính mình. Trong hơn nửa năm qua, Tần Lạc không một lần chủ động gọi điện thoại cho nàng. Quả thật anh sai. Sau này anh nhất định sửa sai. Tần Lạc nói, Tử An tới Yến Kinh làm gì vậy? Sao cô ấy tới mà không thông báo? Nếu như em không nói, anh không biết chuyện này. Trần Tư Tuyền chỉ muốn giơ chân đạp Tần Lạc. Nàng nói, anh không đọc báo hả? Hàng ngày anh không xem TV sao? Gần đây khá bận. Tần Lạc nói, mấy ngày nay hắn nhiều việc nên không xem TV mà cho dù có xem TV thì cũng xem Tom và Rẹ Gì với Bối Bối. Vậy anh cũng không xem quảng cáo ở bến xe buýt hả? Quảng cáo? Mễ Tử An muốn biểu diễn ở Yến Kinh, ngày lễ tình nhân mùng 7 tháng 7, buổi biểu diễn này rất được mong đợi. Đây là lần đầu tiên nữ vương biểu diễn ở Yến Kinh. Mấy ngày nay, báo TV Yến Kinh liên tục đăng tin. Ngay cả các địa điểm công cộng như sân ga cũng dán quảng cáo thế mà anh hoàn toàn không biết, lại còn chờ Mễ Tử An gọi điện cho anh sao? Tử An sẽ nói thế nào hả? Tần Lạc, tôi tới Yến Kinh biểu diễn rồi, anh có biết không? Tần Lạc cảm thấy như bị Trần Tư Tuyền oán trách, cảm thấy rất xấu hổ. Hắn nói, hay để tôi gọi điện cho Mễ Tử An, tối nay chúng ta cùng đi ăn. Trần Tư Tuyền nhìn đồng hồ ở cổ tay, nói, có lẽ bây giờ Tử An đang luyện tập. Dù sao lúc này chúng ta cũng rảnh, hay chúng ta tới chỗ cô ấy? Đồng ý. Lệ Khuynh Thành nói, em cũng chưa bao giờ xem ngôi sao luyện tập. Vậy chúng ta đi thôi. Tần Lập nói, hai người có biết địa điểm không?
Em biết.
Trần Tư Tuyển nói, tổ chim. Tổ chim được xây dựng vì tổ chức Olympic, cũng từ đó xuất hiện danh tiếng, trở thành nơi tổ chức các hoạt động lớn nhất Trung Quốc. Lưu Đức Hòa, Thái Y Địa Lâm, Trần Học Hữu, Trần Nhất Tấn, Chu Kiến Luân, mấy người này từng tổ chức biểu diễn ở đây, cực kỳ sôi động. Lần biểu diễn đầu tiên của Mễ Tử An tổ chức ở nơi này, đủ thấy nhà tổ chức đánh giá rất cao sức thu hút, cũng như cực kỳ tin tưởng vào ảnh hưởng của nàng. Nên nhớ rằng nhà tổ chức thuê cả một sân bãi rộng lớn như này, nhưng không có nhiều khán giả, cuối cùng chi phí thuê sân bãi, tổ chức không thu được, lỗ nặng chứ chưa nói tới thằng lớn. Trần Tư Tuyển và Lệ Khuynh Thành không lái xe, tất cả cùng đi chiếc xe rộ lẹt xệ vần SUV của Tần Lạc tới sân tổ chim. Cửa sân tổ chim chật ních đám phóng viên và những người hâm mộ muốn nhìn thấy thần tượng của mình. Xe Tần Lạc không thể vào bên trong, đi cửa sau. Trần Tư Tuyển nói, có thể vào lối sau sao? Tần Lạc hỏi, nếu như có thể vào cửa sau, sao những người kia không vào theo?
Được.
Trần Tư Tuyển nói, thế nhưng phải gọi điện thoại nhờ người hỗ trợ. Trần Tư Tuyển lấy điện thoại di động, bấm một dãy số, rất nhanh người bên kia tiếp nhận cuộc gọi.
Chào cô, tôi là Vũ Tĩnh, Tử An đang luyện tập, lúc này không thể nhận điện thoại.
Từ trong điện thoại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.
Chào chị Vũ, em là Trần Tư Tuyển. Em ở bên ngoài tổ chim, muốn vào gặp Tử An.
Trần Tư Tuyển cười nói.
Được, mọi người hãy tới cửa sau. Tôi sẽ cho người đón mọi người.
Vũ Tĩnh cười nói.
Cảm ơn chị Vũ.
Trần Tư Tuyển nói. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trần Tư Tuyển giải thích với Tần Lạc, khi ở Hàn Quốc, mẹ Tử An và người quản lý xung đột nghiêm trọng. Sau khi quay về Đài Loan, Tử An đưa ra cho công ty hai lựa chọn. Một là đổi người đại diện, hai là đổi công ty khác. Đương nhiên công ty quản lý lựa chọn việc đổi người đại diện. Tần Lạc biết nguyên nhân của chuyện này, có liên quan rất lớn tới chuyện mẹ Tử An bỏ đi với hắn. Khi đó Lý Thừa Minh của tập đoàn Samsung theo đuổi mẹ Tử An, chính hắn đã phá hỏng kế hoạch hóa trang của Lý Thừa Minh, còn khiến anh ta sau đó mẹ Tử An không để ý tới lời khuyên của người quản lý, cùng hắn đi đảo Tế Châu. Khi lên bờ bất ngờ bị bắn lén, hai người cùng rơi xuống nước. Khi nhớ tới cảnh hai người ôm nhau thân thiết trên bờ đá, Tần Lạc lại cảm thấy người. Sau đó hai người được cứu nhưng điện thoại di động rơi xuống biển. Người đại diện không liên lạc được với Mễ Tử An, đương nhiên là rất tức giận. Mễ Tử An tính cách quật cường vì vậy hai người này sinh tranh cãi. Tần Lạc không biết chuyện xảy ra về sau, hắn không ngờ nàng đã thay người đại diện. Thế nhưng Tần Lạc cũng không thích người đại diện đó. Nếu như không có cô ta đứng giữa sắp đặt, sao Mễ Tử An có thể suýt chút nữa rơi vào tò đèn tay Lý Thừa Minh? Thậm chí Tần Lạc còn nghi ngờ, lần này Lý Thừa Minh cũng biết hướng di chuyển của Mễ Tử An cũng là do chính người đại diện thông báo tin tức. Đương nhiên nghi ngờ này không có bất kỳ chứng cứ nào. Thế nhưng điều này cũng khiến Tần Lạc không tự chủ được nảy sinh ý nghĩ độc ác. Chỉ cần đám người đó là những gì, tất cả đều tính sổ trên người họ. Khi xe chạy tới cửa sau, quả nhiên ở đó có chạm gác. Mấy người Tần Lạc chờ một lát, một cô gái trẻ đeo kính xuất hiện. Trần Tư Tuyển ló đầu ra với cô gái. Cô gái trẻ nói mấy câu với bảo vệ, cánh cửa nhỏ liền mở ra. Dẫn lái xe thẳng vào trong, sau đó cánh cửa nhỏ nhanh chóng đóng lại. Đám phóng viên, người hâm mộ nghe tiếng chạy tới nhưng chỉ chụp được bảng số xe, bọn họ không biết người ngồi trong xe. Thế nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu xe và biển số xe không có số 6 cũng như số 8, có lẽ người bên trong không phải là nhân vật hai to mặt lớn. Cô gái trẻ đi trước dẫn đường, sau khi đi qua vài khu kiến trúc, sau đó dừng lại trước khu nhà tập luyện hình cánh cung. Trần Tiểu Thư, chào chị. Tôi là Tiểu Me, trợ lý của Mễ Tử An. Chị ấy đang luyện tập bên trong. Chị Vu bảo tôi tới đón tiếp mọi người. Tiểu Me biết Trần Tư Tuyển, cô chủ động đi tới chào hỏi.
Cảm ơn Tiểu Me. Chúng tôi đều là bạn của Tử An.
Làm phiên cô dẫn chúng tôi tới đó. Trần Tư Tuyển nói.
Được.
Xin hãy theo tôi. Tiểu Mễ mỉm cười gật đầu với Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, sau đó dẫn mấy người đi vào trong. Đôi nam nữ này khí chất bất phàm, xem ra không phải là người hâm mộ tới chỉ vì ngưỡng mộ ngôi sao.
Lời ca, địa vũ.
Khi đứng trên sân khấu, Mễ Tử An có một sức hấp dẫn kinh người. Mặc dù phía sau Mễ Tử An là một nhóm nữ vũ công cao, ăn mặc tờ sợt cực kỳ gợi cảm, nhưng không thể nghi ngờ Mễ Tử An chính là người nổi bật nhất trên sân khấu. Khi có nàng trên đó, ánh mắt mọi người chưa từng rời khỏi nàng. Một lát sau bài hát chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên bên dưới. Dù không nhiều vì có rất ít người xem buổi diễn thử này. Mấy người Tân Lạc, Trần Tư Tuyển đang định đi tới gặp Mễ Tử An thì nghe tiếng một người đàn ông nói to, hay, rất hay. Sau đó một gã to con từ phía dưới đi lên. Trong tay gã là một bó hoa to, gã đi nhanh lên sân khấu. Nhìn dáng vẻ của gã, có vẻ như gã đã sớm chuẩn bị từ trước. Người hâm mộ cũng có thể vào trong này hả? Tân Lạc nghi ngờ hỏi. Trần Tư Tuyển cười nói vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhất định là người hâm mộ. Chương 1192. Thiện Lương Ác Ma. Chương 1192. Thiện Lương Ác Ma. Gã to con này cao khoảng chừng hơn 1m9, dáng người cao lớn, và bỡ. Khi gã chạy lên sân khấu trông như một ngọn núi nhỏ đang di động. Cũng may sân khấu này đủ lớn, bậc thang cũng đủ khỏe, nếu như là một sân khấu đơn giản, nói không chừng sẽ bị bước chân của gã làm sập. Gã mỉm cười rất phóng khoáng, chạy tới nói với Mễ Tử An mới nhảy múa xong, "An An, buổi biểu diễn của em rất kích thích. Khi nhìn em biểu diễn, anh chỉ muốn chạy lên sân khấu nhảy múa cùng em."
"Cảm ơn Mễ Tử An," khẽ thở giọng nói.
Ngực áo tờ sợt màu vàng phập phồng. Biểu diễn ca múa cực kỳ hao tốn thể lực. Bình thường thì một ngôi sao sẽ chỉ hát hay nhảy múa, còn khi cả hát và nhảy múa thì chỉ là hát nhép. Thế nhưng dù là như vậy,
muốn thực hiện toàn bộ buổi biểu diễn cũng phải có đủ thể lực mới làm được, ít nhất trong vòng nửa năm trước buổi biểu diễn phải tiến hành tập luyện thể lực, đảm bảo bản thân mình phải ở trong tình trạng sức khỏe và tinh thần tốt nhất, nếu không sẽ không biểu diễn được. An An, không cần khách sáo. Em quen biết anh lâu rồi sẽ hiểu con người anh. Mặc dù anh dáng cao lớn, thô nhưng anh rất có năng lực thưởng thức cái đẹp, cho dù là âm nhạc, ca múa hay những người xinh đẹp như em. Anh biết cách thưởng thức, trân trọng. Các em chính là quà tặng ông trời ban cho con người, không được để bọn em chịu kỳ sự bất ước nào, nếu không nhất định sẽ bị sếp đánh chết. Buổi tập luyện hôm nay kết thúc chưa? Anh biết mấy nhà hàng có món ăn phương Bắc rất ngon, anh muốn mời em tới ăn thử. Tối nay anh có vinh dự mời cơm em không? Sau khi gã to con nói xong, lo Mễ Tử An còn nghi ngại nên gã nói tiếp, em không cần lo lắng. Anh sẽ cho lái xe tới tận cửa, chúng ta sẽ ra ngoài từ cửa sau. Đám phóng viên sẽ không biết. Cảm ơn. Tôi có hẹn với bạn rồi. Mễ Tử An đã sớm nhìn thấy mấy người tần lạc, Trần Tư Tuyền đi vào trong. Khi nàng ở trên sân khấu, bên dưới chỉ có mấy người, khi nàng nhảy múa đã ngay lập tức nhìn thấy mấy người. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bài hát này nàng đã tập luyện mấy lần hơn nữa, lời bài hát đã ăn vào máu, chỉ cần há miệng là lời ca có thể xuất hiện. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy tần lạc, đầu nàng như trống rỗng, vì vậy trong mấy giây đồng hồ, lời ca và âm nhạc không ăn khớp. Cũng may đây chỉ là buổi biểu diễn, không có phối cảnh, người bên dưới cũng không nhiều, nhưng Mễ Tử An hiểu rất rõ. Gã to con thoáng cau mày, nhưng rồi hành động đó nhanh chóng biến mất. Gã quay đầu nhìn thấy ánh mắt Mễ Tử An đang nhìn tần lạc. Sau đó gã nhìn thấy tần lạc, Trần Tư Tuyền bên cạnh tần lạc và cả Lệ Khuynh Thành còn xinh đẹp, quyến rũ hơn nhiều so với Trần Tư Tuyền. Vưu Bật, con mẹ nó. Đúng là Vưu Bật, gã to con thầm rên rỉ trong lòng. Một mỹ nữ chân dài, đôi chân đó mà kẹp thắt lưng mình, cảm giác đó chỉ sợ là tiêu hồn. Còn cả người phụ nữ gương mặt đầy yêu mị kia nữa, bộ phận nào cũng đẹp, chỗ nào cũng mê người. Nụ cười tủm tỉm đó khiến người ta chỉ muốn xúc tới, điên cuồng trả đạn, xúc phạm nàng. Đôi mắt của nàng giống như giọt nước, giống như đang nói chuyện với mình, giống như là đang cho mình mấy cái bạt tai. Trời ơi, sao lại có người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ như vậy chứ? Trong khi gã to con còn đang ngây người, Mễ Tử An đã đi xuống dưới sân khấu. Gã to con trấn tĩnh tinh thần, ôm bó hoa chạy theo xuống bên dưới. Sao mọi người lại tới? Mễ Tử An cười tươi như hoa, lộ hai hàm răng trắng như ngọc. Đầu Mễ Tử An vẫn còn bím tóc hóa trang, trông vô cùng đáng yêu, gợi cảm. Đây chính là một người phụ nữ trưởng thành, thông minh, xen lẫn nét trẻ thơ, vì nguyên nhân này nàng trở thành thiên hậu dốc Endor. Người hâm mộ Mễ Tử An từ thanh thiếu niên mười mấy tuổi cho tới người trưởng thành, trí thức hơn 30 tuổi. Đó chính là nhóm người có năng lực chi tiêu rất mạnh, cũng chính nhóm người này giúp Mễ Tử An đã lập kỳ tích trong việc tiêu thụ đĩa nhạc. Tử An tần lạc lên tiếng chào Mễ Tử An. An An, Trần Tư Tuyền và Mễ Tử An có quan hệ rất thân thiết, hơn nữa cùng là phụ nữ nên Trần Tư Tuyền gọi nhũ danh của Mễ Tử An. Mễ tiểu thư, Lệ Khuynh Thành cũng biết Mễ Tử An nhưng không thân quen như mọi người, nàng xưng hô chính thức. "Chị Lệ, hãy gọi em là An An." Mễ Tử An nói với Lệ Khuynh Thành. Lệ Khuynh Thành như đang suy nghĩ gì đó, nàng liếc nhìn Mễ Tử An, cười nói, "Được, vậy tôi gọi là An An. Cô cũng có thể gọi tôi là Khuynh Thành, cũng có thể gọi tôi là chị Lệ. Tôi Khuynh nhưng không Thành." Mấy người cũng cười, kể cả gã to con mới đi tới. Gã to con mỉm cười, giơ tay nói với Lệ Khuynh Thành, "Lệ tiểu thư, tôi là Chu Lý, rất vinh hạnh được quen biết." Lệ Khuynh Thành nhìn Mễ Tử An, thấy Mễ Tử An dường như không có ý giới thiệu gã to con này với mọi người, nàng biết người này không phải bạn của Mễ Tử An. Không phải bạn của bạn thì chính là người xa lạ. Rất vinh hạnh được biết anh, Lệ Khuynh Thành bắt tay gã to con cho có lệ. Thậm chí nàng cũng không biết gã là nhân vật hài to mặt lớn nào, quen biết nhau cũng rất vinh hạnh. Chu Lý mỉm cười, gã chuyển tay sang hướng Trần Tư Tuyền, nói, "Vị tiểu thư này xưng hô thế nào?" Trần Tư Tuyền cười nói, "Khi trước nàng còn là người mẫu, ít tới Yên Kinh. Bây giờ nàng phụ trách mở rộng công ty nên có người không nhận ra nàng cũng không có gì lạ." Mặc dù Trần Tư Tuyền có ưu thế trời sinh khiến con người ta phải nhớ rất kỹ, nhưng nàng không tự cao tự đại vì mình có một đôi chân dài. "Trần tiểu thư." "Chào cô." Chu Lý nắm tay Trần Tư Tuyền lắc lắc nói, tên này hình như nghe rất quen. Sau khi suy nghĩ một lát, Chu Lý vẻ như bình tĩnh, gã nói, "Ồ, tôi nhớ ra rồi, Trần Tư Tuyền tiểu thư, người mẫu chân đẹp nhất. Tôi không nhận lầm chứ?" Trần Tư Tuyền mỉm cười, không phủ nhận. Không thể không nói mặc dù bạn biết người đàn ông này đang diễn trò nhưng gã có thể đoán được thân phận của bạn, hơn nữa còn làm bộ rất kinh ngạc, điều này rất dễ làm thỏa mãn trái tim những người phụ nữ thích hư bình. Lệ Khuynh Thành khẽ bấm tay Tần Lạc, thì thào với hắn, "Tương ơi, anh gặp đối thủ rồi." Tần Lạc chỉ cười, thờ ơ nói, "Anh dùng đức thu phục người." Ý của Lệ Khuynh Thành là, anh thích diễn trò, bây giờ gặp một gã diễn trò còn cao thủ hơn anh nghĩ thế nào? Trong khi đó câu trả lời của Tần Lạc đã bác bỏ ý kiến của Lệ Khuynh Thành. Hắn nói chính mình dựa vào đạo đức cao quý và y thuật chữa bệnh cứu người để thu phục người khác. "Anh cùng gã không cùng đường, em đừng nghĩ xấu cho anh." Lệ Khuynh Thành chỉ nheo nheo mắt nhưng không tiếp tục trêu chọc Tần Lạc nữa. "Trời ơi, đúng là Trần tiểu thư." Chu Lý kích động nói, "Chu Lý, tôi đã tu bao nhiêu kiếp mà hôm nay có thể ngẫu nhiên được gặp ba vị giai nhân quốc sắc thiên hương. Vị tiên sinh này xưng hô thế nào?" "Anh sẽ không cần hỏi tôi." Tần Lạc cười nói, "Tôi không quốc sắc thiên hương cũng không phải là giai nhân, hỏi cũng vô ích." Nụ cười trên gương mặt Chu Lý cứng đơ, sau đó gã lại cười hì hì, chìa bàn tay thô, to đầy sức mạnh về phía bả vai Tần Lạc, nói, "Người trong nghề vừa ra tay là biết. Người anh em cũng là cao thủ, thất kính, thất kính." "Khách khí, khách khí." Tần Lạc không để cho gã chụp vào bả vai mình. Hành động mờ ám lợi dụng việc công báo thù riêng này hắn quá rảnh, sao có thể để gã kia thực hiện thành công. Tần Lạc liền giơ tay nắm lấy bàn tay gã to con. Suy nghĩ Chu Lý rất tàn nhẫn, gã muốn cho thằng nhãi này ăn đòn. Chu Lý ỷ vào sức khỏe của mình, gã lại luyện tập một thời gian với sư phụ, trời sinh có một sức lực hùng hậu, gã muốn dùng sức khuất phục thằng nhãi này. Không ngờ khi gã còn chưa xuất lực, đã có cảm giác một lực hùng hậu đang đổ tới. Bạn đang đọc truyện tại truyenyiyi.vn.vn.vn.com quần quật đổ tới, không thể chống đỡ. Bị ngay lập tức Chu Lý cảm thấy sởn cả da đầu. Không ngờ thằng nhãi này lại ra tay trước. Chu Lý mất đi tiên cơ, bây giờ chỉ biết thụ động chống cự. Điều khiến Chu Lý rất sợ hãi là luồng lực mạnh mẽ đó không ngừng tăng lên, không ngừng quần quật như không bao giờ kết thúc. Chu Lý càng lúc càng không còn sức phản kháng, bàn tay gã giống như bị một cái kìm bao xung quanh, liên tục khép lại. Nụ cười đờ đẫn, hai hàng lông mày thoáng cau lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Chu Lý đã nhận ra sự chênh lệch của mình và thằng nhãi kia. Đừng có nhìn bộ mặt thanh tú, nụ cười tươi, thái độ ngượng ngùng không làm hại ai cả, trong xương thủy của hắn là một tát ma. Bạn chưa ra tay, hắn đã ra tay hạ độc thủ. Bất kỳ chiêu thức bẩn thỉu nào cũng dùng bằng hết. Khí lực mạnh như dã thú, ngay cả đòn tấn công đầu tiên của hắn cũng không chống đỡ được, lập tức bị hắn khống chế. Chiêu hạ uy này thật có hiệu quả nhưng mà uy hiếp đối phương lại bị phản lại. Thế nhưng thua người không thua trận, thất bại không mất thể diện. Chu Lý là người lăn lộn đã lâu trong vòng tròn này, gã biết lúc này mình phải đương đầu. Nếu như không đương đầu được, đừng nói Mễ Tử An mà cả ba người phụ nữ này thậm chí không thèm liếc mắt nhìn gã. Ba người phụ nữ này không phải phường ngu ngốc, hiển nhiên bọn họ đã nhận ra cái bắt tay của hai người đàn ông không bình thường. Có hai người đàn ông nào bắt tay nhau mà không bỏ ra không? Hơn nữa đôi mắt bọn họ còn tình trạng ý thiếp, nụ cười vừa chân thật vừa giả dối. Vu Tính ở bên cạnh thầm lo lắng. Người nào có thể đắc tội với Chu Lý, còn bọn họ không thể đắc tội với gã, nếu không đem biểu diễn của Mễ Tử An ở Yến Kinh rất có thể sẽ tan biến. Vu Tính rất muốn bước lên khuyên can nhưng nghĩ tới người tiền nhiệm của mình, Vu Tính lại cố kiềm nén, muốn xem tình hình phát triển như thế nào đã. Chương 1193. Không tán gái bình thường. Chương 1193. Không tán gái bình thường. Vu Tính lo lắng không thừa. Chu Lý không phải là một người hâm mộ bình thường mà là một fan rất có lai lịch. Khi ông của gã còn sống đã từng là bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc. Cha gã bây giờ là cán bộ cao cấp Bộ Văn hóa, hơn nữa ông ta còn phụ trách mảng văn nghệ truyền thông, diễn xuất. Nói cách khác, chỉ cần cha gã nói một câu, rất có thể Mễ Tử An sẽ không thể nào thực hiện bất kỳ buổi biểu diễn nào ở Trung Quốc. Loại quyền lực này kéo dài tới người con, chỉ cần Chu Lý nói mấy câu với cha mình, Mễ Tử An cũng không thể biểu diễn kiếm tiền ở Trung Quốc nữa. Đây chính là uy lực của quyền lực và cũng là mị lực của quyền lực. Bởi vì có quyền lực này nên sức hấp dẫn của Chu Lý tăng lên rất nhiều trong giới nghệ thuật. Khá nhiều ngôi sao của công ty đã mượn sức vị đại thiếu gia này, thậm chí có ngôi sao đang nổi còn chủ động đưa chính mình tới cho Chu Lý. Trong khi đó Chu Lý yêu cái đẹp, gã đa tình, nhưng cũng phóng khoáng nên bên cạnh có rất nhiều bạn gái, thay bạn gái như thay áo. Trong khi đó đám phụ nữ cũng hào phóng, không oán hận, khi danh tiếng nổi lên, bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Bởi vì Chu Lý rất biết thưởng thức và hiểu được cần trả giá nên mỗi người phụ nữ thiết lập quan hệ với gã đều không tệ chút nào. Đương nhiên loại quan hệ này được thành lập trên nền tảng cơ bản quyền lợi. Trên người Chu Lý có cái mà bọn họ muốn. Chu Lý được đánh giá rất cao trong giới nghệ thuật. Có thể dùng một lời nói của một công tử rất có thế lực để hình dung, không đi con đường tầm thường, không tán tỉnh con gái tầm thường. Bởi vì những người phụ nữ của Chu Lý đều là ngôi sao, gã cũng chỉ thích cặp với ngôi sao, đại minh tinh, tiểu minh tinh, ngôi sao không lớn không nhỏ và những cô gái thích làm ngôi sao. Gã thích khiêu chiến, thích sự thay đổi. Bây giờ mục tiêu của Chu Lý tập trung vào Mễ Tử An tới Yến Kinh biểu diễn. Chu Lý vốn tưởng rằng với mị lực của chính mình, với bối cảnh sau lưng của mình, người phụ nữ kia sẽ không từ chối lời đề nghị của gã, ít nhất thì trước kia có rất ít người phụ nữ dám dũng cảm từ chối lời đề nghị của gã. Trong con mắt những người như Chu Lý, phụ nữ trong giới giải trí chỉ là bình hoa chói mắt mà thôi. Khi hứng thú thì chơi đùa, khi không có hứng thú thì bỏ đi. Chơi đùa với thân phận bọn họ, chơi đùa trên vầng hào quang của bọn họ rất nhanh gọn, hoàn toàn nhanh gọn hơn so với con gái nhà lành ở bên ngoài. Hôm nay ra ngoài Chu Lý không xem giờ hoàng đạo, nếu không sao gã không biết hôm nay mình đã gặp phải sát tinh. Chu Lý rất khổ sở, nhẫn nhịn chịu đựng rất đau đớn. Thằng nhãi này quá tàn nhẫn. Cho tới lúc này nó vẫn liên tục tăng lực. Thoạt nhìn dáng người gầy yếu, tông keo không ngờ nó lại có sức lực mạnh mẽ. Hơn nữa cách phát lực của nó rất kỳ quái. Người bình thường khi phát lực ra ngoài, khí lực sẽ tự nhiên kết tán. Thằng nhãi này không vậy, nó chỉ chăm chăm tiến hành tấn công vào một mục tiêu cố định khiến Chu Lý gã phải cắn chặt hàm răng, tiếng nghiến răng vang lên ken két như tiếng băng đạn nổ. Điều càng tệ đó chính là Chu Lý không thể nào tiếp tục giữ vẻ mặt tự nhiên. Chu Lý không nhìn thấy mặt mình nhưng gã biết nhất định gương mặt mình rất khó coi, đang cao có. Hơn nữa Chu Lý có cảm giác những giọt mồ hôi to đang chảy xuống gương mặt mang theo một cảm giác ngơ ngỡ. Nhất định các cô ấy đang cười nhạo mình, Chu Lý thầm nghĩ. Nhìn dáng vẻ tủm tỉm cười của Tần Lạc, thái độ thản nhiên, nhẹ nhõm như nước chảy mây trôi, nhưng Chu Lý cảm thấy nụ cười của hắn cực kỳ đáng hận. Khi suy nghĩ miên man, Chu Lý cảm thấy cơn đau biến mất, cuối cùng thay bằng một cảm giác ngơ ngáy cực kỳ khó chịu. Ha ha ha, không thể nhịn được. Không, với Chu Lý hắn vẫn là có thể. Khi nghĩ tới chuyện chịu đựng, cuối cùng Chu Lý không tự chủ được phá lên cười. Gã cười sung sướng, cười thoải mái, những giọt nước mắt như hạt châu cũng theo đó lăn xuống. Điều này khiến những người có mặt vô cùng ngơ ngác, bọn họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc với ánh mắt suy tư. Nàng biết tiểu gia hỏa này đang giở trò quỷ. Vu Tĩnh không biết nên nghĩ lúc trước hai người chỉ đùa với nhau, bây giờ mâu thuẫn đã qua, sau đó anh hùng gặp anh hùng mà phát ra tiếng cười. Không phải những bộ phim trên TV đều chiếu vậy sao? Vu Tĩnh đi lên trước, cười nói, "Chu đại thiếu gia, cười vui vẻ như này, xem ra đã gặp bạn bè cũ." Chu Lý không rút tay ra được, nếu không gã thật sự muốn cho người phụ nữ này một bạt hai. mù hay sao mà nhìn thấy lao tử đang vui vẻ hả? Đúng lúc đó Tần Lạc bỏ tay ra, hắn cười nói, xem ra chúng ta mới quen như đã thân. Tần Lạc mới bỏ tay, lập tức cảm giác ngứa ngáy trong xương cũng biến mất ngay. Tay phải được giải phóng, ngay lập tức Chu Lý cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chu Lý lén liếc nhìn bàn tay mình, hai tròng mắt như hạt châu suýt chút nữa rớt ra ngoài. Toàn bộ bàn tay biến thành màu đỏ, hai ngón tay đầu tiên tới giờ vẫn không khép lại, bàn tay gã hơi biến hình. Nếu cứ để cho nó nắm một lát nữa, không hiểu nó có bóp nát bàn tay mình không nhỉ? Với suy nghĩ này, Chu Lý càng kiêng dè Tần Lạc hơn. Người anh em thật sự rất thú vị, Chu Lý quan sát đánh giá Tần Lạc. Người anh em trông rất quen. Nhất định anh nhìn lầm rồi, Tần Lạc xua tay nói, tôi không phải là ngôi sao, chỉ là một người bình thường. Tôi vì ngưỡng mộ tài nghệ của Mễ Tử An nên mới năn nỉ bạn bè dẫn tới gặp mặt. Có thể nói Tần Lạc chính là thầy thuốc trung y rìa danh tiếng nhất Trung Quốc, nhưng hắn không có bất kỳ ấn tượng nào với Chu Lý. Nếu như Chu Lý có thời gian, gã cũng dùng nó để đi phục vụ các ngôi sao, thích báo chí tiêu khiển, chủ yếu đọc tin tức giải trí. Hơn nữa đám công tử bạn thân đều là người trong vòng tròn. Tần Lạc rất ít tham gia vào những hoạt động này ở Yên Kinh. Trong lúc nhất thời Chu Lý không biết người mặc trường bào trước mắt mình chính là danh y Tần Lạc. Chu Lý không suy nghĩ sâu xa, gã thầm nghĩ khi bay về sẽ cho người tìm hiểu là biết được. Tay phải Chu Lý cầm chiếc túi ra, gã nhìn Mễ Tử An nói, Mễ tiểu thư, Lệ tiểu thư, Trần tiểu thư, còn cả người anh em mới gặp như đã thân quen này. Hôm nay quen biết mọi người chính là duyên phận. Bữa tối nay tôi làm chủ, tôi biết một nhà hàng thức ăn Trung Quốc rất ngon. Sao chúng ta không tới đó xem sao? Cho tới lúc này Chu Lý vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi Mễ Tử An. Từ điều này có thể thấy niềm đam mê theo đuổi ngôi sao của con người này cực kỳ mãnh liệt. Mấy người bạn chúng tôi gặp nhau, có lẽ đi tới đó không tiện lắm, Mễ Tử An huyền chuyển từ chối. Với tính cách của mình, Mễ Tử An chỉ muốn thẳng thừng đuổi gã đáng ghét này đi khuất mắt, nhưng vì người đại diện Vu Tĩnh luôn năn nỉ nàng phải cẩn thận đối phó với Chu Lý này, nếu không buổi biểu diễn ở Yên Kinh không thể thành công mà những buổi biểu diễn ở những thành phố khác cũng trong số phận tương tự. Quảng cáo đã phát, biển báo đã dán, giới hâm mộ âm nhạc cả nước chờ mong. Nếu như lúc này buổi biểu diễn bị hủy, đây sẽ là tổn thất rất lớn đối với người yêu nhạc, nhưng đối với bản thân Mễ Tử An, tổn thất này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong khi đó, trong cơn điên giận, người phụ trách sân vận động tổ chim này cũng phải nghe lời Chu Lý, gã nói mở thì người phụ trách mở, gã nói đóng cửa thì người phụ trách sẽ đóng cửa. Gã cho cắt nước thì sẽ mất nước, gã cho cắt điện thì sẽ cắt điện. Nếu như đắc tội với gã, bạn còn có thể luyện tập được nữa không? Trong cảnh bất đắc dĩ, Mễ Tử An đành phải ứng phó lấy lệ. Thế nhưng một lần này tạo thành tiền lệ xấu. Chu Lý giống như cái kẹo cao su bị người nhai bất đi, dính chặt vào đế giày của bạn. Bạn đi tới đâu, nó đi tới đó, muốn vứt bỏ cũng không được. Mễ Tử An đã tới Yến Kinh mấy ngày nay. Nàng vốn cũng định gọi điện gặp Tần Lạc, nhưng vì có miếng kẹo cao su này nên Mễ Tử An không muốn cho Tần Lạc tới đây. Trong tiềm thức của mình, Mễ Tử An không muốn cho Tần Lạc biết sự tồn tại của Chu Lý. Trần Tư Tuyển cũng hiểu nguyên nhân này. Nàng cũng đã từng là ngôi sao, cũng gặp phải muôn hình vạn trạng nỗi phiền phức. Đối với một người phụ nữ danh tiếng mà nói, người phụ nữ nổi tiếng thì sao nào? Cuối cùng vẫn là một người phụ nữ. Trong mắt những kẻ có tiền, có quyền, người phụ nữ danh tiếng cũng chỉ là một vật trang trí trong bữa tiệc, là vật để phát tiết thú tính trên giường mà thôi. An An, em nói vậy là rất khách sáo. Chúng ta biết nhau đã lâu mà còn không coi nhau là bạn sao? Chu Lý nhìn Mễ Tử An hỏi. Chúng ta là bạn. Bạn của em cũng là bạn của tôi. Nhiều bạn bè sẽ có nhiều đường hơn. Nhiều bạn bè con đường sẽ tốt hơn. Mời mọi người ăn một bữa cơm thì đã sao? Hơn nữa nếu như mọi người không chào đón tôi, sau khi ăn cơm xong, mọi người muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi theo, được không? Mễ Tử An trầm ngâm, gã nói như vậy là rất nhân lượng, nàng không biết phải từ chối thế nào. Thế nhưng trong lòng mình, Mễ Tử An thật sự không muốn đi ăn cơm với người đàn ông này. Nếu như tối nay nhận lời đi ăn cơm với gã say này, gã còn có thể làm ra đủ loại chuyện quá mức. Có người đàn ông nào không có bản năng được voi đòi tiên không? Có người đàn ông nào khi yêu không nói với bạn gái hãy để anh cầm tay không? Khi đã cầm tay rồi thì nói cho anh hôn một cái có được không? Sau khi hôn rồi lại tiếp tục hôn. Sau khi tiếp tục hôn thì bắt đầu cởi quần áo. Khi cởi quần áo còn nói anh xem có cái gì mạo phạm tới chúng mình không? Sáng hôm sau tỉnh lại, chuyện trai gái ở chung với nhau coi như đã được giải quyết xong. Đàn ông, nguyên cái tên đó đã đủ chứng minh là kẻ lừa đảo rồi. Nguồn chuyện, truy hệ nhị ỷ con Mễ Tử An trầm âm. Chu Lý thầm nổi giận trong lòng. Vốn Chu Lý đã rất khó chịu khi phải ăn nói nhã nhặn, khép nép với người khác. Không ngờ cô gái này còn không chịu nể mặt gã. Cô ta tưởng mình là ai hả? Cô ta nghĩ mình chính là Mễ tiểu thư. Cô phải hiểu rằng ở Yến Kinh này có những người cô có thể đắc tội, nhưng cũng có những người cô không thể đắc tội.